Chương 261, xanh thấm bảo sen cùng bạn kiếp bất diệt kiếm điện 5, 3 chương 261, xanh thấm bảo sen cùng bạn kiếp bất diệt kiếm điện 5, 3 Trần Lạc ổn ổn đạo tâm. Tiếp tục xem xét Lâm Phong đi qua. Đột phá vạn pháp cảnh, quy nhất cảnh, chân linh cảnh, sử dụng toàn bộ là trên đời hiếm có bảo vật. Thật chua. Cũng may Lâm Phong ngày tốt lành cũng không lâu lắm, theo Thần Hy nhị đệ tử chết sống muốn gả cho người khác, hai người đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Từ đó về sau, Thần Hy liên quan đối đãi Lâm Phong thái độ cũng càng thêm lãnh đạm. Về phần Thần Hy vì cái gì như thế đối Lâm Phong, Trần Lạc cũng không nhìn thấy tương quan nguyên nhân. Giống như Thần Hy bỗng nhiên không thích Lâm Phong đồng dạng, không lại cung cấp Lâm Phong bất kỳ tài nguyên, thậm chí nhường Lâm Phong chuyển ra bản thân nội phong đạo trưởng. Nhường Lâm Phong bốn phía đi làm nhiệm vụ, vơ vét các loại thiên tài địa bảo. Kết thúc không thành nhiệm vụ, liền lại nhận Thần Hy trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Phong không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, tại vơ vét bảo vật chuyện bên trên, quả thực giống như bất hắc. Thần Hy thăm dò được nơi nào có thiên địa kỳ trân, liền để Lâm Phong xuất mã, bảo đảm mã đáo thành công. Đối phó người nào, đều để Lâm Phong xuất mã. Tỷ như cùng mình đối nghịch người, trực tiếp nhường Lâm Phong đi cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Nam Thảo, lão Lục, nơi này có cái lão Lục Trần Lạc nhìn đến đây, quả thực đổi mới tam quan. Nhường đệ tử đi lấy lòng địch nhân, cũng thua thiệt Thần Hy nghĩ ra được. Không cần hỏi cũng biết, Thần Hy khẳng định là nhìn ra Lâm Phong tiên sát cô tinh cùng vệ chủ mệnh cách. Cái này cũng liền nói thông, Thần Hy vì cái gì đột nhiên từ bỏ Lâm Phong. Trần Lạc tiếp tục xem xét. Tam Thiên Đại Thế Kinh Trần Lạc trái tim giống như lão hiệu đi loạn. Đây là một môn tiên địa đại đạo quy tắc tự nhiên diễn hóa đạo kinh, cùng thần cấp công pháp như thế, cũng có vô tận huyền diệu biến hóa. Tại thể nội mở 3000 thế giới, cho đến diễn hóa thành Tam Thiên Đại Thế Giới, đại vũ trụ, trưởng khống vạn đạo chi lực. Như thế nghịch thiên công pháp, vốn là Lâm Phong cơ duyên, nhưng là Thần Hy phân hồn theo Lâm Phong trong ngọc bội hiện lên, làm sử dụng pháp thuật đem người mê choáng, đem công pháp cho chặt đứt. Còn tại Thiên Địa Đại Đạo tự nhiên diễn hóa Tam Thiên Đại Thế Kinh địa phương, đạt được một khối vũ trụ chi tâm. Thần Hy đạt được hai thứ này trí bảo, liền mở ra điên cuồng bế quan hình thức. Đương nhiên, cũng không quên phân ra một sợi phân hồn, vơ vét thiên hạ bảo vật, nhường Lâm Phong đến cấp đoạn. Có lẽ là Thần Hy nghiền ép hung ác, Lâm Phong dần dần mất đi nhân vật chính quang hoàn, tâm bảo không còn một tìm một cái chuẩn, cũng không tiếp tục gặp phải nghịch thiên cơ duyên. Có được đồ vật càng ngày càng ít, Thần Hy liền đối với hắn đã mất đi hứng thú, bất quá Thần Hy là lao bãi ra. Tìm không thấy có giá trị bảo vật, liền để Lâm Phong đi làm thần giáo nhiệm vụ. Xét nhìn đến đây, Trần Lạc lại nhìn Lâm Phong ánh mắt mang hơn mấy phần thương hại. Lâm Phong nửa trước đoạn để cho người ta hâm mộ ghê nhi phát tím, nửa đoạn sau quả thực chính là lớn đoán loại. Xem ra cường giả đồ đệ cũng không phải tốt như vậy làm đi, nhất là Thần Hy đệ tử. Nữ nhân này quá kinh khủng, có thể khám phá nhân vật chính mệnh cách mệnh số, đánh vỡ thiên đạo số mệnh, vì chính mình lịch tiên cải mệnh. Dù sao Thần Hy theo lý mà nói sẽ bị Lâm Phong một mực hút máu, thẳng đến thân tử đạo tiêu mới thôi. Thật là Thần Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, khám phá tất cả, trái lại hút máu Lâm Phong, đạt được lịch tiên tạo hóa. Đối ngươi tốt thời điểm, đem thế gian đồ tốt nhất cho ngươi, một khi chán ghét mà vứt bỏ ngươi thời điểm, vậy thì đem ngươi trở thành tháng ngày làm. Thần Hy nhường hắn tùy tiện giết Lâm Phong, đoán chừng chính là ghét bỏ Lâm Phong, hắn có thể xử lý Lâm Phong cũng tốt, tránh khỏi trước mắt. Không thể làm rơi cũng không quan trọng, tiếp tục làm khổ lực sai sự. Thần Hy đệ tử không thể làm, nàng tựa như cố chấp gian đỡ giờ, lao bài ra, phong hiểm quá lớn. Cũng không biết Lâm Phong phế đi không có, còn có hay không cơ duyên tạo hóa. Trần Lạc nghĩ đến, tiếp tục xem xét Lâm Phong tương lai. Hình tượng như phủ quang lược ảnh nhanh chóng lướt qua, Trần Lạc chỉ nhìn vật có giá trị, còn có cơ duyên. Thiên Thanh Bảo Liên, vạn kiếp bất diệt kiếm điện. Trần Lạc nhìn thấy hai cái này cơ duyên, trợn cả mắt lên. Lâm Phong tương lai cơ duyên còn có rất nhiều, thậm chí không thể so với Diệp Xuyên thiếu. Trong đó quý báu nhất chính là Thiên Thanh Bảo Liên cùng vạn kiếp bất diệt kiếm điện. Căn cứ Đại Sích Thiên quyển sách này ghi chép, Thiên Thanh Bảo Liên là tiên thiên bảo vật, ẩn chứa tiên thiên đại đạo, cố có vô hạn sinh cơ, bất luận bị cái gì tổn thương, dù là nhục thân bị nát bấy, Thiên Thanh Bảo Liên cũng có thể trong nháy mắt tái tạo nhục thân. Càng nghịch thiên là, Thiên Thanh Bảo Liên có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Khôi phục nhục thân cùng khôi phục đỉnh phong thực lực, trong đó khác biệt liền quá lớn. Nếu như một cái mạnh mẽ hơn ngươi đối thủ, có thể đánh nổ ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể đánh nổ ngươi lần thứ hai. Nhưng là nếu như thực lực chênh lệch không là rất lớn, ngươi có thể vô hạn phục sinh, kia hoàn toàn có thể đem địch nhân mà chết. Ngoài ra, Thiên Thanh Bảo Liên còn có thể phụ trợ ngộ đạo, phụ trợ luyện hóa thiên địa bản vật, tăng lên tư chất nội tính, phòng ngự, gia trì thần thông uy năng chờ một chút, diệu dụng vô tận. Đây quả thực là hoàn mỹ nhất phụ trợ chứng đạo chí bảo. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển cũng không kém, là thượng cổ thời đại công nhận mạnh nhất kiếm đạo công pháp một trong, lấy vạn kiếp kiếm khí rèn luyện thể phách, cho đến rèn luyện thành vạn kiếp bất diệt kiếm thể, bất tử bất diệt. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển thần thông cũng rất khủng bố, kiếp diệt kiếm khí có thể hủy diệt tất cả sinh cơ. Bất quá vạn kiếp bất diệt kiếm điển cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, không bị thương người trước tổn thương mình. Tại vạn kiếp bất diệt thể không có rèn luyện hoàn thành trước đó, cơ hồ 100% sẽ bị vạn kiếp bất diệt kiếm khí phản phệ thành hư vô. Trừ phi có nghịch thiên bảo vật phụ trợ. Rất hiển nhiên, Thiên Thanh Bảo Liên chính là tốt nhất phụ trợ bảo vật, cố có vô hạn sinh cơ, vô hạn trọng sinh, căn bản không cần lo lắng bị phản phệ mà chết. Cả hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt khác, mong muốn tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điển nhập môn, nhất định phải từ chết mà sinh, ngưng luyện ra một sợi sinh tử khí, lại lấy cái này sợi sinh tử khí, ngưng luyện thành vạn kiếp bất diệt kiếm khí. Vạn kiếp bất diệt kiếm điển đúng có như thế nhiều điều kiện hà khắc, cũng không phải là cho người bình thường chuẩn bị. Người bình thường coi như đạt được cũng không cách nào tu luyện. Lâm Phong có thể tu luyện, đó là bởi vì hắn cuối cùng bị Thần Hy xử lý. Không sai, tại một tòa tiên phủ bên trong, Thần Hy cảm thấy hắn triệt để vô dụng, liền một trường đem hắn đánh chết. Lâm Phong kia lúc sau đã đạt được Thiên Thanh Bảo Liên, thật vừa đúng lúc, thi thể vừa vặn ngã tại một mảnh một khối miếng sắt bên trên, khối kia nhìn như vô dụng nhất miếng sắt gánh chịu vạn kiếp bất diệt kiếm điện công pháp. Lâm Phong lợi dụng Thiên Thanh Bảo liên phục sinh, trước tiên đạt được vạn kiếp bất diệt kiếm điện, lúc này ngửa mặt lên trời cổ tiếu, thế nhất định phải tìm thần hy báo thù. Từ đó mở ra Long Nạo Thiên hình thức, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đắc tội Lâm Phong người đều phải chết, thực lực bị diệt, còn có cùng Lâm Phong giao người tốt, cũng phải bị liên lụy mà chết. Nhìn như vậy đến, thần hy là vai ác không thể nghi ngờ. Trần Lạc thầm nghĩ, đơn giản mà nói, thần hy biết Lâm Phong bản chất, nhưng là biết đến không nhiều, này mới khiến Lâm Phong có cơ hội tuyệt cảnh phùng sinh, đạt được nghịch thiên tạo hóa, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhìn như vậy đến, Lâm Phong kỳ thật còn chưa chân chính tới hắn quật khởi thời điểm, còn tại góp nhặt vai ác cửu hận. Lâm Phong bị ánh mắt của hắn thấy sợ hãi trong lòng, luôn cảm giác mình bị nhìn thấu như thế, trong lòng không thể ức chế dâng lên khủng hoảng. Lâm Phong đè xuống trong lòng khủng hoảng, thản nhiên nói, sư đệ, đem lộ phí cho ta, ngươi có thể đi. Trần Lạc nghe được thanh âm, ý thức trở về, cười nói, nếu như ngươi thật là đi đón ta, lộ phí ta khẳng định sẽ cho ngươi, nhưng là... Dừng một chút, Trần Lạc cười lạnh nói, giáo chủ để ngươi tới đón ta, ngươi người ở nơi nào? Vì sao ta lên Long Tang Tang phi thuyền, cũng không thấy ngươi hiện thân? Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Trần Lạc sẽ không hoài nghi hắn muốn giết người đoạt bảo a. Lâm Phong sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là ý gì? Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, nói, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Ở chỗ này nói không rõ, ngươi liền đi với ta chấp pháp điện nói rõ ràng. Trần Lạc quát, trong lòng cười lạnh. Lâm Phong sẽ không cho là hắn là vô nào vai ác a. Rõ ràng là chính mình chiếm lý, kết quả nhân vật chính giam ba câu, liền đem người mang trong khe, thay đổi thế cục. Hiện tại là hắn chiếm lý, nếu như hắn trả lời Lâm Phong lời nói, hoài nghi Lâm Phong giết chính mình, cầm không ra chứng cứ dưới tình huống, kia rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Chính mình con lý đều biến thành không để ý tới. Hút. Lâm Phong hít thở sâu một hơi, đông cảm giác Trần Lạc khó chơi. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Trần Lạc là vô nao mắc phu, dù cho thực lực mạnh hơn, cũng sớm tối bị người mưu hại, đột tử là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, hắn vẫn cảm thấy Trần Lạc là vô nao mắc phu. Thiên thai cảnh lại dám đối chân linh cảnh đại năng kêu gạo, đây không phải vô não mãng phu là cái gì? Chỉ là cái này vô não mãng phu thật khó dây dưa. Dù sao Trần Lạc thân phận bày ở kia. Chương 262, giáo chủ, ngươi thần thú ta trước giúp ngươi nuôi một đoạn thời gian năm, 4 chương 262, giáo chủ, ngươi thần thú ta trước giúp ngươi nuôi một đoạn thời gian năm, 4 sư đệ gọi sư thúc ta. Sư thúc? Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ta sở dĩ không có kịp thời hiện thân, kia là không biết rõ ngươi đi theo Long Tang Tang làm gì, vốn cho rằng ngươi cùng Long Tang Tang nói chuyện yêu đương, ta lại sao tốt mấy dậy? Ngươi như bởi vì cái này đối ta bất mãn, kia đại khái có thể đi chấp pháp điện cáo trạng, ta tùy thời phục hồi. Trần Lạc nghe vậy, biết không làm gì được gia hỏa này. Lâm Phong rất thông minh giàu hoạt, đi chấp pháp điện chính mình cũng không làm gì được hắn. Dù sao không có chứng cứ, Lâm Phong lại ăn nói khéo léo, có thể phệ chủ người, quả nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Trần Lạc ra vẻ mặt nổi giận, một cước đá vào hắn trên trận pháp, động phủ hộ trận anh một tiếng vỡ vụn. Lâm Phong, đừng cho là ta không biết rõ ngươi muốn làm gì, đơn giản là muốn mượn đao giết người, lại đánh lấy báo thù cho ta danh nghĩa, đem ta bảo vật chiếm thành của mình, việc này không xong. Kỳ Lân lão tỷ, chúng ta đi. Kỳ Lân thủy thú, nàng lúc nào thời điểm trở thành hắn lão tỷ? Chiếm tiện nghi cũng không phải như vậy chiếm. Nàng chính là qua đến xem náo nhiệt mà thôi. Muốn nhìn một chút thần giáo thịnh truyền mãng phu đến cùng có nhiều mãng. Bây giờ thấy, quả nhiên rất mãng, cũng rất mạnh kình. Thiên thai cấp bậc hộ trận, nói ít cũng muốn mấy cái thiên thai cảnh công kích nửa ngày khả năng phá bỡ. Trần Lạc tại không sử dụng thần thông dưới tình huống, một cước liền đá báo hỏng, nhục thân chi lực quả thực cường hành vô biên. Lâm Phong giật nảy mình, lúc này ngưng tụ pháp nhãn nhìn trộm Trần Lạc hư thực, nhìn thấy tràn đầy như nắng gắt khí huyết, hắn không phục không được. Chính mình tại thiên thai cảnh thời điểm, dù là có thần hy toàn lực bồi dưỡng, cũng không bằng Trần Lạc. Bất quá những này đều không quan trọng. Hắn trận pháp bị đá hỏng. Lâm Phong nổi giận, muốn phát tác, nhưng là lại vô cùng kiêng kỵ Kỳ Lân thủy thú. Kỳ Lân thủy thú là tạo vật cảnh đại lão, một ánh mắt liền có thể nhường hắn phi hôi yên diệt. Còn nữa, Kỳ Lân thủy thú là thần hy tọa kỵ, cái này có lẽ chính là thần hy nhường Trần Lạc tới. Sư tôn, ngươi cũng hoài nghi ta muốn giết hắn sao? Lâm Phong ngữ khí bi phẫn, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng bị quất. Hắn ban pháp bảo góp lộ phí, người mặc dù không có tiếp bảo, nhưng không có có công lao cũng có khổ lao. Đây chính là 740 vạn thiên nhiên linh tinh, không cho hắn ban thưởng, liên lộ phí cũng không cho hắn thanh lý, Trần Lạc còn đá bể hắn động phủ hộ trận. Thật sự là không có thiên lý. Kỳ Lân lão tỷ, muốn hay không đi ta trong động phủ chơi mấy ngày? Ta cho ngươi ăn trường sinh thảo. Trần Lạc sờ lên Kỳ Lân cái mông, ngữ khí mang theo lấy lòng. Đây chính là tạo vật cảnh đại năng, trên người nàng tiết lộ một sợi khí tức, đều có vô tận huyền diệu, khả tạo hóa hoa cỏ cây cối. Hơn nữa Kỳ Lân là thủy thú, kèm theo thiên địa phúc vận, chỗ đặt chân, nhiễm phải khí tức của nàng, phế địa cũng lại biến thành bảo địa. Nói không chừng Kỳ Lân thủy thú tại Tiên Sơn bên trên đi ngủ mấy năm, có thể đản sinh ra sơn linh. Xéo đi. Kỳ Lân thủy thú nổi giận, một cước đem người đá bay, tức giận nói, cái gì trường sinh thảo? Chó đều không ăn, lão nương gọi Thủy Lân, không phải ngươi lão tỷ, còn có, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, bản tính tử đều băng lão nương trên mặt. Trần Lạc sờ lên bị đá lõm ngực, buồn bực nói, lão tỷ, ngươi lại dùng sức chút tiểu đệ liền bị ngươi bị đá chia năm xẻ bảy. Trần Lạc vận công khôi phục một chút, bị đá xấu trái tim cùng xương cốt, trong nháy mắt gây dựng lại, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tới thiên thai cảnh, chỉ cần không phải nói tổn thương, thần hồn cùng đan điền hoàn hảo dưới tình huống, bất kỳ thương thế đều có thể cách dùng lực khôi phục, thậm chí gây dựng lại nhục thân. Nhưng đau nhức là thật đau nhức. Đá chết ngươi tính toán, mau cút. không có quy củ mãng phu, Kỳ Lân cái mông là ngươi muốn sở liền có thể sở sao? Lão tỷ, ngươi liền đi tiểu đệ động phủ ngủ một giấc a, chờ nhiễm phải ngươi phúc khí, thiên sơn sinh ra sơn linh, ta liền để thần bái ngươi làm nghĩa mẫu. Trần Lạc vẫn không buông bỏ, dắt lấy nàng đi. Ngươi tiểu hôn đản thật không phải thứ gì, liền ăn mang cầm a ngươi. Đi thôi đi thôi. Giáo chủ, ngươi thần thú ta giúp ngươi nuôi một đoạn thời gian, không cần cảm ơn a. Thân hy, dắt đi ta thần thú, đưa tiền sao ngươi. Mã phu, động phủ là tu sĩ bề ngoài, ngươi đá bể hắn động phủ, cửu nhân lại thêm một cái, ngươi liền chờ chết đi. Hừ. Thụy Lân hừ một tiếng, đi vào thiên sơn đỉnh núi, tìm dễ chịu vị trí, ngã đầu liền ngủ. Nhưng lặng lẽ dựng đứng lỗ tai, thật sâu bắn nàng. Trần Lạc, đây không phải là có lao tỷ ngươi ở đâu? Lao tỷ thần công cái thế, ta coi như phiến hắn mấy cái to mồm, hắn dám đụng đến ta một chút. Ngươi mã phu, hắn là ta chủ nhân đồ đệ, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Đầu óc đâu? Kia không thể, ngươi thật là ta thất lạc nhiều năm lão tỷ Trần Lạc dỗ nàng rất lâu, mới khiến cho Âm Dương Sâm đi ngắt lấy mấy vạn gốc linh dược linh thảo. Thụy Lân ăn uống no đủ, thư thư phục phục ngủ rồi. Trần Lạc cám thở phào, cuối cùng giải quyết cái này ngạo kiều quái. Sư Minh Hứa An nặc muốn khóc không khóc, đi ra ngoài một chuyến liền xông ra đại họa, sư Minh thế nào cũng không biết ẩn nhẫn một tay A Lâm Phong là chân linh cảnh, cùng hắn vạch mặt đối Trần Lạc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Coi như muốn giết Lâm Phong, kia cũng hẳn là âm thầm bố cục, nắm đúng thời cơ một kích mất mạng. Dạng này tùy tiện đi khiêu khích tính chuyện gì xảy ra đi. Đây không phải là mãng, thì ta có ta tiết tấu. Trần Lạc méo méo nàng đầu. Hắn thật không phải là vì phát tiết đá bể Lâm Phong động phủ hộ trận, là thật có chính mình tiết tấu tính toán. Một năm sau, Lâm Phong sẽ đi tham gia một cái đấu giá hội, ở bên trong dùng 100 vạn thiên nhiên linh tinh liền nhặt nhạnh chỗ tốt tới Thiên Thanh Bảo Liên hạt giống. Kia cơ hội chính là Lâm Phong toàn bộ tài sản. Hắn đem Lâm Phong động phủ hộ trận đá bể, đây chính là Lâm Phong bề ngoài, Lâm Phong khẳng định sẽ dốc hết vốn liếng đi chữa trị. Đến lúc đó Lâm Phong lấy cái gì cùng hắn cạnh tranh? Trần Lạc trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Hắn có thần cấp công pháp Hôn Nguyên Kim Trương Trần Kinh, có Tử Quang Kiếm Sát Phạt Chí Bảo. Nếu là lại tăng thêm Thiên Thanh Bảo Liên, cùng bạn kiếp bất diệt kiếm điện, Trần Lạc cảm thấy mình vô địch. Hứa An Nặc đều muốn khóc. Ngươi có tìm đường chết tiết đâu a? Đây chính là chân linh cảnh đại năng, không cần vận dụng thần thông, một ánh mắt là có thể đem Trần Lạc cho miêu sát. Tốt à, ta có bảo mệnh át chủ bài, liền là cố ý khiêu khích hắn. Trần Lạc thấy thế, nói láo, nhường nàng bỏ đi trong lòng lo lắng. Tiếp lấy ra ngoài tìm Cơ Mộng Điệp phú bà trả nợ. Ngươi cuối cùng tới. Cơ Mộng Điệp không còn trước kia cao lãnh, trong mắt hiện hiện mấy phần đủ oán. 100 đầu cực phẩm linh mạch, cơ gia đều đại xuất huyết. Đây là bồi cho Âm Dương Sâm, bồi cho giáo chủ chỉ có thể càng nhiều, không phải giáo chủ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Sư tỷ, việc này ta cũng là trở về mới nghe nói, chờ biết đến thời điểm đã hết thể đều kết thúc. Trần Lạc cũng có chút xấu hổ, Cơ Mộng Điệp là hắn chủ nợ, đồng thời trợ giúp hắn rất nhiều, vì hắn nói qua hai lần đạo pháp. Âm Dương Sâm lại hố cơ gia 100 đầu cực phẩm linh mạch, cũng không biết sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Cơ Mộng Điệp quan hệ. Ai, việc này không trách ngươi, hy vọng hắn bởi vậy thu liễm một chút không coi ai ra gì tính tình. Cơ Mộng Điệp thở dài một tiếng, mời hắn ngồi xuống, hỏi, 10 năm này ngươi đã đi đâu? Trần Lạc chọn một chút có thể nói, đương nhiên, khoác lác là ác không thể thiếu, ngược lại một cái dám nói, một cái dám tin. Trêu đến Cơ Mộng Điệp liên tục mắt trợn trắng, miệng bên trong không ngừng nói miệng lưỡi chân chu, nói lao hết bài này đến bài khác, nghe được lại so với ai khác đều chăm chú. Trần Lạc cũng phát hiện, nàng là rất tốt người nghe, trên đời khó tìm cái chủng loại kia, thế là đem nhẫn nhịn 10 năm, dùng 3 ngày 3 đêm nói xong, đông cảm giác sảng khoái tinh thần. Trước khi đi, Trần Lạc dùng hư không thủy trả nợ, thêm ra bộ phận, nhường đại phú bà dùng thiên nhiên linh tinh cho hắn bổ sung. Trần Lạc lập tức thêm ra 100 ức thiên nhiên linh tinh, hai cái thượng phẩm linh mạch, khiến cho Trần Lạc lại bán cho nàng một chút hư không thiên nguyên, hư không kim nguyên, lại lấy được 50 ức thiên nhiên linh tinh. Một năm sau đấu giá hội, Trần Lạc có năm chắc hơn. Sư tỷ, ngươi có thể mang ta đi một chuyến Xích Tiêu Kiếm Đỉnh sao? Trần Lạc vỗ vỗ chính mình cổ hầu bao, tinh thần phấn chấn. Lâm Phong cha xét xong, là thời điểm đi thăm dò nhìn Thẩm Ngọc Đường, biết hắn tương lai vận mệnh, chính mình mới tốt bố cục không phải, làm gì? Cơ Mộng Điệp vẻ mặt siết chặt, quát, kia là nhân tiên lão tổ đạo trưởng, tiên không thể nhục, ngươi đừng đi kia nháo sự, bị đánh chết đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Sư tỷ, ta không phải mãng phu, ta chính là đi xem một chút, huống chi đây không phải là còn có ngươi à? Trần Lạc liền rất im lặng, hắn cũng không phải vô não hạng người, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Thu thập Lâm Phong, hắn lôi kéo Kỳ Lân lão tỷ, thu thập Thẩm Ngọc Đường, mang lên Cơ Mộng Điệp, chính là sợ bị cường giả một ánh mắt lượm chết. Ngươi quá để mắt ta, ta chỉ là động hư cảnh tiểu tu sĩ, cùng ngươi cái này đại năng đều không thể so. Vạn vạn không ngờ tới, cao lãnh như nữ vương như thế Cơ Mộng Điệp cũng học được âm dương quái khí. Trần Lạc lôi kéo nàng, đi thôi, sư tỷ ngươi thật là ta bảo hộ thần. Buông tay tiến vào Xích Tiêu Kiếm Đỉnh, cái thứ nhất người nhìn thấy lại là Tần Lịch, cái này cậu vật vẫn là thiên thái cảnh, chỉ là thực lực so trước đó cường đại rất nhiều, khí huyết như biển, trên người có cốt như cột như không kiếm ý, lộ ra vô tận phong mang. Không cần hỏi cũng biết, nhân tiên lão tổ cho Tần Dịch rất nhiều rèn luyện căn cơ thiên tài địa bảo, những năm này một mực tại ma luyện hắn. Trần Lạc hiện tại không dành phản ứng hắn, nhường hắn dẫn đường đi Thẩm Ngọc Đường độc phủ. Tần Dịch là không nguyện ý, Trần Lạc là hắn đại cửu nhân, hận không thể giết chết Trần Lạc, làm sao có thể hảo tâm cho hắn dẫn đường. Nhưng ở Trần Lạc một cái sắc bén dưới con mắt hắn con ngươi co rụt lại, sợ, quyết định trước nhẫn một tay. Trước tạm nhường Trần Lạc phách lối một đoạn thời gian. Tần Dịch vẻ mặt lạnh lùng mang theo hai người đi Thẩm Ngọc Đường độc phủ. Chương 263, tiên đạo từ từ, không quan tâm một sớm một chiều năm. Năm chương 263, tiên đạo từ từ, không quan tâm một sớm một chiều năm, Nam Thần Dịch liên tiếp quay đầu nhìn về phía Cơ Mộng Điệp, trong lòng do dự dãy rủa, hắn có nên hay không nói cho Cơ Mộng Điệp, Trần Lạc chính là háo sắc lại âm hiểm tiểu nhân. Truy cầu Cơ Mộng Điệp cũng không phải là chân tâm yêu Cơ Mộng Điệp, chỉ là vì Cơ Mộng Điệp sắc đẹp, cùng Cơ Mộng Điệp quyền thế cùng bảo vận. Nhưng hắn nói, Cơ Mộng Điệp có tin hay không? Cơ Mộng Điệp nhíu mày, Tần Dịch bộ này muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng nàng rất là nổi nóng, giống như Tần Dịch khám phá tất cả, mà nàng thì là bị mơ mơ màng màng đồ đần như thế. 3. Trần Lạc trở tay một bàn tay hô đi qua, để ngươi dẫn đường liền dẫn đường, còn dám dở trò, nhìn ta không hút chết ngươi. Cơ Mộng Điệp lông mày giãn ra, dễ chịu, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt tràn đầy tán thưởng, còn có oán trách, thật là một cái táo bạo mãn phu, một cái khó chịu liền phiến người cái tát. Cũng may mắn nàng tại cái này, che đậy được hắn. Tần Dịch bụm mặt, con ngươi giấy lên lửa giận, sau khi nghe được Trần Lạc lời nói, đầu hắn ra siết chặt. Ta nhẫn, nhất thời phách lôi không tính là gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Trần Lạc như thế vô nó mãng, sớm tối tất có thai vạ bất ngờ. Hắn nhìn xem Trần Lạc chết như thế nào. Còn có Cơ Mộng Điệp, nhìn thấy Cơ Mộng Điệp tràn đầy oán trách, cùng Trần Lạc mắt đi mày lại, Tần Dịch bạo nộ rồi. Hắn bị đánh cũng là vì ai? Còn không phải là vì muốn bạch Trần Lạc chân diện mục, nhường Cơ Mộng Điệp kịp thời tỉnh ngộ lại, không đến mức bị Trần Lạc lừa tiền lừa sắc. Cơ Mộng Điệp ngược lại tốt, thế mà còn khen thưởng Trần Lạc đánh hắn. Thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Mà thôi, đã ngươi phải cứ cùng Trần Lạc cùng một chỗ, vậy ta cũng không cần thiết bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Tần Dịch băng lãnh thầm nghĩ, quyết định không quan tâm Cơ Mộng Điệp. Coi như nàng bị lừa tiền lừa sắc, vậy cũng không liên quan đến mình. Sư Minh, Cơ trưởng lão cùng tiểu sư thúc tới tìm ngươi. Tần Dịch vẻ mặt lạnh lùng dẫn đường, vẻ mặt lạnh lùng tiến lên kêu gọi Thẩm Ngọc Đường đi ra. Thật là một cái tiện gia. Trần Lạc thầm nghĩ. Tần Dịch liền là địch nhân tin mừng, hắn lộ một chút cơ bắp, liền ngoan ngoãn nghe lời, vẫn rất chi kỷ. Thẩm Ngọc Đường hưng phấn đi ra. Dù sao Cơ Mộng Điệp thật là nữ thần trưởng lão, xuất thân cao quý, thiên tư tuyệt thế. Nói đến, hắn cùng Cơ Mộng Điệp là cùng một thời đại đệ tử, chỉ là thiên phú không có Cơ Mộng Điệp tốt, người ta đều động hư cảnh đỉnh phong, hắn còn tại chân linh cảnh bồi hồi. Đối với Cơ Mộng Điệp, hắn ái mộ đã lâu. Thẩm Ngọc Đường hứng thú bừng bừng mở ra trận pháp, nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, sắc mặt một chút xíu trầm xuống. Hắn vô ý thức không để ý đến Tần Dịch trong miệng tiểu sư thúc, lượng trước là không trọng yếu người, không cần để ý sao có thể cũng không ngờ tới, Tần Dịch trong miệng tiểu sư thúc lại là Trần Lạc. Lại nhìn Tần Dịch trên mặt dấu bàn tay, Thẩm Ngọc Đường chán nản. Thân làm Xích Tiêu Kiếm Đỉnh lão tổ thân truyền, Tần Dịch ở địa bàn của mình bị đánh. Cùng là Xích Tiêu Kiếm Đỉnh môn đồ, hắn đều cảm thấy một hồi nổi giận, Tần Dịch vậy mà khách khí đem người mời đến, còn cứ gọi Trần Lạc tiểu sư thúc. Thật sự là tức chết ta vậy. Trần Lạc đánh cũng không chỉ Tần Dịch mặt, còn có toàn bộ Xích Tiêu Kiếm Đỉnh mặt. Lâm Phong đến Trường Thiên Bí cảnh là vì giết ta, ngươi đi Trường Thiên Bí cảnh là vì giết ta sao? Trần Lạc ánh mắt sắc bén, ép hỏi. Thẩm Ngọc Đường lửa giận vừa thu lại. Thì ra Trần Lạc dẫn người tới, là hoài nghi hắn là sát thủ. Thẩm Ngọc Đường trên dưới dò xét Trần Lạc, ánh mắt lộ ra xem thường. Nếu như hắn biết chuyện này, tuyệt đối không dám lộ ra, để tránh cùng địch nhân vạch mặt, lọt vào mánh liệt hơn trả thù. Hắn sẽ không đánh cỏ động rắn, mà là lựa chọn âm thầm vô cùng. Trần Lạc ngược lại tốt, sợ địch nhân không biết mình đã phát hiện. Không hổ là vô não mắt vu. Thẩm Ngọc Đường cười lạnh nói, trời đất bao la, ta đi nơi nào còn cần hướng tiểu sư thúc báo cáo sao? Hắn đem tiểu sư thúc cắn đến cực nặng, ánh mắt niệm ai, một bộ chính là ta làm, ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng? Cơ Mộng Điệp sắc mặt biến đổi, cùng Trần Lạc hàn huyên 3 ngày 3 đêm, Trần Lạc cũng chưa hề cùng nàng nói qua mình bị chân linh cảnh phục kích. Trần Lạc chỉ một mực tại nói khoác anh hùng của mình sự tích, trong đó chưa sót gian nguy, Trần Lạc không nói tới một chữ. Cơ Mộng Điệp đều suýt nữa quên mất, lịch luyện là nương theo vô số sinh tử nguy hiểm. Trần Lạc vận mệnh vốn là không tốt, tại bí cảnh bên trong gặp phải phong hiểm khẳng định sẽ tăng nhiều, ra đến còn phải bị chân linh cảnh tập sát. Sống sót quả thực chính là cái kỳ tích. May mắn mạng phu sư đệ còn sống trở về, không phải Cơ Mộng Điệp một trận hoảng sợ, còn có chút tự trách. Lúc ấy nàng đắm chìm trong Trần Lạc vay tiền bên trong, quên cho Trần Lạc bảo mệnh bảo vật. Lần này vô luận như thế nào cũng phải cấp Trần Lạc một chút. Cậu vật, thù này kết, chúng ta đi nhìn. Sư tỷ chúng ta đi. Trần Lạc thả xong ngoan thoại, lôi kéo nàng đi. Thẩm Ngọc Đường tương lai vận mệnh đã xem hết, không có gì đáng nói, chính là con pháo thí mà thôi. Tại một năm sau đấu giá hội bên trong, mong muốn truy sát Lâm Phong, giết người đoạt bảo, bị Lâm Phong một kiếm chém. Trần Lạc cải biến hiện trạng, cũng không biết Thẩm Ngọc Đường vẫn sẽ hay không tại một năm sau bỏ mình. Cơ Mộng Điệp kiên trì đem người đưa trở về. Trần Lạc nhịn không được môi một câu, ta còn là lần đầu tiên bị nữ nhân đưa về nhà, vẫn là siêu cấp nữ thần, tam sinh hữu hạnh à. Ba hoa. Cơ Mộng Điệp trách móc một câu, khoe miệng lại ngậm lấy một vệt ý cười, xuất ra một khối ngọc phù, sư đệ, đây là 10 vạn dặm truyền tống ngọc phù, có thể truyền tống 10 lần. Có chút phù lục cũng không phải là duy nhất một lần phù lục, mà là có thể nhiều lần sử dụng. Còn có một số phù bảo, cùng pháp bảo như thế, có thể một mực vô hạn lần tuần hoàn sử dụng. Trần Lạc trong lòng vui mừng, bất quá kiên trì muốn bắt 2 khối hư không thiết nguyên cùng 1 khối hư không kim nguyên trao đổi. Đi giúp ta mua sắm một trương bổ thiên thành đấu giá bao xương thiệp mời, một năm sau, bất luận ta có hay không lâm vào đốn ngộ, đấu giá hội mở ra trước đó nhất định phải đánh thức ta. Trần Lạc vô cùng sợ hãi bởi vì bế quan bỏ lỡ đấu giá hội. Bí cảnh sai qua liền bỏ qua, cựu thiên tiên giới còn nhiều bí cảnh, đường cùng, bên trong bảo vật vô số. Nhưng là thiên thanh bảo liên thế gian chỉ lần này một đóa. Biết lao ra. Nam Tham trịnh trọng gật đầu. Trần Lạc lúc này mới yên tâm đi động phủ bế quan. Xuất ra hư không thiết nguyên, hắn nhục thân mặc dù có thể so với trung phẩm bảo khí, nhưng là sắc nguyên cùng kim nguyên như thế có thể sử dụng. lấy Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh hấp thu luyện hóa, còn sẽ không ảnh hưởng tăng lên cảnh giới, có thể đồng thời tăng lên cảnh giới, rèn luyện thể phách, lớn mạnh thần hồn, thế luyện thần kiếm. Đây cũng là thần cấp công pháp chỗ cường đại, có thể căn cứ chủ nhân tâm tính biến hóa mà biến hóa, căn cứ thiên địa quy tắc biến hóa mà biến hóa. Chỉ cần Trần Lạc muốn, liền có thể toàn phương vị cùng một chỗ tăng lên. Trần Lạc nhanh chóng tiến vào ngộ đạo trạng thái, đắm chìm trong huyền diệu đạo vận bên trong. Tại trường tiên bí cảnh thế nào cũng lĩnh hội không được một chút thiên địa diệu pháp, dẫn đến cảnh giới thế nào cũng không thể đi lên. Nhưng ở kiếm khư Vân Đình đạo tràng cùng Hỗn Nguyên đạo đài ra chỉ hạn, ngộ đạo dễ như trở bàn tay, đắm chìm trong đạo vận pháp tắc chi dương bên trong, tu vi từ từ lên cao. Miệng đầy hoang ngôn tiểu hoạt đầu cơ ngộng điệp nhị nó nói, nhìn một chút trong nhẫn chứa đồ vật, hoài nghi đời người. Đây thật là một cái khí vận đoạn tuyệt người có thể được đến bảo vật sao? Hơn nữa Trần Lạc còn được đến nhiều như vậy. Nàng một cái đại khí vận người, đến nay đều không có tìm kiếm được một khối sắc nguyên, kim nguyên, một giọt hư không thủy, càng không có tìm được qua một đầu cực phẩm linh mạch, càng không có đạt được qua tiên phủ di tích tiên kinh truyền thừa. Trần Lạc ngược lại tốt, mỗi lần ra ngoài đều có thể tìm tới người khác cuối cùng cả đời cũng không tìm tới bảo vật. Sư tôn, nghe nói sư thúc trở về, hắn ở đâu? Tống Nghị hứng thú bừng bừng chạy tới hỏi thăm, tại nàng động phủ không nhìn thấy Trần Lạc, đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn bế con đi. Cơ Mộng Điệp lườm nàng một cái, thản nhiên nói, a, lại bế con nha. Tống Nghị lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt rơi vào khoảng không, cả người hiểu xịu ba ba. Hơn 10 năm, nàng dòng dã hơn 10 năm chưa từng gặp qua Trần Lạc. Đúng vậy a, hắn thật rất thích tu tiên, rất cố gắng. Cơ Mộng Điệp nhỉ nó nói, nhận biết Trần Lạc lâu như vậy, Trần Lạc không phải đang làm tài nguyên, chính là đang bế quan khổ tu, cơ hồ không đi cùng người giao lưu, càng không đi bên ngoài sóng. Bế quan cũng tốt, sư thúc lỗ mãng như vậy, luôn luôn đi tìm đường chết, bế quan liền không rảnh đi tìm đường chết. Tống Nghị rất nhanh nhặt lại tâm tình, xinh đẹp dung nhan hiện hiện ý cười, giống như một đóa nở rộ kiều hoa. Thời gian từ từ, không cần để ý một sớm một chiều, 10 năm không gặp được, nàng có thể chờ trăm năm, ngàn năm, chỉ cần người còn sống liền tốt. Chương 264, lại là Chu Băng Tiên tự tin tỏa hào quang một ngày năm, một chương 264, lại là Chu Băng Tiên tự tin tỏa hào quang một ngày năm, một mãng phu đâu. Một năm sau, Chu Băng Tiên tới, dạo bước hư không, một bộ hoa lệ lưu ly tiên quần, lượn lờ thức tha, tự có một loại siêu nhiên thần vận, giống như chân tiên giáng lâm phàm trần. Từ ngực, Âm Dương Sâm ám nuốt nước miếng, bọn hắn có thể cảm giác được, Chu Băng Tiên phi thường khủng bố, có đại hung hiểm, trả lời không tốt, chính mình có khả năng sẽ bị ăn sạch. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Xinh đẹp tiên tiên Chu Băng Tiên chính là dọa người như vậy, giống như ma quỷ. Nam Tham vội vàng trả lời, lão gia đang bế quan. Mở ra nội phong. Cái này mở ra a, đây là Chu Băng Tiên, sư minh vị hôn thê. Thừa An nặc ra ngoài trở về, thấy cảnh này, hướng về Âm Dương Sâm giới thiệu nói. Không chỉ có Âm Dương Sâm cảm giác được Chu Băng Tiên nguy hiểm, Thừa An nặc cũng cảm thấy Chu Băng Tiên vô cùng nguy hiểm. Nàng rất tin tưởng trực giác của mình, sẽ không cảm ứng sai. Tại phàm nhân thời điểm, cảm thấy Chu Băng Tiên kinh khủng, hiện tại trở thành tu sĩ, vẫn là cảm giác được Chu Băng Tiên kinh khủng, loại kia vô hình cảm giác áp bách, cùng quanh quẩn trong lòng nhọn tinh dị, nhường nàng rất là bất an. Chu Băng Tiên tuyệt đối là có bí mật đại khủng bố. Thừa An nặc khách khí đem người mời đến động phủ của mình, một năm kỳ hạn đã đến, Âm Dương Sâm đã đi gọi sư huynh. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp mang ta đi mãng phu độc phủ? Là lo lắng ta lòng mang ý đồ xấu, vẫn là ngươi đối ta lòng mang ý đồ xấu? Chu Băng Tiên ánh mắt lưu chuyển, tiếng nói thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo, dường như không chứa một tia mùi khói lửa, giống như tiết lại. Thừa An nặc trong lòng căng thẳng, chỉ giáo cho. Ngươi ưa thích mãng phu a? Ta thành toàn các ngươi thành vì thiên địa khế ước đạo lữ, lần này tới chính là vì gặp hắn một lần cuối, cùng đi qua làm chấm dứt. Chu Băng Tiên tự mình nói rằng, Trần Lạc quá yêu nàng, vì nàng đến nay chưa lập gia đình, cái này không tốt, nàng cuối cùng là phải trở thành vô thượng tiên tôn nữ nhân, đang lâm cựu tiên tiên giới chi đỉnh. Nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện. Thật là Trần Lạc vận mệnh không tốt, lại như vậy lưu luyến si mê nàng, Chu Băng Tiên động lòng chắc ẩn, muốn để cho hai người thành vì thiên địa nhận chứng đạo lữ, hướng hứa an nạc sống tạm bợ vợ. Như thế, chỉ cần Trần Lạc thành thật thật tu tiên, không đi tìm đường chết, là rất có thể trở thành động hư cảnh. Trần Lạc tiên thiên thuần dương thánh thể cũng không phải là bài trí, đầy đủ nắm nâng Trần Lạc trở thành động hư cảnh. Về phần cao hơn tạo vật cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kia liền cần cực cao nội tính, thể chất đã không cách nào trợ lực. A, gì? Làm sao mà biết? Chu Băng Tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhường Hứa An nặc đỏ mặt hoảng hốt. Nàng nhưng cũng có, chính là muốn theo tại Trần Lạc bên người, chờ tại Trần Lạc bên người nhường nàng rất an tâm. A, ngươi đem chính mình linh mạch an trí tại kiếm khư Vân Đỉnh, ở đây trồng trọt linh dược, chế tạo nhân gian tiên cảnh, còn nói không phải đem nơi này xem như nhà của mình. Chu Băng Tiên ánh mắt lạnh lùng, nàng rất không thích người khác ngấp nghé đồ đạc của nàng, cho dù là cậu nam nhân cũng không được. Nếu không phải Hứa An Nặc vận mệnh quá tốt, quá mức vượt phù, có thể giúp Trần Lạc vượt qua kiếp nạn, nàng sẽ không tiện nghi Hứa An Nặc. Kia là sư minh đem động phủ cho ta một nửa, ta có chức trách gánh chịu một nửa trách nhiệm, phải không? Chu Băng Tiên nhíu mày, đột nhiên có chút không xác định lên. Tính toán, mặc kệ Hứa An Nặc có thích hay không Trần Lạc, đều phải gả cho Trần Lạc. Nàng không muốn chính mình còn không trở thành vô thượng tiên tôn trước đó, liền thấy Trần Lạc chết tại không người nơi hẻo lánh, bị người nghiền xương thành tro. Nhưng Trần Lạc còn sống mới là trọng điểm. Hắn những năm này nhưng có gặp phải nguy hiểm? Chu Băng Tiên thanh âm trầm dần mà hỏi. Có. Hứa An Nặc nghe vậy, nói rõ chi tiết Trần Lạc những năm này tao ngộ. Chu Băng Tiên nghe được nhíu mày không thôi, trong lòng hoang mang bạc phần. Theo lý mà nói, Trần Lạc làm như vậy chết, đã sớm là chết mới đúng, thế nào còn chưa có chết đâu. nghe được Trần Lạc dung mạo đại biến, một đầu ngân bạch tóc dài, mi tâm có một đám thần văn, Chu Băng Tiên kinh ngạc. Hứa An Nặc không biết rõ, Trần Lạc không biết rõ, Bộ Thiên giáo đám người không biết rõ, nàng rất rõ. Cũng có thần văn người, chính là đã thức tỉnh phi thường cường đại thần thể, đạo thể, kia một đám thần văn chính là thể chất hiện hình. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là tu luyện thần cấp công pháp, đại đạo hiển hóa tại hình. Trần Lạc tu luyện chính là Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh, cái này hai môn tiên kinh trợ Trần Lạc lột sắc thành Tiên Tiên thuần dương thánh thể đã là cực hạn, rất không có khả năng nhường Trần Lạc thể chất lần nữa thuế biến. Dù cho thuế biến cũng sẽ không có thần văn. Như vậy vấn đề tới, Trần Lạc có phải hay không tu luyện thần cấp công pháp? Chu Băng Tiên sắc mặt biến đổi không chừng. "Tiểu nha đầu, ngươi muốn theo ta đi." Lão giả thanh âm rõ ràng truyền vào trong động phủ. Hứa An Nặc biến sắc, nhìn một chút Trần Lạc bế quan địa phương, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Đi thôi, tiên đạo từ từ, không cần để ý một sớm một chiều, chỉ có ngươi cường đại, còn có thể bảo hộ hắn không phải sao?" Chu Băng Tiên dường như xem thấu tâm tư của nàng, nói như thế. Hứa An Nặc ánh mắt nhìn về phía Chu Băng Tiên. "Đi thôi, kia mãng phu có ta nhìn, không ra được sự tình." Chu Băng Tiên thản nhiên nói. Có Thiên Tiên lão tổ nhìn xem, nàng không ngăn cản được, còn không bằng dứt khoát hào phóng nói ra. Chu Băng Tiên nội tâm cũng là buồn bực, lão nhân này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, hẳn là đã nhìn thấu nàng tính toán, cũng không khả năng. "Tốt a, sư minh liền nhờ ngươi nhiều chiếu khán, tuyệt đối đừng nhường một mình hắn ra ngoài." Hồ nháo. Hứa An Nặc quyện chuyển nói rằng, có Chu Băng Tiên tại, chính mình chỉ là đi Cửu Thiên Tiên giới cảm ngộ khác biệt thiên địa quy tắc, không cần 30 năm liền trở về. Cố gắng chính mình đột phá quy nhất cảnh trở về, Trần Lạc còn trong động phủ bế quan. Thiên đạo sủng nhi quả nhiên không giỏi tính toán. Chu Băng Tiên đưa mắt nhìn nàng rời đi, đứng dậy rời đi động phủ của nàng. "Lão gia, lão gia, một năm kỳ hạn đã đến, ngươi bị hôn thê tới cửa tìm ngươi." Nữ tham tại bế quan thất bên ngoài hô. Đang lúc bế quan Trần Lạc nghe nói như thế, lập tức tỉnh lại, biết lần sau nói chuyện đừng kỳ quái như thế, người không biết còn tưởng rằng ta bị hôn thê là tới cửa từ hôn đánh mặt. A nữ tham nga một tiếng. Nam tham nhà rảnh, nói sớm, để ngươi về sau làm việc nói chuyện không cần trách trách hô hô, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. "Ngươi của ta?" "Hừ, lừa nhác của ngươi." Âm Dương Sâm thanh âm dần dần từng bước đi đến. Trần Lạc thích đứng một chút tự thân cảnh giới, xem xét số liệu. Cảnh giới, Thiên Thai cảnh hậu kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt, Hỗn Nguyên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, đỏ, mệnh số, Thiên Chi kiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai. Vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Tại đạo trường bảo địa ngộ đạo chính là thoải mái. Một năm đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ này cùng cưỡi tên lửa như thế nhanh. Còn có nhục thân, cũng có một cái chất thủy biến, có thể so với thượng phẩm bảo khí. Đây chính là thể chất cường đại chỗ tốt, không có nhục thân công xiềng, thôn vệ nhiều ít năng lượng, đều có thể cường hóa nhục thân. Thể chất yếu, sẽ có hạn mức cao nhất, cần đánh vỡ nhục thân công xiềng, mới có thể tiếp tục tăng lên nhục thân chi lực, nếu không thôn vệ nhiều ít năng lượng cũng uổng phí. Còn có Tử Quang kiếm cũng tế luyện thành cực phẩm bảo khí, ẩn chứa kinh khủng uy năng, đoán chừng đều có thể cùng bạn pháp cảnh chính diện cứng rắn. Thời gian càng ngày càng tốt, khoảng cách thành tiên lại tiến một bước. Trần Lạc mừng khấp khởi thầm nghĩ. Cũng có thần cấp công pháp, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể, cùng sát phạt chí bảo Tử Quang kiếm, còn có đạo trường đạo phụ, hắn cũng coi là có nội tình, có của cải tu sĩ, trường sinh đại đạo tại chiều hắn ngắc. Còn không mau đi ra, là xấu hổ tại thấy ta sao? Chờ thật lâu cũng không thấy Trần Lạc tới, Chu Băng Tiên đành phải tự mình tới, thanh âm tức giận. Biến dạng liền biến dạng a, nàng lại không chê, về phần tránh trong động phủ không dám ra tới sao? Đều nói duyệt kỳ giả dung, ai, cậu nam nhân thật sự là yêu thẳng nàng, sợ nàng sẽ ghét bỏ. Thật tình cũng biết, ở trong mắt nàng chỉ có đại đạo, nhục thân bất quá túi ra mà thôi. Nữ nhân chết tiệt Trần Lạc vẻ mặt vui mừng, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. Không đúng, là ba vui, khoảng cách Bổ Thiên thành đấu giá hội còn có 10 ngày. Chương 265, nữ nhân chết tiệt cơm chùa vẫn là rất thơm năm, hai chương 265, nữ nhân chết tiệt cơm chùa vẫn là rất thơm năm, hai băng tiên Trần Lạc đi ra bế quan thất, đập vào mi mắt là Chu Băng Tiên phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Dường như bao phủ tại huyền chi lại huyền đạo vận huyền diệu bên trong, thánh khiết thoát tục, như tiên như thần. Không tỉ vết dung nhan, hoàn mỹ tư thái, phản phất là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc thành tuyệt đại giai nhân. Ngươi Chu Băng Tiên con ngươi huyền quang chợt lóe lên, nhìn qua Trần Lạc mi tâm thần văn, con ngươi địa chấn. Càng xem càng cảm thấy giống trong truyền thuyết Hỗn Nguyên thần văn. Thật là cái này sao có thể, ai chỉ có tu luyện Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh mới có thể cụ hiện ra Hỗn Nguyên thần văn, nhưng Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh đã sớm thất truyền, nói đúng ra, là theo Hỗn Nguyên lão tổ vẫn lạc, Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh tiêu tán, chỉ để lại Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng một chút Hỗn Nguyên thần thông, bí thuật. Tu tiên Hỗn Nguyên Tiên Kinh tuyệt đối sẽ không có thần văn, điểm này nàng có thể khẳng định, bởi vì nàng gặp qua rất nhiều tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Kinh thành tiên người. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có một đầu ngân bạch tóc dài, cùng một chút dị tượng. Chu Băng Tiên trong mắt thần quang mờ mịt, nhìn trộm Trần Lạc thể chất. Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Xác định, Trần Lạc tu luyện tuyệt đối là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh. Mi tâm kia một đám còn chưa thành hình Hỗn Nguyên thần văn chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ có tu luyện hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh, thể chất mới sẽ diễn biến thành Hỗn Nguyên đại đạo thể chất, cụ hiện ra Hỗn Nguyên thần văn. Hỗn Nguyên thần văn là đại đạo chi văn, ẩn chứa chí cao áo nghĩa, diệu dụng vô tận. Có đại đạo chi văn, muốn không thành tiên cũng khó khăn. Thế nào Băng Tiên? Trần Lạc hai tay ôm lấy nàng ngông, cái sau sử dụng đôi chân dài tự nhiên của tới, tại nàng bạch gương mặt non nớt cắn một cái mới hỏi. Lại cắn nàng, nàng là dùng đến cắn sao? Chu Băng Tiên trong nháy mắt hoàn hồn, mạnh mẽ đập mấy lần, mắng to mãng phu, thô bỉ vô lễ. Nàng đường đường tiên tôn chi tư, Trần Lạc không đúng nàng chân chi trọng chi, luôn luôn khinh thị như vậy làm tiện nàng, làm tức chết. Xách, mắng chửi đi mắng chửi đi, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có sức lực mắng Trần Lạc liền hiếm có nàng nổi giận đan sen nhỏ bộ dáng. Chu Băng Tiên chửi không nổi, ánh mắt đều nhu hòa, nhu tình như nước. Cùng hắn lần nữa nói một chút mượn vận sự tình, không muốn Trần Lạc tráng niên mất sớm. Trần Lạc quả quyết từ chối, người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta đều muốn tốt cho ngươi. Chu Băng Tiên khó thở, vẫn không buông bỏ nói. Không cần, mệnh ta do ta không do trời, ta muốn lúc nào thời điểm chết, liền lúc nào thời điểm chết, muốn lúc nào thời điểm sinh, liền lúc nào thời điểm sinh. Ai có thể ngăn cản ta? Ai có thể giết ta? Ngươi, ngươi mãng phu Chu Băng Tiên mạnh mẽ bóp hắn mấy cái. Liền yêu nàng như vậy sao? Vì nàng thế mà ngay cả thành tiên cơ duyên đều không cần. Mà thôi, hắn đạt được Hỗn Nguyên Kim Trương Trần Kinh, hẳn là đã thức tỉnh Hỗn Nguyên dị tượng, có lẽ còn được đến Hỗn Nguyên lão tổ bảo vận, có lẽ ta nhìn trộm đến vận mệnh cũng không phải là hắn chân thực vận mệnh, quá tà tính, ta trước quan sát một hồi mới quyết định cũng không muộn. Chu Băng Tiên thầm nghĩ. Trần Lạc nội tâm cười không nói, hắn luôn cảm thấy nữ nhân chết tiệt cũng không phải là thật muốn nhường hắn cùng tiểu nhu mẹ kết làm đạo lữ, nếu quả thật thành, đoán chừng nàng lại không vui. Cái này không, mới thuyết phục hai lần liền không lại nói. Ngày thứ 8, Chu Băng Tiên mặc vào hoa lệ tôn quý lưu ly tiên quần, mặt như phủ băng, đi, đi với ta giết kia hai cái sâu kiến đồ vật. Băng Tiên, có ngươi thật tốt. Trần Lạc tức thời ăn một miếng cơm chùa, nữ nhân chết tiệt cơm chùa vẫn là rất thơm, có nàng xuất mã, Thẩm Ngọc Đường hẳn phải chết, Lâm Phong liền không nói được rồi. Dù sao hắn là thiên mệnh nhân vật chính, nhìn như bị thần hy nghiền ép khí vận khô cạn, nhưng đó là biểu tượng, Lâm Phong còn không có chân chính cất cánh. Chờ đến tới Thiên Thanh Bảo Liên, mới là hắn quật khởi thời điểm. Đến lúc đó đại khí vận gia thân, thiên địa trợ lực, đại cơ duyên không ngừng, đạt được vạn kiếp bất diệt kiếm điển sau, khí vận liền càng kinh khủng, mỗi lần gặp phải nguy cơ, đều có quý nhân tương trợ, dù cho thần hy cũng không làm gì được hắn. Mọi người đều biết, nhân vật chính đều có phùng hung hóa cắt năng lực, bất luận gặp phải cái gì hung hiểm, đều có thể tuyệt sử phùng sinh, đạt được cơ duyên, nếu như không thể, vậy thì không phải là nhân vật chính. Ngay cả khí vận nhân vật chính Tần Dịch đều có thể tránh thoát hẳn phải chết một kích, huống chi là càng cao một cái vị cách thiên mệnh nhân vật chính. Hừ. Chu Băng Tiên hừ một tiếng, nàng gái này vị hôn thê còn chưa có chết, thừa dịp nàng không đang khi dễ cậu nam nhân, hai người đã có đường đến chỗ chết. Trần Lạc nhường nàng trước che giấu, chính mình thì đi lựa gạn, đi câu dẫn Thẩm Ngọc Đường ra ngoài. Về phần Lâm Phong, không cần câu dẫn, chính hắn liền sẽ đi đấu giá hội, đến lúc đó đi nửa đường cấp giết hắn là được. Trần Lạc khí thế bộc lộ, quanh thân thần quang tràn ngập, một đầu ngân bạch tóc dài bay múa, áo bào phần phần, vô cùng cao điệu phách lối đi vào Xích Tiêu kiếm đỉnh trước cửa. Phế chó, cút ra đây cho ta. Trần Lạc to giàu có tử tính thanh âm, như là cuộn cuộn sóng âm quét sạch bát phương. T. Mãng phu sư đệ lại muốn làm chết. Phải làm sao mới ở đây? Nhanh đi thông chi giáo chủ. Tránh ra, lão phu muốn đi nhìn mãng phu như thế nào tìm đường chết. Xích Tiêu kiếm đỉnh bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều trời u ám, trong mắt sát ý bộc lộ. Tiên nhân đạo thống thế mà bị một cái thiên thai cảnh sâu kiến lấn tới cửa, đám người phổi đều muốn tức nổ tung. Có đối Trần Lạc, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tần Dịch. Nếu không phải Tần Dịch quá phế vật, nhường Trần Lạc bắt lấy liên tiếp của mặt hai, Trần Lạc lại sao dám lớn lối như vậy? Giận. Đám người rất phẫn nộ. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, phía bên mình tùy ý đi ra một người liền có thể nghiền chết Trần Lạc, tiên nhân lão tổ càng là có thể che chở Tần Dịch không việc gì. Tần Dịch đến cùng tại ẩn nhẫn cái gì? Có biết hay không, hiện tại toàn giáo đều tại xem bọn hắn Xích Tiêu kiếm đỉnh cho cười. Tần Dịch mềm yếu vô năng, quả thực để bọn hắn đều mất hết thể diện. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ suy nghĩ liền càng không thông suốt. Trần Lạc bất tử, khuất nhục không thể rửa sạch, bọn hắn cũng đừng tu luyện. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch, con ngươi lửa giận nhảy lên. Cho dù có cựu linh kiếm thể, đó cũng là phế chó một cái. Còn không có là Xích Tiêu kiếm đỉnh dương danh lập vạn, liền hại Xích Tiêu kiếm đỉnh tổn thất 360 đầu hạ phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch, làm hại Xích Tiêu kiếm đỉnh đạo trưởng linh khí giảm xuống một cái cấp bậc. Ngươi, ra ngoài. Xích Cựu Tiêu thần sắc đạm mạc, trong mắt lại có lửa giận ấp ủ trước kia thấy thế nào Tần Dịch thế nào hài lòng, hiện tại thấy thế nào bực mình, càng xem lòng dạ càng không thuận. Nếu như Tần Dịch không thể kiên cường một lần, vậy liền để Tần Dịch chết tại Trần Lạc trong tay cũng tốt, hắn tự sẽ là Tần Dịch báo thù. Tần Dịch sắc mặt tái xanh, ngữ khí lạnh như băng nói, sư tôn, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn căn bản không phải bởi vì ta mà đến, mà là bởi vì Thẩm Ngọc Đường sư minh. Ân, ngươi là đang chất vấn vi sư. Xích Cửu Tiêu trên mặt không vui không buồn, tiên nhân khí tức bộc lộ, muôn hình vạn trạng, diễn hóa vô tận kinh khủng dị tượng. Tần Dịch không sợ chút nào, đối mặt Xích Cửu Tiêu kinh khủng uy áp, hắn lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti nói, chẳng lẽ không đúng sao? Sư minh đi giết hắn sao? Ngược lại bị hắn biết được. Hắn không làm gì được sư minh, liền tới tìm ta xuất khí, đồ nhi bất quá là bị ương cùng với cá mà thôi. Nói lên cái này, Tần Dịch liền một hồi nổi giận, rõ ràng hắn mới là người bị hại, đồng môn không giúp hắn, ngược lại cùng một chỗ đem hắn ghi hận bên trên. Xích Cửu Tiêu càng làm cho hắn trực tiếp ra đi chịu chết, đây là hắn sư tôn sao? Giờ phút này, Tần Dịch cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Tần Dịch xem như thấy rõ những người này chân chính sắc mặt, cái gì sư tôn, cái gì sư minh đệ, tất cả đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người, nhìn hắn có thiên phú liền nguyên một đám định bợ hắn, thấy Trần Lạc đánh đến tận cửa, liền đẩy hắn ra ngoài đỉnh nổi. Nghiệt chướng. Xích Cửu Tiêu giận quát một tiếng, một đạo quang mang đem người bành thổ huyết bay ngược. Tần Dịch bình thường nhìn xem thông minh như vậy, thế nào tới thời khắc mấu chốt ngu xuẩn như vậy? Hắn nhường Tần Dịch ra ngoài, là nhường Tần Dịch ra đi chịu chết sao? Làm sao có thể? Vì bồi dưỡng Tần Dịch, hắn không biết rõ sử dụng nhiều ít thiên tài địa bảo. Đem Tần Dịch xem như người thừa kế bồi dưỡng, cố ý đem Xích Tiêu kiếm đỉnh giao cho Tần Dịch. Tần Dịch chỉ cần dám ra ngoài, dám hướng Trần Lạc khởi xướng khiêu chiến, bất luận thắng bại, hắn đều sẽ ra sức bảo vệ Tần Dịch. Nếu như Tần Dịch vẫn là như thế mềm yếu vô năng, vậy thì căn bản không xứng trở thành đệ tử của hắn. Tần Dịch chết tại Trần Lạc trong tay, hắn liền có lấy cớ đối Trần Lạc xuất thủ. Nhưng mà liền đạo lý đơn giản như vậy, Tần Dịch thế mà đều nghĩ mãi mà không rõ. Xích Cửu Tiêu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đã đối Tần Dịch thất vọng đến cực điểm. Đang muốn đem người ném ra bên ngoài, Thẩm Ngọc Đường lại đứng dậy, không người cúi đầu, trầm giọng nói: "Sư tôn, để cho ta đi ra xem một chút đi, kia mãng phu nếu dám ở trước mặt ta kêu gào, đệ tử định cho hắn có đến mà không có về, thân tử đạo tiêu." Thẩm Ngọc Đường trong lòng vui mừng như điên. Tần Dịch nghĩ không hiểu sự tình, hắn muốn được rõ ràng. Tần Dịch không dám đi ra ngoài, hắn dám. Thẩm Ngọc Đường cũng là thiên kiêu, thiên phú cũng không yếu, nếu để cho Xích Cửu Tiêu vứt bỏ Tần Dịch, đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, vậy hắn không khỏi không thể trở thành tạo vật cảnh đại năng, chấp trưởng đại quyền. Chương 266, nhìn ta làm gì? Ta cùng mãng phu hòa hảo rồi năm, ba chương 266, nhìn ta làm gì? Ta cùng mãng phu hòa hảo rồi năm, ba tốt, ngươi đi đi. Xích Cửu Tiêu suy tư một phen, khẽ bước cằm. Mời sư tôn yên lặng chờ ta khải hoàn trở về. Thẩm Ngọc Đường không người cúi đầu, quay người rời đi đại điện, ánh mắt vô cùng khinh bị quét Tần Dịch một cái. Phế chó. Cửu Linh kiếm thể xuất hiện ở trên người hắn thật quá lãng phí. Nếu để cho hắn nắm giữ Cửu Linh kiếm thể, chỉ là Trần Lạc, hắn một kiếm chẳng chi, cũng sẽ không vùi ở Xích Tiêu kiếm đỉnh bên trong. Toàn bộ thế giới đều sẽ có hắn Thẩm Ngọc Đường chi danh, đi khiêu chiến các đại đạo thống thiên tiêu, sau đó mang theo đại thắng chi thế trở về, hung hăng chém Lâm Phong, cạnh tranh thần tử, lại đem giáo chủ kéo xuống bảo tọa. Nếu như sư tôn từ bỏ phế chó ngược lại bồi dưỡng ta, sư tôn có thể hay không giúp ta luyện hóa phế chó Cửu Linh kiếm thể? Ta có thể hay không tu luyện ra Cửu Linh kiếm thể? Thẩm Ngọc Đường thể nội nhiệt huyết dâng trào, sải bước đi ra Xích Tiêu kiếm đỉnh. Quang minh sáng chói tương lai tại chiều hắn ngắt, bước về phía tiên đạo bước đầu tiên, chính là trước chém Trần Lạc. Mãng phu ngậm miệng, không có quy củ tiểu bối, bản tọa chính là một phong chi chủ, há lại ngươi có thể khiêu khích? Ngươi có hay không đem thần giáo để vào mắt? Không chờ Thẩm Ngọc Đường trào phúng, Trần Lạc dẫn đầu giận dữ mắng mỏ. Hắn cũng không phải nhân vật chính, không thích bị đánh tả hữu mặt lại phản kích. Bị đánh đều đánh, coi như sau đó lấy lại danh dự, kia vẫn là không thể cải biến bị đánh sự thật. Ngươi, sư thúc. Thẩm Ngọc Đường lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, kìm nén đến vẻ mặt khó chịu, giống như là nuốt lấy mấy con ruồi như thế. Ân. Trần Lạc chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt gật đầu, một phái cao thủ tuyệt thế phong phạm, Tần Dịch kia phế chó đâu? Nhường hắn lăn ra đây. Lúc trong bóng tôi xem trò vui lắm người, vẻ mặt im lặng, còn tưởng rằng Trần Lạc vững vàng lên rồi, giả bộ còn rất giống, không nghĩ tới mới mở miệng liền bại lộ mãng phu bản chất. Thẩm Ngọc Đường lúc này sẽ rất khó thụ. Hắn không sợ Trần Lạc mãng, liền sợ Trần Lạc giảng đạo lý, cầm bối phận ép hắn. Nếu như Trần Lạc dám cầm thân phận phiến hắn bàn tay, hắn sẽ để cho Trần Lạc đi một lần nữa đầu thai làm người. Thật là Trần Lạc bắt được Tần Dịch không thả, vậy hắn không có biện pháp. Về phần cùng Trần Lạc mắm nhau, kia rất vẫn là Xích Tiêu kiếm đỉnh mặt. Bọn hắn là bao trùm thế tục phía trên tu tiên giả, không phải chửi đồng bắt phụ. Trả lời ta. Trần Lạc gầm thét. Âm thanh vang dội dọa Thẩm Ngọc Đường nhảy một cái. Âm thầm xem trò vui người cũng dọa đến một cái giật mình. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt tràn đầy oán trách. Người nào a, không biết rõ đống nhiên gầm thét rất dễ dàng hù đến người sao? Mã Phu Cơ Ngọc Điệp một bước đi vào trước mặt, lo lắng Thẩm Ngọc Đường dưới cơn nóng giận đem Trần Lạc giát. Sư tỷ không có quy củ, ngươi làm xưng hô bản tọa vì trưởng lão. Cơ Ngọc Điệp lạnh lùng nói. Nàng vẫn là trước sau như một lãnh đạo, tiên quân phân phật, huyền quang tại hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trong quanh quẩn, giống như nữ vương bệ nghệ. Thẩm Ngọc Đường hô hấp trì trệ, lập tức có chút rồn rập lên, sắc mặt đều nổi lên không bình thường đỏ ửng. Trần Lạc, Cơ Ngọc Điệp, đám người, ngươi đạp ngựa chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn về phía Cơ Ngọc Điệp, hoài nghi có phải hay không nàng hạ độc. Cơ Ngọc Điệp sắc mặt nhìn không tốt, nàng chính là triển lộ một chút tự thân khí thế, không có uy áp hắn, không có đối với hắn hạ độc. Những người này đều là mắt mù sao? Đều nhìn nàng làm gì? Cơ trưởng lão, ngươi làm thật muốn bảo đảm hắn sao? Thẩm Ngọc Đường ổn ổn tâm thần, trong mắt sát ý bộc lộ. Cơ Ngọc Điệp sớm bị hắn coi là độc chiếm, qua nhiều năm như vậy cố gắng khổ tu, chính là vì một ngày kia có thể được tới Cơ Ngọc Điệp đóa này cao ngạo lãnh diễm hoa hồng. Một năm trước, Cơ Ngọc Điệp mang theo Trần Lạc tới cửa, hắn còn chưa kịp nói cái gì, Trần Lạc thả xong ngoan thoại liền chạy. Bây giờ Cơ Ngọc Điệp lại đứng tại Trần Lạc bên người, hắn rất khó không nghi ngờ Cơ Ngọc Điệp có phải hay không coi trọng Trần Lạc. Không phải Cơ Ngọc Điệp làm sao lại như vậy giúp Trần Lạc? Hai người đều không phải là một cái sân phong, bán đại bác cũng không tới. Có liên quan gì tới ngươi? Cơ Ngọc Điệp lạnh lùng nói. Đối với Thẩm Ngọc Đường tâm tư, nàng rõ rõ ràng ràng, đồng thời cũng tin tưởng Thẩm Ngọc Đường là mặt hàng gì. Một cái thiên phú rất rưởi, lại nhân phẩm bại hoại rất rưởi, nhìn một chút đều ngại nhiều. Hút. Thẩm Ngọc Đường hít thở sâu một hơi, hắn liền ưa thích Cơ Ngọc Điệp cao ngạo lãnh diễm bộ dáng. Trần Lạc lúc này cũng nhìn xảy ra vấn đề, ngăn khuất Cơ Ngọc Điệp trước mặt, bớt nói nhiều lời, nhanh nhường kia phế chó lăn ra đây nhận lấy cái chết, ta trở dùng hắn Cựu Linh kiếm thể kiếm. Mã Phu. Đám người âm thầm nhà rảnh. Dùng ngươi tế luyện pháp bảo là tà ma thủ đoạn, loại sự tình này có thể nói sao? Bọn hắn thật là chính đạo khôi thủ a, bất quá có sao nói vậy. Không biết rõ Xích Cửu Tiêu nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Đây chính là tiên nhân, thật muốn nhìn nhìn mặt hắn sắc. Cát Vĩnh Lương là toàn trường hương phấn nhất. Để ngươi lão giả năm đó không để ý tâm ta khí không thuận, lần này đến phiên ngươi lão già lòng dạ không thuận a. Mãng Phu sư đệ thật sự là tốt. Luyện đan phong cùng luyện khí phong người đứng chung một chỗ, vẫn hoài nghi đời người. Đều nói chúng ta luyện đan sư, luyện khí sư cả đời cao ngạo, lỗ mũi nhìn người, nhưng là cùng Mãng Phu so sánh, chúng ta vẫn là mặt mũi hiền lành. Đúng đúng đúng, về sau Mãng Phu sư đệ đến luyện đan, các ngươi tuyệt không thể làm khó hắn, điều kiện gì đều bằng lòng hắn, đem hết toàn lực cho hắn luyện chế tốt linh đan, tuyệt không thể cho hắn báo nổi cơ hội, nếu không ta không tha cho các ngươi. Là, phong chủ, sư tôn. Đám người lên tiếng, không cần phong chủ ra lệnh, bọn hắn cũng không dám lại nhằm vào Trần Lạc. Nếu như bị Trần Lạc ngăn cửa mắng to, kia tất nhiên mất hết thể diện, sau đó giết Trần Lạc cũng không làm nên chuyện gì, về sau còn mặt mũi nào làm coi trời bằng bung luyện đan sư. Dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Khuất Hạo Dương vợ chồng. Nhìn ta làm gì? Ta cùng Mãng Phu đã cùng tốt, chúng ta quan hệ đừng đề cập tốt bao nhiêu, con ta có thể tự do tiến vào Kiếm Khư Vân Đỉnh tu luyện. Khuất Hạo Dương nổi giận nói. Hắn luôn cảm giác những người này ánh mắt tràn ngập ác ý, nhưng hắn cùng Trần Lạc thật cũng tốt, về sau tuyệt đối sẽ không lại mắng nhau. Hạ Ngọc sắc mặt cũng khó nhìn nói rằng, chúng ta cùng tiểu Lạc sư đệ thân như một nhà, các ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Đám người thu hồi xem kịch ánh mắt, nội tâm không ngừng hâm mộ. Lúc trước Trần Lạc bên trên luyện khí phong luyện khí không thành tựu đem Khuất Hiểu hành hung một trận, vốn cho rằng có thể nhìn thấy song phương ăn thua đủ, dầu gì đó cũng là cả đời không qua lại với nhau. Ai ngờ hai người thế mà hòa hảo rồi, Trần Lạc giúp Khuất Hạo Dương cải tạo nhi tử, Khuất Hạo Dương giúp Trần Lạc luyện chế trợ khí. Khuất Hiểu rác rưởi như vậy người, trải qua Trần Lạc mấy năm cải tạo, đã trở thành tiên tiêu, tiền đồ vô lượng. Phu quân sư minh, quay đầu chúng ta cho thêm Mãng Phu sư đệ một chút linh mạch à? Mãng Phu sư đệ là thành thật người, tiền nào đồ đấy. Con của chúng ta mặc dù bị cải tạo tốt, nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ tốt, liền Khuất Hiểu cũng không bằng, ta không cam tâm à? Khuất Hiểu biến hóa, quả thực để các nàng hâm mộ chảy nước miếng. Nam Mộng cũng nhớ nhường nhi tử biến thành Khuất Hiểu như thế, lột xác ra cường đại thể chất, một lòng tu luyện, chiến lực nghiền ép cùng cảnh giới. Tốt. Mấy người liếc nhau, cắn răng đáp ứng. Chỉ là linh mạch mà thôi, bọn hắn cấp nổi. Không có gì so nhi tử quan trọng hơn. Chương 267, Ma Cọp Vồ đem người tiên đô làm phá phòng 5, 4 chương 267, Ma Cọp Vồ đem người tiên đô làm phá phòng 5, 4 hôn trướng nhân tiên cảnh giới xích cửu tiêu, rốt cục con trai phụ ở mặt đối với sinh tử hắn có thể mặt không đổi sắc, nhưng bị một con kiến hôi cưới mặt chuyển vận, toàn giáo trên dưới vây xem náo nhiệt, nếu là hắn còn không có điểm phản ứng, cái kia chính là vài vạn năm con rùa già, hoặc là cùng Tần Dịch như thế phế chó. Nghĩ đến Tần Dịch, xích cửu tiêu vạn năm qua bình tĩnh không lay động đạo tâm, dâng lên một cô thao thiên hỏa diễm. Hắn xích cửu tiêu anh hùng cả một đời, một người một kiếm quét ngang cửu thiên tiên giới, dù cho bại qua, nhưng chưa hề sợ qua, tại sao lại thu như thế phế chó đệ tử? Đây là hoàng kim đại thời đại, thiên tài địa bảo, đại năng chuyển thừa như măng mọc sau mưa toát ra, nguyên lai tưởng rằng Tần Dịch có thể quật khởi mạnh mẽ. Thu một cái đại khí vận tiên kiêu làm đồ đệ, đem Tần Dịch bồi dưỡng lên, chính mình cũng có thể đi theo được nhờ. Có thể hiện tại xem ra, phúc khí không có dính vào, uất khí nhẫn nhịn một bụng, thật sự là nghiệp chướng a đi giết hắn. Xích Cửu Tiêu từng chữ nói ra, mặc dù biểu lộ đạm mạc, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn nổi giận. Đại điện đám người câm như hến. Tần Dịch càng là rụt cổ một cái, lần này hắn không còn dám đối nhà mình sư tôn kêu gào. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được Xích Cửu Tiêu sát khí, Tần Dịch nội tâm chỉ cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Là hắn không biết rõ Xích Cửu Tiêu tính toán sao? Hắn đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Thật là Tần Dịch không cảm thấy Xích Cửu Tiêu có thể che đậy được hắn, đồng thời có việc thực căn cứ. Nhìn xem Cơ Ngộng Điệp như vậy che chở Trần Lạc liền biết, Huyền Nữ Phong có tiên nhân lão tổ. Còn có Trần Lạc cùng rất nhiều Sơn Phong phong chủ quan hệ cũng không tệ, nói không chính xác bọn hắn cũng biết mời ra tiên nhân. Còn có giáo chủ Thần Hy, nữ nhân này nhường hắn nhìn không đấu. Trần Lạc rõ ràng cùng nàng có thủ, thật là Thần Hy lại đem 360 tinh đấu nuôi thần trận cho hắn, Trần Lạc sách yêu cầu, Thần Hy cơ hồ đều bằng lòng. Cho nên Thần Hy có lẽ sẽ giúp Trần Lạc. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, chọc giận Trần Lạc sẽ đem hắn đánh chết. Xích Cửu Tiêu thân làm hắn sư tôn, gặp phải sự tình thế mà đẩy hắn ra ngoài chịu chết, Tần Dịch chỉ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Quả nhiên những cái kia đối với hắn tốt, đều là xây dựng ở hắn hữu dụng trên cơ sở, buồn cười hắn còn tưởng rằng Xích Cửu Tiêu là thật tâm đối với hắn. Tần Dịch không muốn ra ngoài chịu chết, thật là đối mặt bên trên Xích Cửu Tiêu ánh mắt lạnh như băng, linh hồn dường như đều muốn đông kết. Không đi ra, hắn sẽ chết ở chỗ này. Tần Dịch nội tâm hoảng sợ, khom người cúi đầu, bước chân run run rẩy rẩy, bóng lưng thê lương đi ra đại điện. Phế chó, ngươi cuối cùng hiện ra. Trần Lạc giữ tợn cười một tiếng, đang muốn động thủ phiến hắn mấy cái tát, nếu là hắn dám phản kháng, liền để hắn bên trên sinh tử lôi đài, có thể giết Tần Dịch tốt nhất, giết không được cũng không tổn thất không phải. Hắn mục đích hôm nay chính là khiêu khích Xích Tiêu Kiếm Đỉnh, câu dẫn Thẩm Ngọc Đường ra thần giáo giết hắn. Ai ngờ Tần Dịch vậy mà dây quỷ, vẻ mặt phẫn nộ lại quát đủ, tiểu sư thúc, ta chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi hận không thể đối ta trừ chi cho thông khoái. Trần Lạc, đáng người. Xích Tiêu Kiếm Đỉnh bên trong Xích Cửu Tiêu sửng sốt một hồi lâu, kịp phản ứng sau, linh hồn hắn đều giận đến bốc hỏa. Vốn cho rằng Tần Dịch nghĩ thông suốt, không nghĩ tới Tần Dịch cho hắn nhẫn nhị lớn. Lần này Xích Tiêu Kiếm Đỉnh nội tình lớp vải lót cũng bị mất, toàn bộ Xích Tiêu Kiếm Đỉnh đều bởi vậy hổ thẹn. Ha ha ha, Cát Vĩnh Lương cái thứ nhất nhịn không được cười to lên, sảng khoái, quá sảng khoái. Trên đời quả nhiên là có nhân quả báo ứng. Viên Tĩnh Cơ hồ đem Tần Dịch xem như con ruột đối đãi, phàm là Tần Dịch có chỗ cầu tất nhiên ứng. Thật là Tần Dịch chỉ biết là một mặt tìm lấy, làm băng Viên Tĩnh tâm tính, làm hại Viên Tĩnh bế quan tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ngay cả hắn cũng bị tức giận đến lòng dạ không thuận, không giết Tần Dịch, hắn suy nghĩ không thông suốt. Xích Cửu Tiêu lại không để ý trong đó nhân quả, hung hăng thu Tần Dịch làm đồ đệ, lần này nếm đến báo ứng a. Đám người thấy âm thầm tắt lưỡi, bên trong lòng không khỏi may mắn và phần, còn tốt lúc trước bọn hắn không có thu đồ Tần Dịch, liền một cái linh tinh cũng không có cho hắn, nếu không không phải bị Tần Dịch khó chịu chết. Đều nói sư đồ như cha con, chuyện này đối với cũng không đúng. Có sư tôn chỉ đem đệ tử làm lao động tay chân, sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Có là thật đem đồ đệ như con đẻ đối đãi, cho tốt nhất bảo vật, truyền thụ chính mình hạch tâm truyền thừa, lâu dài làm bạn hạ, không phải phụ tử, hơn hẳn phụ tử. Cho nên bọn hắn căn bản không sợ đệ tử bên ngoài gặp rắc rối, chỉ sợ đệ tử bên ngoài chịu ức hiếp. Tần Dịch ngược lại tốt, đối ngoại không đúng, đối nội trọng quyền xuất kích, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối ai cường ngạnh. Nghe nói Tần Dịch thì là Xích Cửu Tiêu thân truyền, tại Xích Tiêu kiếm đỉnh run lao bá đạo, ai cũng không để vào mắt, bao quát Xích Cửu Tiêu. Đối mặt mấy lần nhục nhã hắn Trần Lạc, trực tiếp dây quỷ, thần thái gọi là một cái tôn kính. Người trước đứng dậy, Trần Lạc đồng cảm giác một hồi khó giải quyết. Người ta đều cho quỷ, hắn liền không tốt xuất thủ nữa a, không phải hắn cũng không phải là mãng phu, mà là á bá, sẽ bị thần giáo chế tài. Tiểu sư thúc, ta tự hỏi không có có đắc tội ngươi Tần Dịch chính là không nổi, chớ nhìn hắn sợ, nhưng đây là duy nhất có thể bảo mệnh cơ hội. Hắn phải thừa dịp thần giáo cao tầng đều tại, đem Trần Lạc các bá hình tượng ngồi vững. Hôm nay vô cớ ức hiếp hắn, ngày mai liền sẽ ức hiếp người khác. 3. Trần Lạc không đợi hắn nói tiếp, một bàn tay hô đi qua, đem người đập bay, vẻ mặt sủi quẩy. Liền chưa thấy qua ngươi như thế không có chứng nam nhân, đồ chơi kia cũng đừng muốn, cắt ta đúng rồi, lần sau lại dám dây dưa à nổ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Dứt lời, Trần Lạc chắp hai tay sau lưng đi. Chờ một chút. Thẩm Ngọc Đường thoáng hiện ở trước mặt hắn, đánh ta Xích Tiêu kiếm đỉnh người liền muốn chạy. Thật coi ta Xích Tiêu kiếm đỉnh không người sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Trần Lạc rất là lưu manh hai tay một đám, muốn ta bồi tiền thuốc men sao? Nhiều ít, nói thằng a, bản tọa cái gì cũng không nhiều, chính là thiên tài địa bảo nhiều. Ngươi, ngươi mạng phu, ai muốn ngươi bồi thường? Ta muốn ngươi cùng ta quyết đấu, yên tâm, ta áp chế ở cùng ngươi cùng một cảnh giới. Thẩm Ngọc Đường ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng tại cổ thiếu. Tốt, quá tốt rồi. Tần Dịch lần này khẳng định phế đi. Xích Cửu Tiêu cho dù là không muốn từ bỏ Tần Dịch, vì mặt mũi của mình cùng Xích Tiêu kiếm đỉnh tôn nghiêm, cũng không thể không từ bỏ Tần Dịch. Còn có Trần Lạc, hôm nay hắn nhất định phải nhường Trần Lạc lên lôi đài, mượn cơ hội giết Trần Lạc. Trần Lạc trên người tất cả bảo vật, bao quát cái kia thanh nhường tất cả kiếm tu thèm nhỏ nước dãi tử quang kiếm liền là của hắn rồi. Vô sỉ, coi như ngươi đè ép cảnh giới, kia không phải là chân linh cảnh sao? Thần hồn của ngươi cùng đối thần thông trường khống, há lại thiên thai cảnh có thể địch nổi? Ngươi tại sao không đi tìm giáo chủ tiếp cận giới một trận chiến? Trần Lạc nổi giận nói, nội tâm kinh thường. Hắn cũng không phải đến chết vẫn sĩ diện người, tìm hắn tiếp cận giới lên lôi đài, kia thật là tìm nhầm người, vài phút cho ngươi đầu hàng nhận thua. Thần Hy ôm ái đổ vuốt ve tay dừng lại, tiếp lấy tiếp tục vuốt ve bảo bối đổ nhi mái tóc. Sư đệ quá đáng rồi, sao có thể bố trí sư tôn? Hoa Nguyệt nhìn trước mắt kính tượng hình tượng, có chút tức giận nói. Không ngại, hắn chính là vô não mắc phu, không cần cùng hắn so đo. Thần Hy không thèm để ý cười cười. Quay đầu ta nói một chút sư đệ, đừng cả ngày soát sư tôn uy danh. Hoa Nguyệt thầm nói. Hô. Đám người ám thở phào, còn tốt Trần Lạc chỉ là mãng không có tự phụ. Trần Lạc nói không sai, liền coi như bọn họ thi triển cấm chế, đem Thẩm Ngọc Đường ép tới thiên thai cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải thiên thai cảnh có thể địch. Chương 268, Băng Phong Thiên Địa, một chiêu giải quyết Thẩm Ngọc Đường năm chương 268, Băng Phong Thiên Địa, một chiêu giải quyết Thẩm Ngọc Đường năm mắng phu, ngươi chớ có nói hiệu nói bựa. Thẩm Ngọc Đường vẻ mặt bối rối, thầm mắng Trần Lạc không giữ mồm giữ miệng, giáo chủ như thế nào tồn tại, há có thể lấy ra so sánh. Đây là đối giáo chủ mạo phạm, Trần Lạc không sợ, hắn sợ muốn chết. Không dám. Nhìn ngươi cũng là không có chứng nam nhân, cùng Tần Dịch cùng một chỗ cả ta. Ngươi căn bản không xứng cùng ta như vậy vĩ nam tử đứng chung một chỗ. Trần Lạc trầm trọng nói. Phi phi phi. Không giữ mồm giữ miệng mang phu. Đang đổ tử ở đây nữ tu ám xỉ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng tỏ. Sư muội, chúng ta vẫn là đường xem a. Vẻ mặt lạnh lùng thanh niên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ngăn quất sư muội trước mặt, định đem người mang đi. Không cần đi, mang phu sư minh. Không đúng, hắn hiện tại là chúng ta sư thúc, hắn lúc trước lấy đi đại xích thiên, có thể là cho ta dòng dã ba cái nhân tạo linh tinh, còn trách lễ phép, ta muốn nhìn. Không thể để cho hắn bị người khi dễ. Dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt đỏ đỏ, nhưng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ muốn nhìn. Đáng tiếc nhất định nhường tiên tử nhóm thất vọng, bởi vì Thẩm Ngọc Đường nhận sợ. Trần Lạc quá thô bỉ, cái gì cũng dám nói, lại để cho Trần Lạc nói tiếp, trời mới biết sẽ nói ra cái gì chuyện kinh khủng. Rất nhiều người đã cho hắn truyền âm, đừng lại ngôn ngữ khiêu khích Trần Lạc, không phải liền thu thập hắn. Bọn hắn không dám thu thập Trần Lạc, thu thập hắn đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Thẩm Ngọc Đường người đều tê. Hắn bị Trần Lạc nhục mạ thành thái giám, kết quả nguyên một đám muốn thu thập hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi muốn khiêu chiến, ta có thể phục bồi. Chu Băng Tiên lúc này theo tầng mây bên trong xuống tới. Vốn là cùng Trần Lạc thương lượng xong, Trần Lạc tới đây điên cuồng khiêu khích, sau đó đi ra thần giáo, Thẩm Ngọc Đường khẳng định sẽ truy sát đi ra. Ai ngờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Thẩm Ngọc Đường thế mà chủ động yêu cầu lên lôi đài, vậy thì tại thần giáo bên trong giết hắn cũng giống như nhau. Chu Băng Tiên vừa xuất hiện, liền thành toàn trường tiêu điểm, thần thái vô song, khí tức thánh khiết thoát tục, giống như thiên nữ giáng lâm. Ngươi! Thẩm Ngọc Đường trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, theo sau chính là ghen ghét dữ dội, một cái vận mệnh đoạn tuyệt mã phu. Dựa vào cái gì vẫn tốt như vậy? Tại nhân gian, có Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Ý đi ở dạng này tuyệt sắc hồng nhan. Đi vào bổ thiên giáo, có Hứa An Nặc, Linh Công Chúa, Nhan Mẫn, Tống Ý, ngay cả Cơ Ngộng Điệp đều đúng Trần Lạc yêu hái có thừa. cái này còn có để hay không cho bọn hắn sống? Không tệ, hồi trước ta đột phá tới chân linh cảnh, tự giác giết ngươi là đủ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi một giọt hư không thủy. Chu Băng Tiên trong lòng bàn tay mở ra, một giọt hư không thủy xuất hiện tại bàn tay tâm. Tê. Thẩm Ngọc Đường hô hấp dồn dập, cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Nói nhảm, đây là đột phá động hư cảnh tốt nhất bảo vật, còn nữa hắn là chân linh cảnh hậu kỳ, ở đây cảnh giới lắng động trên trăm năm, Chu Băng Tiên mới tu tiên bao lâu? Cho dù có thân thể, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Chỉ sợ Chu Băng Tiên liền tại sao cùng người đối địch cũng không biết, coi là tại thần thể bên trong lĩnh ngộ thần thông, cùng kèm theo dị tượng liền vô địch thiên hạ, hắn sẽ dạy Chu Băng Tiên làm người. Cho nên đây cơ hội là tặng không hư không thủy. Chu Băng Tiên gặp hắn bằng lòng, liền trực tiếp đi lôi đài, không là sinh tử lôi đài, nhưng là giết Thẩm Ngọc Đường, một chiêu là đủ. Sư muội, ngươi xuất thủ trước a. Thẩm Ngọc Đường chắp hai tay sau lưng, Chu Băng Tiên dù sao thân phận bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể không đắc tội, tự nhiên vẫn là không đắc tội tốt. Nếu là có thể mượn chàng tỷ đấu này cùng Chu Băng Tiên đánh ra mấy phần tình nghĩa, kia chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Ông Chu Băng Tiên không hứng thú cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều nói nhảm, làm bộ thi triển Băng Phong Thiên Địa. Đây là một môn ngự đạo cấp bậc thần thông. Băng Phong Thiên Địa có thể để cho mình pháp cùng thiên địa giao cảm, lấy băng chi nói, khống chế thiên địa phát tắc, vạn vật đều là băng. Tu luyện tới đại thành, thiên địa phát tắc, không gian cùng thời gian cũng có thể băng phong. Chu Băng Tiên là băng tiên tử chuyển thế, đây chính là nàng bản mệnh thần thông, tu vi đủ, tự nhiên mà vậy liền đại thành. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, nàng chỉ thi triển nhập môn uy năng, giết Thẩm Ngọc Đường đầy đủ. Thẩm Ngọc Đường phát giác được nguy hiểm chí mạng, lúc này không để ý tới phong độ, mong muốn thi triển áp đáy hòm thần thông ứng đối. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, máu của mình, pháp lực, thậm chí linh hồn, tràn ngập một cỗ cực hạn hàn ý toàn thân băng lãnh nhói nhói, thân thể dần dần cứng ngắc, nhanh chóng hóa thành một tòa băng điêu, trên mặt còn mang theo dữ tợn sợ hãi biểu lộ. Trần Lạc là vị hôn phu ta, dù cho ngày nào ta cùng hắn giải trừ hôn ước, những lời thề ước còn tại. Dứt lời, Chu Băng Tiên đi xuống lôi đài, mang theo nhà mình cậu tự trở về kiếm khư Vân Đỉnh. Thế kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Đây chính là nhân tiên thân truyền đệ tử, thủ đại đạo chân truyền, danh dương thiên hạ thiên tiêu. Nàng quả thật chỉ có băng phách thần thể sao? Không xác định. Đám người vẫn hoài nghi lời người. Tu tiên mấy chục năm đã đột phá tới chân linh cảnh, đây đã là không thể tưởng tượng nổi. Chu Băng Tiên lại còn đã thức tỉnh như thế nghịch thiên ngự đạo cấp bậc thần thông. Bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua, băng phách thần thể còn có thể thức tỉnh ngự đạo thần thông. Ngay cả những cái kia chí tôn thần thể, đạo thể, cũng không có thức tỉnh qua ngự đạo thần thông. Đều là tu tiên trở thành thiên tiên sau, lại căn cứ chính mình thể chất, đạo pháp, sáng chế ngự đạo thần thông. Về phần không phải thần thể thức tỉnh, kia càng không có thể. Bổ tiên giáo không có khủng bố như vậy ngự đạo thần thông, đại xích tiên cũng chưa nghe nói qua băng phong thiên địa thần thông. Mãng phu Trần Lạc lúc nào thời điểm chết Tần Dịch chết đeo cắn đến chết răng, đạt được một cái hứa an nặc đã là Trần Lạc cựu thế đã tu luyện phúc khí, Trần Lạc thế mà còn có mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại Chu Băng Tiên. Thật ông trời thật là mắt bị mù. Vì cái gì tất cả chuyện tốt đều để Trần Lạc đạt được? Tần Dịch nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, hắn không muốn ẩn nhẫn, muốn lập tức giết Trần Lạc. Nhưng nghĩ tới Trần Lạc thực lực khủng bố, cùng không sợ hãi tàn nhẫn, Tần Dịch vẫn là sợ, quyết định trước nhẫn một tay, ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Xích Cửu Tiêu lúc này sắc mặt trời u ám, con ngươi xuyên thủng hư không, nhìn thẳng Trần Lạc bóng lưng, phảng phất tại nhìn một người chết. Chu Băng Tiên coi như xong, đây là thần giáo trọng điểm bồi dưỡng nội tình hạt giống, không thể động, nhưng Trần Lạc phải chết. Băng Tiên, quá khốc vừa tiến vào kiếm khư Vân Đỉnh, Trần Lạc liền đem người bế lên. Hắn biết, nữ nhân chết tiệt liền dính chiêu này, hắn cũng rất ưa thích ôm nữ nhân chết tiệt làm một chút chính mình muốn làm sự tình. Việc nhỏ mà thôi, thả ta xuống, thô bị mãng phu. Không thả. Ai, cậu nam nhân thật sự là yêu thầm nàng, phải làm sao mới ở đây? Nàng là không thể nào vì ai dừng lại. Ngày thứ hai, Trần Lạc rời đi kiếm khư Vân Đỉnh, thẳng đến giáo chủ sân phong, tìm Hoàng Nguyệt. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết Hoàng Nguyệt luyện chế thành nhiều ít linh khí bảo khí. Thật vừa đúng lúc, Lâm Phong vậy mà cũng tại Hoàng Nguyệt ngoài độc phủ. Người tới làm gì? Hai người chăm miệng một lời, tiếp lấy đều trầm mặc một chút. Trần Lạc nói, ta tìm đến tiểu sư tỷ cầm linh khí, ngươi không phải là tìm đến tiểu sư tỷ vay tiền à? Lâm Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống, Mã Phu, đừng tưởng rằng ngươi có thể đối phó Xích Tiêu kiếm đỉnh, liền dám ở trước mặt ta làm cản, tu tiên thế giới, cường giả vi tôn. Nhìn ngươi chính là tìm tiểu sư tỷ vay tiền, để cho ta lại đoán xem, ngươi có phải hay không muốn đi bộ thiên thành đấu giá hội mua sắm bảo vật tăng cao tu vi? Sách, đường đường một cái chân linh cảnh sư mình, vậy mà tìm tiểu sư muội vay tiền, chúng ta khuôn mặt nam nhân đều để ngươi mất hết. Trần Lạc không sợ chút nào, bật hết hỏa lực đối nói. Lâm Phong cái gọi là cường giả vi tôn, ở bên ngoài đích thật là, nhưng ở thần giáo không phải. Lâm Phong dám đụng hắn một sợi tóc, hắn liền dám đưa Lâm Phong tiến vào chấp pháp điện. Vâng. Lâm Phong khí thế ầm vang một phát, trong mắt sát ý sừng sững, quanh thân bộc lộ mà ra huyết sắc sát ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, giống như sát thần tại thế, kinh khủng dọa người. Chương 269, có dạng này tốt đồng đội, lo gì bất diệt. Nam, một chương 269, có dạng này tốt đồng đội, lo gì bất diệt. Nam, một a. Trần Lạc khinh thường cười nhạo. Lâm Phong sát ý hoàn toàn chính xác rất khủng bố, đoán chừng đây chính là nhường vai ác sợ hãi nhân vật chính chi nộ a nhưng còn không dọa được hắn. Cái này không, Lâm Phong khí thế mặc dù kinh khủng, nhưng không có chút nào dám ép lưng hắn, cái này khiến Trần Lạc bên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu là đem Lâm Phong đưa vào đi, đấu giá hội biến cố liền có thể ít một chút. Thiên Thanh Bảo Liên hắn nhất định phải được. Trần Lạc tu đạo nộ tính cũng không khá lắm, Thiên Thanh Bảo Liên đang dễ dàng đền bù hắn nộ tính, về sau coi như không tại kiếm khư Vân Đỉnh tu luyện, cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Có loại, chúng ta đi nhìn. Nửa ngày, Lâm Phong thu lại khí thế, sắc mặt khó coi phất tay áo rời đi. Thực nên cho, Trần Lạc chính là không lo không sợ mãng phu. Phải biết sát ý của hắn, có thể khiến cho động hư cảnh đều sợ hãi, hết lần này tới lần khác trấn nhiếp không được Trần Lạc. Hắn tại Trần Lạc trong mắt không nhìn thấy một chút sợ hãi, ngược lại nhìn thấy một tia thất vọng. Là thất vọng hắn không có ra tay sao? Thật là thằng điên. Đụng cái trước người không sợ chết, Lâm Phong chết lặng, hoàn toàn vô kế khả thi. Đáng chết mãng phu, tại sao phải bức ta? Người xấu cơ duyên, như giết người phụ mẫu, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lâm Phong trong lòng băng lãnh thầm nghĩ. Trần Lạc đoán không sai, thật sự là hắn là tìm đến Hỏa Nguyệt vay tiền. Không có cách nào, bị Trần Lạc đá hỏng động phủ hộ trận, đây chính là tu sĩ bề ngoài, hắn cơ hồ là táng ra bại sản mới mời người một lần nữa xây xong. Bộ tiên thành đấu giá hội, Lâm Phong cảm giác có đại cơ duyên, cái này mới không thể không tìm Hỏa Nguyệt vay tiền. Trần Lạc liên tiếp xấu hắn chuyện tốt, không giết Trần Lạc không thể nào nói nổi. Tại thần giáo không thể độc thủ, không có nghĩa là ở bên ngoài không thể độc thủ. Bất quá giết Trần Lạc có thể thả một chút, hắn nhất định phải đi đấu giá hội, đem cơ duyên của mình nắm bắt tới tay. Chỉ là tìm ai vay tiền đâu? Tìm sư tôn? Không được. Tìm trong động phủ các thần thú bọn họ? Vậy cũng không được. Tìm sư muội? Như thế có thể, Hỏa Nguyệt đơn thuần thiện lương, chỉ là Hỏa Nguyệt tại luyện khí, tránh trong động phủ chết sống không ra. Xem ra chỉ có thể tìm linh tịch sư muội cho mượn. Lâm Phong thầm nghĩ, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đường đường nam nhi bại thượng, tìm một nữ nhân vay tiền, cái này khiến hắn khó mà mở miệng, nam nhân tự tôn không được hắn làm như vậy. Tất cả cũng là vì cơ duyên, ta cho mượn linh tịch sư muội nhiều ít, về sau khẳng định sẽ gấp bội hoàn trả. Lâm Phong nghĩ như vậy, đi vào Huyền Nữ phòng, đối với thủ phong đệ tử thản nhiên nói, sư muội, ta muốn thấy linh tịch sư muội, còn mời đi vào thông báo một tiếng. Sư Minh tìm sư tỷ chuyện gì? Thủ phong nữ đệ tử vẻ mặt khó xử, tự có việc gấp. Sư Minh, không bằng ngươi truyền tin cho sư tỷ a. Nữ đệ tử trần chờ nói rằng, không muốn đắc tội người. Ngươi cứ việc đi thôi, như làm trễ nải chuyện, các ngươi không đủ sức. Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, nếu có thể truyền tin đem người kêu đi ra, hắn sao lại tìm nữ tử này đi vào thông báo? Thủ phong hai người nữ đệ tử liếc nhau, ánh mắt cũng lạnh xuống. Đạp ngựa, ngươi truyền tin gọi không đến, không phải là không muốn gặp ngươi, chính là đang bế quan. Cái trước còn tốt, đi vào thông báo nhiều lắm là bị vỡ mắng, nếu là cái sau, quấy rầy người khác bế quan, bị đánh chết đều là nhẹ. Lâm Phong cái này không phải để các nàng đi vào thông báo, rõ ràng là muốn hại các nàng. Hai người đến hòa khí, nhường Lâm Phong từ chỗ nào lăn đến thì hay lăn về chỗ đó. Lâm Phong sao có thể đi? Hai cái mắt chó coi thường người khác luyện khí sâu kiến, có phải hay không cảm thấy hắn bị thần hy từ bỏ, liền người người có thể lấn. Hắn dù sao cũng là chân linh cảnh, thần giáo chân truyền, địa vị không biết rõ so hai cái thủ vệ bình thường nội môn đệ tử cao ra bao nhiêu. Lâm Phong ánh mắt rất lạnh, biểu thị muốn đi thấy Cơ Mộng Điệp, hắn ngược muốn hỏi một chút, Cơ Mộng Điệp chính là như thế quản giáo cho giữ nhà sao? Nhường hắn đi đại điện. Cơ Mộng Điệp nghe xong Lâm Phong cầu kiến, vẻ mặt phút chốc lạnh xuống. Thân ảnh trở thành nhạt, lại xuất hiện lúc, người đã ngồi ngay ngắn ở ngoại phong đại điện trên bảo tọa, giống như nữ vương nhìn xuống điện hạ Lâm Phong. Cơ trưởng lão, các ngươi Huyền Nữ Phong coi là thật kiêu ngạo thật lớn, liên thông báo cũng không thể, mấy cái chó giữ nhà cũng dám không đem thần giáo chân truyền đưa vào mắt. Lâm Phong âm dương quái khí mà nói, vẻ mặt khó chịu, hôm nay Cơ Mộng Điệp không cho hắn một cái hài lòng bằng hàn dao, hắn tuyệt không. Vâng, làm càn, ai cho ngươi là gan nhục chúng ta đổ. Cơ Mộng Điệp nghe vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, phóng thích khí thế đem người đánh bay ra ngoài, khí thế khủng bố đem Lâm Phong ép thành chó chết nằm rạp trên mặt đất, mặt cùng gạch dính vào cùng nhau. Ngươi Lâm Phong đại náo ông, chuyện gì xảy ra? Cơ Mộng Điệp vậy mà không phân tốt xấu, vì mấy cái chó giữ nhà ra tay với hắn. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Lâm Phong giận dữ, hai tay trèo chống mặt đất mong muốn đứng lên. Phanh. Cơ Mộng Điệp cách không một trường đóng rơi, chân nguyên thủ lớn đem Lâm Phong kém chút đập dẹp. Đổi lại trước kia Lâm Phong còn được sủng ái thời điểm, nàng tự sẽ cho Lâm Phong mấy phần mặt mũi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lâm Phong hiện tại chính là thu được về châu chấu, cũng dám ở trước mặt nàng run uy phong. Quả thực không ra gì. Vừa vặn thừa cơ hội này, giáo huấn Lâm Phong một phen, cho Trần Lạc hạ giận. Trần Lạc mặc dù không nói gì, nhưng Cơ Mộng Điệp không phải người ngu, Lâm Phong đã phụ mệnh đi đón người, nhìn thấy người lại không đem người tiếp trở về, không cần hỏi cũng biết Lâm Phong đang đánh ý định quỷ quái gì. Khẳng định là coi trọng Trần Lạc tử quan kiếm, chính mình không thể xuất thủ, muốn để người khác giết Trần Lạc, chính mình lại xuất hiện ngư ông đắc lợi. Quả nhiên lòng người khó dò, trước kia nhìn Lâm Phong ân đoán rõ ràng, thủ đốn bản tâm, một bộ chính đạo chi quang kiệt xuất thiên thiêu. Vừa gặp phải trí bảo, liền lập tức bại lộ tà ma bản tính, có lẽ đây chính là giáo chủ từ bỏ Lâm Phong nguyên nhân a. Lâm Phong đại nào ông. Vẫn là không thể tiếp nhận Cơ Mộng Điệp ra tay với hắn. Cuối cùng, công đạo không có muốn trở về, Nguyễn Linh Tịch cũng không có gặp. Hắn bị kia hai cái mắt chó coi thường người khác nữ đệ tử, giơ lên ném ra ngoài, giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, một hồi lâu mới bắt đầu. Cơ Mộng Điệp ra tay là thật hung ác, không có phế đi hắn, nhưng cũng muốn hắn nửa cái mạng. Còn dám đối Trần Lạc lòng mang ý đồ xấu, lần sau đòi mạng ngươi. Cơ Mộng Điệp gặp hắn còn ở vào mộng bức bên trong, lạnh lẽo thanh âm theo sơn phong bên trong truyền ra. Thật sự là tốt đồng đội a. Núp trong bóng tối Trần Lạc, âm thầm suy nghĩ. Lâm Phong là nhân vật chính, dù là còn không có chân chính tất cánh, đó cũng là nhân vật chính. Cơ Mộng Điệp vừa ra tay liền đem Lâm Phong đánh gần chết, còn sợ Lâm Phong không biết là bởi vì hắn ra tay, cừu hận giá trị quả thực kéo căng. Có dạng này tốt đồng đội, lo gì bất diệt. Trần Lạc lại là Trần Lạc quả nhiên, Lâm Phong nghe nói như thế, trong nháy mắt nổi giận, nguyên lai mình thảm tao độc thủ, đều là bởi vì Trần Lạc. Ngươi không phục? Cơ Mộng Điệp ánh mắt ngưng tụ, một bước đi vào trước mặt hắn. Hắn đến cùng ngươi nói cái gì? Ta giết người đoạt bảo sao? Ha ha ha, Lâm Phong vẻ mặt phát điên, còn có thật sâu đau lòng, nói xong lời cuối cùng, không khỏi phát ra bi thương tiếng cười. Hắn vẫn luôn biết, Cơ Mộng Điệp chỉ là mặt ngoài băng lãnh, kỳ thực là trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, lòng mang chính nghĩa, không ưa nhất thần giáo bẩn thỉu sự tình. Cho nên chỉ cần mình nói ra kia hai cái chó giữ nhà mắt chó coi thường người khác sự tình, Cơ Mộng Điệp khẳng định sẽ trách phạt hai người, sau đó lại hướng hắn nhận lỗi, dẫn hắn đi gặp Linh Tịch. Ai ngờ Cơ Mộng Điệp đã trước một bước bị Trần Lạc mê hoặc. Lâm Phong thừa nhận chính mình không quen nhìn Trần Lạc, nhưng cũng chỉ là không quen nhìn, không oán không cừu dưới tình huống, Lâm Phong còn khinh thường đối Trần Lạc ra tay. Hắn không xa ước bạn giảm đi đón người, thiên nhiên linh tinh đều dòng giá bỏ ra 740 vạn, không có công lao cũng có khổ lao. Trần Lạc cái này tiểu nhân bị uội, không linh tỉnh thì cũng thôi đi, thế mà còn tới chỗ nói xấu hắn. Càng làm cho hắn đau lòng là, sư tôn không tin hắn, cho là hắn đối Trần Lạc lòng mang ý đồ xấu, ngay cả Cơ Mộng Điệp cũng không tin hắn. Nhiều năm như vậy ở chung, vậy mà bù không được Trần Lạc giam ba câu, cái này sao mà thật đáng buồn. Cơ Mộng Điệp nhíu mày, xem đi xem lại, hẳn là trong đó có hiểu lầm gì đó, Lâm Phong cũng không phải là muốn mượn đao giết người. Thật sự là Lâm Phong cái bộ dáng này quá đáng chồng. A. Trần Lạc suy cười một tiếng, nếu như hắn không phải nhìn qua Lâm Phong quá khứ cùng tương lai, hắn đều sẽ cảm giác phải là không phải mình hiểu lầm. Chương 270, trời sinh thần thể cùng thần nhân tạo thể khác nhau năm. Hai chương 270, trời sinh thần thể cùng thần nhân tạo thể khác nhau năm, hai nhìn qua Lâm Phong tương lai hình tượng, tên chó chết này đã sớm đi vào trường thiên bí cảnh ở ngoài, cũng sớm liền phát hiện Thẩm Ngọc Đường. Nhưng Lâm Phong lại một mực không xuất hiện, đợi đến Thẩm Ngọc Đường ra tay, chính mình mới ra tay, hơn nữa còn là không cứu hắn tình huống hạ toàn lực ra tay, một đợt đem hắn mang đi. Thanh âm mặc dù phẫn nộ, nhưng là Lâm Phong động tác lại rất thành thật, trước tiên đi lấy Tử Quang kiếm. Hại hắn bất lạc, Trần Lạc lười đi thăm dò Lâm Phong có lòng hay là vô tình, Lâm Phong phải chết. Nghĩ đến, Trần Lạc xuất hiện tại Cơ Mộng Điệp bên người, ngữ khí bình tĩnh hỏi: Theo ta được biết, ngươi biết Thẩm Ngọc Đường muốn giết ta, cũng đã sớm tại Trường Thiên Bí cảnh bên ngoài phát hiện Thẩm Ngọc Đường, nhưng ngươi cũng làm cái gì? Tránh ở một bên xem kịch, dự định ngư ông đắc lợi. Cơ Mộng Điệp nghe nói như thế, trong nháy mắt bỏ đi bản thân hoài nghi, ánh mắt càng lạnh hơn. Thật sự là tốt, xem nàng như đồ đần lừa gạt. Ha ha ha, ta làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Lâm Phong cười ha ha một tiếng, chỉ là trong mắt không có nửa phần ý cười. Nông Phu cùng rắn cố sự, xem như rõ ràng xảy ra ở trên người hắn, quả nhiên liền không nên xen vào việc của người khác. Làm xong không ai cảm kích, làm sai liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cơ Mộng Điệp, gàn từng chữ một: Cơ trưởng lão, ta chỉ hỏi một câu, ngươi là tin hắn vẫn là tin ta? Thật can đảm Cơ Mộng Điệp giận dữ, làm giết người đoạt bảo sự tình, không giải thích thì thôi, còn có mặt mũi chất vấn nàng, làm được bản thân đoan uổng hắn đồng dạng. Cơ Mộng Điệp không chút suy nghĩ, trở tay một bàn tay hô đi qua, pháp lực thủ lớn trực tiếp đem người đánh bay hơn 10 dặm. Cơ Mộng Điệp vẫn chưa hết giận, lại liên tiếp đánh ra hai bàn tay, đem Lâm Phong đánh xuống dưới đất. Đối với Trần Lạc nói rằng: Sư đệ, ta đi hỏi một chút giáo chủ, nhìn nàng đến tuột cùng là có ý gì. Thật là một cái bạo tính tình. Trần Lạc thầm nghĩ, bất quá làm tốt lắm, Lâm Phong phệ chủ quang hoàn quá kinh khủng, phàm là đối tốt với hắn người đều sẽ bị thôn phệ khí vận, ngược lại cùng hắn có thủ người không có việc gì. Lâm Phong chính là mang thủ không nhớ ân mặt hàng, người đối tốt với hắn lúc mặt mũi hắn tràn đầy cảm kích, trong lòng cũng cảm kích, nhưng cũng giới hạn trong cảm kích. Là ngươi không còn trợ giúp hắn lúc, Lâm Phong sẽ lập tức trở mặt, cảm thấy mình bị phản bội, quay đầu trước đối phó ngươi. Thiên sát cô tinh cùng phệ chủ quá kinh khủng, ai dính vào Lâm Phong, ai mộ tổ bốc lên khói đen. Trần Lạc đi, không có cách nào, dù là Lâm Phong trọng thương sắp chết, nhưng chỉ cần còn lại một hơi, hắn liền không khả năng là đối thủ. Tại cảnh giới cao trong mắt, cái gì tuyệt thế thần thông đều giống như bọt biển như thế, cứ việc lại lộng lẫy, đó cũng là đâm một cái liền phá bờ biển. Dù sao nắm trong tay không đồng lực lượng, như là thượng tầng thế giới đang nhìn tầng dưới thế giới. Huống chi hắn không có đem tuyệt thế thần thông tu luyện đại thành, cũng không phải ngộ tính không đủ, mà là cảnh giới không đủ, căn bản không hiểu. Tiểu sư tỷ mở cửa, là ta à? Trần Lạc gõ gõ nàng trận pháp vòng bảo hộ, vừa dứt tiếng, trận pháp màn sáng mở ra một đạo lỗ hổng, nương theo mà đến là Hoàng Nguyệt tiểu nộn giọng thanh thúy. Sư đệ mau vào. Trần Lạc xài bước tiến vào, muốn treo chọc một chút nàng, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lênh khốc, trưởng bối tư thế nắm đến nước chừng. Tiểu sư điện, bản tọa là ngươi sư thúc. A, cái này gọi sư thúc ta. Sư thúc lúc này mới ngon đi, sư thúc cho ngươi lễ gặp mặt, cầm. Trần Lạc cho nàng 1000 vạn thiên nhiên linh tinh, xem như nàng luyện khí bất và phí. Mặc dù so sánh Hoàng Nguyệt luyện chế linh khí bảo khí, giá cả còn thiếu rất nhiều, nhưng Hoàng Nguyệt là có chính mình tiên thủ người, danh xứng với thực lớn bướng bỉnh con lửa. Lâm Phong vẻ mặt phát điên, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, còn có 3 phần ủy khuất, 3 phần đau lòng. Vì cái gì cả đám đều không tin hắn? Vì cái gì? Vừa nghĩ tới lãnh khốc như nữ vương như thế Cơ Mộng Điệp, bá đạo che chở Trần Lạc, Lâm Phong liền đau lòng đến không thể thở nổi. Như vậy trong nóng ngoài lạnh, thiện lương như vậy Cơ Mộng Điệp, vì cái gì liền để Trần Lạc cho lừa gạt? Còn có tiểu sư muội. Lâm Phong cảm giác đơn thuần đáng yêu lọ lì sư muội cũng bị Trần Lạc lừa gạt. Bị Trần Lạc các loại chấm mút chiếm tiện nghi, còn mỗi ngày vất vả giúp Trần Lạc luyện khí kiếm tiền. Thụy Lân càng là trực tiếp đem ổ chuyển tới Trần Lạc trên đạo trường. Cam, nhà bị trộm. Lâm Phong càng nghĩ càng đau lòng, đều nhanh muốn đã nứt ra. Không được, hắn nhất định phải bạch Trần Lạc chân diện mục, phòng ngừa các nàng bị lừa đến càng nhiều. Sư muội, ngươi mở cửa a, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Lâm Phong lo lắng gõ cửa, bức thiết muốn gặp được đơn thuần đáng yêu đại lọ lì sư muội. suýt, không cần nói. Hoa Nguyệt khẩn trương đến không được, dường như nói dối sắp bị chủ nhiệm lớp bắt được như thế. Sư Minh, ta tại luyện khí, ngươi đợi thêm ta 3 tháng. Giọng nói của nàng yếu ớt truyền ra. 3 tháng? Loại lời này ngươi đến cùng đã nói bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc muốn hắn chờ nhiều ít tháng? Lâm Phong lúc này phẫn nộ bị quất, chỉ có hắn biết. Đứng ở ngoài cửa, biểu tình biến hóa chỉ có thể dùng đặc sắc tuyệt luân hình dung. Cũng không biết đứng bao lâu, hắn mới không cam lòng thả câu nói tiếp theo rời đi. Sư muội, kia Trần Lạc không phải người tốt, lòng dạ thâm trầm, hèn hạ ác độc, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, nếu như Hoàng Nguyệt còn không tin hắn, bị Trần Lạc lừa tiền lừa sắc, vậy hắn cũng không thể tránh được. Phòng luyện ký bên trong hai người đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Nguyệt có chút xấu hổ, dù sao Lâm Phong ngay trước chính chủ mặt dế. Tiểu sư điện, luyện chế trận khí, cùng bố trí trận pháp sự tình liền nhờ ngươi. Trần Lạc phá vỡ cục diện bế tắc. Sư đệ yên tâm, ta khẳng định cho ngươi luyện chế một cái siêu cấp dưỡng linh đại trận, bố trí kiếm khư vân đỉnh ngoại phong. Hoàng Nguyệt trịnh trọng nói rằng, kiếm khư vân đỉnh nội phong có 360 tinh đấu nuôi thần trận, căn bản không cần dưỡng linh trận, nhưng là ngoại phong cần. Ngoại phong diện tích rất lớn, bố trí cao cấp dưỡng linh đại trận, linh khí sung túc lời nói, quanh năm suốt tháng hạ, tất nhiên có thể dưỡng dục ra linh thổ linh sơn, có thể trồng trọt một chút đê giai linh thảo. Vậy ta đi về trước. Rời đi giáo chủ sân phòng, Trần Lạc đầu tiên là đi một chuyến pháp bảo điện, đem bên trong tinh phẩm linh khí bảo khí bán ra một bộ phận cho thần giáo. Chúng đạt được 100 ức điểm cống hiến. Đi vào nhiệm vụ điện, ban bố rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ, toàn bộ đều là đối đạo trưởng động phủ có lợi kỳ hoa cổ ngọc. Còn lại linh khí bảo khí, Trần Lạc suy tư một chút, quyết định bán ra cho bộ thiên giáo thương hội, để bọn hắn hối đoái thành nhân tạo linh tinh, toàn bộ đưa lên tới kiếm khư vân đỉnh ngoại phong. Nhân tạo linh tinh mặc dù không ẩn chứa linh vận, nhưng đó cũng là linh khí, hơn nữa số lượng nhiều bao ăn no, thích hợp nhất dùng để cải tạo ngoại phong, tổn chữ linh khí. Sư thúc, cái này nhiều lắm. Xác định đều lấy nhân tạo linh tinh bán ra sao? Thương hội người phụ trách vẻ mặt hoài nghi đời người. Xác định. Trần Lạc khẳng định gật đầu. Kia có thể bán đấu giá liền đấu giá, không thể liền bán giá cao nhân tạo linh tinh, mau chóng bán, đem nhân tạo linh tinh giao cho Âm Dương Sâm. Phàm là bổ thiên giáo môn đồ, đều có thể bị thác bổ thiên giáo thương hội làm nhiệm vụ, bán ra vật phẩm, tờ bảo, tìm hiểu tin tức loại hình, bất quá phải bỏ ra tương ứng điểm cống hiến. Cụ thể nhiều ít, muốn nhìn nhiệm vụ độ khó. Trần Lạc trở về kiếm khư Vân Đình, ngoài cửa đã đợi rất nhiều người. Đều là người quen biết cũ, mang theo cục cưng nhi tử tới. Trần Lạc không đám người mở miệng, dẫn đầu nói, ta không thiếu linh mạch, đạo trường cũng cơ bản hoàn thiện, hơn nữa ta còn muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, sư minh sư tỷ mời trở về đi. Nghe nói như thế, đám người đem chuẩn bị xong một bụng lời nói, trong nháy mắt nuốt xuống. Dù sao Trần Lạc đều nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Bọn hắn nếu là còn đào lấy không thả, cái kia chính là đoạn người cơ duyên. Chỉ là tất cả mọi người vẫn là không cam tâm, tha thiết xin nhờ, chờ Trần Lạc lịch luyện trở về, nhất định phải hỗ trợ cải tạo một chút bọn hắn cục cưng nhi tử, giá tiền thương lượng là được. Trần Lạc chỉ nói nhìn tình huống. Đưa tiễn đám người, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía duy nhất không có đi Hạ Ngọc, nghi hoặc hỏi, sư tỷ còn có việc sao? Hạ Ngọc do dự một chút, nói rằng, tiểu Lạc sư đệ ngươi là có đại khí vận, không biết ngươi nhưng có không dùng được thiên tài địa bảo, ta muốn cho Hiểu Nhi mua sắm một chút. Thật là có không ít. Trần Lạc nghe xong, suy nghĩ một chút, ngược lại có thể đổi một chút cho nàng. Luyện hóa một năm, lại trừ bỏ đưa người cùng giao dịch, Trần Lạc còn thừa lại 100 khối hư không thiên nguyên, 10 khối hư không kim nguyên, 5 viên tinh thần hạch, 7 giọt hư không thủy. Nhiều như vậy bảo vật, hắn cũng dùng không hết, giao dịch một chút cho Hạ Ngọc cũng không sao, đổi một chút linh mạch bố trí trong độc phủ, lập tức liền có thể tăng lên linh khí. Nghĩ đến, Trần Lạc lập tức đem người mời đi vào nói chuyện. Rất nhanh, Hạ Ngọc vẻ mặt hưng phấn đi ra kiếm khư Vân Đỉnh, trở về nhà mình độc phủ, rút đi một đầu 12000 mét cực phẩm linh mạch. Trần Lạc cũng không cho nàng ăn thiệt thòi, lập tức gọi Quất Hiểu đi ra thao tác, coi hắn là làm luyện chế linh đan. Chờ đem người luyện chế ra đến, Quất Hiểu liền trở thành nắm giữ ngụy hư không kiếm thể tuyệt thế thiên tiêu. Như Quất Hiểu chuyên cần khổ luyện, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, tương lai là có khả năng đem ngụy chữ bỏ đi. Dù sao tu tiên chính là đang không ngừng thăng hoa, đột phá bản thân, trưởng khống cao cấp hơn lực lượng. Trần Lạc trợ hắn dung luyện nhập hư không thủy, thật tốt lĩnh hội trong đó huyền diệu, đem hư không thủy pháp tắc lạc ấn tại trong thân thể mình, vậy hắn chính là danh xứng với thực hư không pháp tắc thể chất. Cẩm, ngươi tương lai có lẽ có siêu việt ta chi tư. Trần Lạc kín đáo đưa cho hắn một cái nhận chữ vật, bên trong có 10 khối hư không thiên nguyên, 2 khối hư không kim nguyên, một quả tinh thần hạch. Vỗ vỗ bả vai hắn, đem người tiễn xuống núi, lấy đi mẹ của hắn một đầu cực phẩm linh mạch. Hạ Ngọc vui mừng như điên, đem cục cưng nhi tử mang về động phủ càng xem càng thích thú. Tốt tốt tốt, tiểu Lạc sư đệ quả nhiên là thành tín quân tử, một đầu cực phẩm linh mạch hoa qua đáng giá. Con ta có thành tiên chi tư. Khuất Hiểu còn đang suy nghĩ lấy Trần Lạc lời nói, nàng thật sẽ vượt qua Trần Lạc một ngày sao? Mặc kệ có hay không, Khuất Hiểu trong lòng hiện lên vô tận bành trướng động lực. Nghe đội phụ mẫu líu lo không ngừng lời nói bên tai bờ băng lên, Khuất Hiểu nhịn không được liếc mắt. Thành tiên nếu là dễ dàng như vậy lời nói, tiên nhân kia đã sớm đi đầy đất. Những cái kia trời sinh thần thể cũng không dám nói chính mình nhất định thành tiên. Quả thật, hư không kiếm thể cũng không so thần thể chênh lệch, thậm chí còn thắng chi. Dù sao hư không kiếm thể ẩn chứa hư không pháp tắc cùng kiếm linh cốt, nhưng không nên quên, đây là ngày mai dung luyện mà thành hư không kiếm thể. Tiên tiên và hậu tiên nhìn như kém một chữ, kỳ thực chính là trời cùng đất khác biệt. Đầu tiên, tiên tiên nhi sinh thần thể, ẩn chứa pháp tắc chủ tử, nội đạo như có thần trợ, đồng thời có nên thần thể pháp tắc dị tượng, còn có đại khí vận xen lẫn. Hậu tiên thần thể liền không giống như vậy, chỉ có pháp tắc chi văn, hắn chỉ là cùng thân thể dung hợp, cũng không có cùng linh hồn, thậm chí pháp lực tương dung. Nói trắng ra là, đây không phải trời sinh thiên phú. Thiên sinh thần thông có thể trực tiếp điều khiển pháp tắc, giống như bản năng thiên phú, hậu thiên thần thể chỉ có thể tìm hiểu pháp tắc, tiến hành lợi dụng. Còn có chính là đại khí vận. Cái này mới là trọng yếu nhất. Muốn nói tu tiên cái gì trọng yếu nhất, vậy khẳng định là khí vận, có khí vận, cả đời có thể gặp phải vô số nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Không còn khí vận người, liền không khả năng đạt được đại cơ duyên, thành tựu cuối cùng có hạn. Đây cũng chính là vì cái gì, rõ ràng có thần nhân tạo thể phương pháp, lại không có thế lực làm như vậy, thật sự là được không bù mất. Khúc Tương Y thì Tử Dương bất diệt thần thể, kỳ thật cũng là hậu thiên luyện thành thần thể. Nhưng Tử Dương tâm kinh rất đặc thù, có chuyên môn ngưng luyện thần thể phương pháp, cái kia chính là dục hỏa niết bàn trọng sinh, đem thân thể của mình tiêu đốt, thần hồn tiêu đốt, cho đến đem Tử Dương bất diệt áo nghĩa hòa tan vào thân thể bên trong, trong linh hồn. Cho nên nàng Tử Dương bất diệt thần thể cùng trời sinh không sai biệt lắm, giống nhau có dị tượng, chỉ là không có xen lẫn thần thể đại khí vận. Chương 271, Thiên Tiên lão tổ xuất hiện cứu chẳng năm, ba chương 271, Thiên Tiên lão tổ xuất hiện cứu chẳng năm, ba băng tiên, Lâm Phong chính là giao cho ngươi, nhất định không thể để cho hắn tiến vào đấu giá hội. Trần Lạc bắt lấy nàng một đôi tay nhỏ, dường như bị thác như thế trịnh trọng. Mau đi đi. Chu Băng Tiên rút về tay, ánh mắt có chút ghét bỏ. Chỉ là một cái thiên đạo sủng nhi, nàng đưa tay liền có thể trấn áp. Liền ngay cả thiên đạo sủng nhi tu tiên thiên kinh, thần thông, bí thuật người sáng lập đều không phải là nàng đối thủ. Duy nhất nhường nàng kiên kỵ chính là thiên đạo sủng nhi đại khí vận. Trần Lạc gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao Thiên Thanh Bảo Liên là Lâm Phong quật khởi kim thủ chỉ, nếu là không có Thiên Thanh Bảo Liên, Lâm Phong liền không khả năng tu luyện thành vạn kiếp bất diệt kiếm điện, càng không khả năng đạt được rất nhiều đại năng thưởng thức. Ngay cả thần giáo lao tổ cũng muốn ra sức bảo vệ Lâm Phong, nhường thần hy đều không thể làm gì. Trần Lạc suy tư một chút, quyết định mang một đầu cực phẩm linh mạch, 10 đầu thượng phẩm linh mạch, 100 đầu hạ phẩm linh mạch đi qua. Lo trước khỏi hòa đi. Nếu như không dùng được, hắn lại đem linh mạch thả lại đến chính là. Lần này hẳn là ổn a. Trần Lạc 10 phần tự tin xuống núi. Cưới mây đạp gió, rất nhanh liền tới Bổ Thiên Thành đấu giá hội, lấy ra một tờ thiệp mời, tại thị nữ dẫn đầu hạ tiến vào chữ vàng hào bao xương. Quả nhiên tới Chu Băng Tiên tại Bổ Thiên Thành bên ngoài ngăn lại Lâm Phong. Sư muội cái này là ý gì? Lâm Phong thấy được nàng trong nháy mắt, đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chu Băng Tiên tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, nhất siêu phàm thoát tục thần nữ, cũng chỉ có hắn sư tôn mới có thể so với bài. Bất quá nghĩ đến Chu Băng Tiên cùng Trần Lạc quan hệ, Lâm Phong trong nháy mắt giống như ăn 10 con rồi như thế khó chịu. Giết vị hôn phu ta, ngươi làm ta không tồn tại sao? Hôm nay ta liền phải cùng ngươi làm qua một trận. Chu Băng Tiên đại nghĩa lâm nhiên nói, một bộ là vị hôn phu lấy lại công đạo bộ dáng. Đổi thành người bình thường, nàng không sẽ sử dụng loại này không ra gì thủ đoạn, đã giết thì đã giết. Mặt đối thiên đạo sủng nhi, cứ việc nội tâm kinh thường, nàng cũng biết dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Lại là Trần Lạc. Lâm Phong biểu lộ vỡ ra một cái chớp mắt, lửa giận ngập trời. Đáng chết Trần Lạc, đến cùng đối nhiều ít người nói xấu qua hắn. Thật là một cái âm hiểm hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Lâm Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được Trần Lạc đến cỡ nào khó chơi. Lúc trước nghe nói Trần Lạc, hắn làm một chút cũng không để vào mắt, chỉ cảm thấy chỉ là một cái vô nao mắc phù, thiên thai cảnh con kiến hôi mà thôi, có thể có thực lực gì? Hắn một ánh mắt liền có thể miểu sát, thậm chí còn vì thế đã cười nhạo thần giáo những phong chủ kia cùng trưởng lão, liền chỉ là một con kiến hôi đều đấu không lại, tuổi đã cao thật là sống tới chó trên thân. Liên quan thần hy cũng đã cười nhạo, cảm thấy nàng chính là mềm yếu rồi, lại bị chỉ là một con kiến hôi uy hiếp, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Nhưng mà chân chính bị Trần Lạc để mắt tới, Lâm Phong mồ hôi đầm địa. Lần đầu giao phong liền đá xấu hắn đậu phụ, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đem Trần Lạc thế nào. Đằng sau liền mặt cũng không thấy, liền bị Cơ Ngọc Điệp đánh gần chết, nhìn thấy Trần Lạc mặt còn muốn bị đánh. Lần này không có gặp Trần Lạc mặt, lại bị Chu Băng Tiên tìm tới cửa. Chu Băng Tiên so Cơ Ngọc Điệp còn kinh khủng. Dù sao cũng là trong nóng ngoài lạnh trưởng lão, lòng mang chính nghĩa, cứ việc lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không giết hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng Chu Băng Tiên liền không giống như vậy. Tiêu kinh khủng tuyệt luân băng phong thiên địa ngự đạo thần thông, nhường Lâm Phong trong lòng rụt rè. Mấu chốt là đệ tử ở giữa tranh đấu, thần giáo cũng sẽ không còn nhiều, đối với cái này thả rất mở. Thần giáo là cấm đệ tử không được tự giết lẫn nhau không sai, nhưng Chu Băng Tiên không phải người bình thường, hoàn toàn có thể nói là không cẩn thận đem người đánh chết, chính mình thí sự không có. Hắn cũng không muốn rơi vào cùng Thẩm Ngọc Đường một cái kết quả. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong đội vàng cười khổ, "Băng Tiên sư mọi người nghe ta giải thích, ta thật không đối hắn làm cái gì, mọi thứ đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm? Rất tốt, hôm nay ta giết ngươi, đó cũng là hiểu lầm." Chu Băng Tiên thi triển băng phong thiên địa, tế ra băng lăng trường kiếm, một kiếm ra, thiên địa tuyết bay, hàn phong chợt trợn. Không có chói lọi mỹ lệ dị tượng, chỉ có nàng một kiếm phi tiên thân ảnh, thiên địa thời không dường như đứng im đồng dạng. T. Lại còn có thể điệp ra thần thông uy năng băng phong thiên địa ngự đạo thần thông ra chỉ tại nàng băng tuyết kiếm pháp bên trên, uy năng tại nguyên trên cơ sở tăng gấp bội. Lâm Phong đau nhức tê một tiếng, toàn thân băng hàn nhói nhói, thân thể cùng linh hồn phảng phất muốn bị đóng băng vỡ ra. Đây vẫn chỉ là thần thông chiếu rọi liền khủng bố như vậy, chân chính băng tuyết kiếm pháp, thật là kinh khủng bậc nào. Lâm Phong nội tâm hoảng sợ, thế ra một tôn đại đỉnh, bộc phát ra hừng hực thần quang, nhưng vô dụng, thoáng qua liền bị đóng băng. Chanh chanh. Lâm Phong tế ra thanh đồng kiếm, kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, chanh chanh kiếm minh vang vọng đất trời, kinh khủng kiếm ý xé rách Chu Băng Tiên băng phong lĩnh vực. Lâm Phong không dám có bất kỳ chần chờ, một kiếm bổ về phía Chu Băng Tiên. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình kiếm đạo thần thông chỉ là ngắn ngủi xé rách băng phong thiên địa, rất nhanh kiếm thế của mình liền sẽ bị băng phong. Đây chính là ngự đạo thần thông kinh khủng. cơ hồ là cùng thiên địa quy tắc tương dung, khống chế lực lượng pháp tắc, nhường thiên địa vạn vật đều hóa thành băng tuyết. Sự thật cũng không ra hắn sở liệu, kiếm thế nhanh chóng ngưng kết thành băng, ngay cả thanh đồng kiếm, uy năng cũng tại bị vô hạn suy yếu. Chờ giết tới Chu Băng Tiên trước mặt, uy năng đã giảm phân nửa, bị Chu Băng Tiên tùy tiện đánh bay, nếu không phải Lâm Phong thu được nhanh, thanh đồng kiếm cũng có thể bị Chu Băng Tiên hái đi. Giống. Lâm Phong sau lưng hiện hiện kỳ lân pháp tướng, rũa ra một đầu to lớn kỳ lân cánh tay, hỏa diễm cháy hùng hực, một quyền bức lui Chu Băng Tiên. Điêu trùng tiểu kỹ Chu Băng Tiên sừng sững giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, băng lăng kiếm vỡ ra 36 thanh phi kiếm, hình thành 36 huyền băng kiếm trận. Đây là tuyệt thế kiếm trận thần thông, tại băng phong thiên địa lĩnh vực điệp gia hạn, có thể bộc phát ra vô cùng tận uy năng. Dừng tay tổ sư cứu ta, Lâm Phong dùng mình một cái, thân thể kết một tầng sương lạnh, toàn thân băng hàn nhói nhói. Lâm Phong trong lòng hoảng sợ, phải biết hắn tại thần hy bồi dưỡng hạng, tạo nên ra vô song nhục thân, có thể so với trung phẩm bảo khí. Dù là như thế, cũng ngăn cản không nổi hàn khí xâm nhập. Cái này quá kinh khủng. Nếu để cho Chu Băng Tiên hình thành kiếm trận, hắn nơi nào còn có mệnh tại? Ông. Lâm Phong vừa dứt tiếng, một đạo huyền quang chiếu nhập băng phong thiên địa, thoáng chốc băng tuyết tan rã, bầu trời thoáng qua khôi phục sáng sủa, trời xanh không mây. Lâm Phong ám thở phào, được cứu. Lại nhìn Chu Băng Tiên, Lâm Phong trong mắt đựng đầy hoảng sợ. Tại không có gặp phải Chu Băng Tiên trước đó, vẫn cho là chính mình là cùng giai vô địch thiên tiêu, xuất đạo nhiều năm như vậy, những cái kia thịnh chuyển thiên tiêu, căn bản không phải hắn địch. Lâm Phong vì thế tạo nên vô địch đạo tâm, cảm giác được thiên hạ thiên kiêu bất quá là cắm tiêu bán đầu hạng người, chỉ là hư danh. Cùng Chu Băng Tiên giao thủ sau, hắn vô địch nói tan nát con tim. Tiểu nha đầu, dừng ở đây à, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, lão phu không tiện lẫn bảo, nhưng ngươi gặp không phải lương nhân, nhìn thật chi. Lão giả giọng ôn hòa, như là gió nhẹ quét mà qua, để cho người ta tâm bình khí hòa, tiêu trừ một thân sát ý, lệ khí. Ngay cả bởi vì đại chiến bị tổn hại sơn hà đại địa, tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Thiên Tiên đứng tại đầu tường cơ huyền nhị nói, trong lòng đối Bổ Thiên giáo tràn ngập kính sợ. Bị thu thập một trận, hắn hiện tại lại nhìn Bổ Thiên giáo ánh mắt đều thanh tịnh. Không hổ là truyền thừa từ vạn cổ tuế nguyệt bất hủ đạo thống, nội tình sâu không lường được. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết rõ bồi dưỡng được nhiều ít trí cường giả. Còn có cái này Chu Băng Tiên. Cơ huyền ánh mắt ngưng lại. Dùng một câu hình dung Chu Băng Tiên, đó chính là nàng này kinh khủng như vậy. Bổ Thiên giáo đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít giống Chu Băng Tiên khủng bố như vậy thiên kiêu. Trên đời lại có bao nhiêu cùng loại Chu Băng Tiên dạng này thiên kiêu? Cơ huyền sắc mặt biến đổi không ngừng. Vốn cho là mình có đế lạc trọng đồng cùng tiên tiên thánh thể đạo thai, đã cùng giai vô địch thế gian thiên tiêu, một tay có thể trấn áp, hắn cuối cùng sẽ thành vô thượng tồn tại, sừng sững tại tuế nguyệt cuối cùng, quan sát chúng sinh, độc đoán bản cổ. Thật là đạo tâm của hắn, tại trận này đại chiến bên trong bị nghiền ép đến hiếm nát. Không cần tỉ thí cũng biết, trung đồng cùng tiên thiên đạo thai thánh thể căn bản gánh không được băng phong thiên địa. Nếu như không có khắc chế Chu Băng Tiên ngự đạo thần thông, cái kia chính là đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, cơ huyền ánh mắt lộ ra sắc ý, đáng chết tiên phủ chi linh. Hắn biết phủ yên bí cảnh tiên phủ có từ ngàn xưa thứ nhất tiên kinh, hôn nguyên tiên kinh. Có từ ngàn xưa thứ nhất bí thuật, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, có từ ngàn xưa thứ nhất thần thông, Hỗn Nguyên bí nhất ngự thiên kiếm. Còn có Hồn Tiên Tiên Kinh cùng Hồn Tiên Nhất Kiếm, giống nhau không có chút nào yếu. Còn có tuyệt thế đại thần thông Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm, cái này đồng dạng là một môn phóng nhãn cựu thiên tiên giới, đều là đỉnh cấp kiếm đạo thần thông. Nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên, hắn sớm biết tin tức, tính toán xảo diệu, ai ngờ người tính không bằng trời tính, hắn vậy mà như thế đều không có đạt được. Cơ Huyền cũng là đi vào Bộ Tiên giáo mới biết được, hóa ra là tiên phụ chi linh giở trò quỷ. Cũng không biết Trần Lạc có không có đạt được. Chương 272, mong muốn thu phục Chu Băng Tiên cơ miền năm, 4 chương 272, mong muốn thu phục Chu Băng Tiên cơ miền năm, 4 Trần Lạc phải chết. Cơ miền ánh mắt băng lãnh. Tử Quang kiếm chính là cái kia thành có thể không hạn thăng cấp sát phạt chí bảo. Trần Lạc riêng là nắm giữ Tử Quang kiếm, cũng đã đầy đủ hắn giết Trần Lạc. Mặc kệ Trần Lạc có không có đạt được hắn mong muốn truyền thừa, hắn đều sẽ giết Trần Lạc siêu hồn. Hạ quyết tâm, Cơ miền thu hồi sát ý, trên mặt khôi phục trời sập cũng không sợ hai đạm mạc, lẳng lặng nhìn Chu Băng Tiên, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Quá yêu nghiệt. Đến nghĩ biện pháp đem thu phục. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng Chu Băng Tiên, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không bằng. Tại cơ gia toàn bộ tài nguyên nghiêng về hạng, siêu việt Chu Băng Tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cơ gia khác không nhiều, chính là thiên tài địa bảo nhiều, còn có tiên kinh, thần thông, bí thuật nhiều không kể xiết. Ngay cả ngự đạo thần thông, kinh thế bí thuật cũng có. Hắn cũng không tin Chu Băng Tiên không tâm động. Huống chi hắn là cựu tiên tiên giới thân phận tôn quý nhất cơ gia thần tử, chỉ cần phóng thích một tia thiện ý, đoán chừng Chu Băng Tiên liền sẽ đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Đây chính là thân phận cao quý chỗ tốt. Hắn cũng không phải thiên mệnh nhân vật chính những cái kia nghèo điệu thi. Chiến lược nữ thần còn muốn các loại liếm. Chu Băng Tiên nhíu mày, cảm nhận được các ý, quay đầu nhìn tường thành một cái, nhìn thấy Cơ Huyền, cùng trên người hắn toát ra cơ gia truyền thừa tiên kinh khí tức. Chu Băng Tiên trong lòng sát ý đại thịnh. Cơ gia thật sự là không biết sống chết, nàng còn chưa có đi tìm cơ gia tính sổ sách, cơ gia thế mà chủ động trêu chọc phải nàng. Trở thành tiên sau, liền tập kích bất ngờ cơ gia một đợt. Đến ở hiện tại, vẫn là thôi đi. Chu Băng Tiên thu hồi ánh mắt, nghe được lão già này chỉ điểm Giang Sơn lời nói, trong lòng giận dữ. Vô sỉ lão tặc, ra tay can thiệp nàng cùng Lâm Phong nhân quả. Thế mà còn có mặt mũi nói không tiện lẫn bảo. Nàng cùng Lâm Phong đã kết xuống tử thủ, nếu như ngày nào Lâm Phong tu vi vượt qua, nếu như Lâm Phong ngày nào giết Trần Lạc, vậy cái này phần nhân quả tính ai? Càng buồn cười hơn chính là, lão già này đều rõ ràng muốn tìm bắt Ly Gián, còn muốn làm người tốt bụng, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Nếu như cái này cũng không tính là nhúng tay, kia cái gì mới gọi nhúng tay? Cái này vô sỉ lão tặc đã có đường đến chỗ chết. Chu Băng Tiên trong lòng sát ý hiện hiện, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lão tổ không cần nhiều lời, kia mãng phu là vị hôn phu ta, hắn lại dám mượn đao giết người, ta không tha cho hắn. Đứa ngốc Thiên Tiên lão tổ nghe vậy, thở dài một tiếng, cảm thấy Chu Băng Tiên lâm vào tình tiết bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trần Lạc vừa nhìn liền biết không phải người tốt, có đột tử chi tướng, Chu Băng Tiên tội gì tại loại người này trên thân vô ích thời gian. Chu Băng Tiên rất có thể sẽ bị Trần Lạc liên lụy. Hô, Lâm Phong thở phào một hơi, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn thần sắc. Nghe được Chu Băng Tiên lời này, Lâm Phong đối Trần Lạc hâm mộ chất bích chia lìa. Cũng thay Chu Băng Tiên cảm thấy thật sâu không đáng. Chu Băng Tiên dung mạo tuyệt mỹ, khí chất siêu nhiên thoát tục, tiên phú càng là cử thế vô song, có thành tiên chi tư. Như thế tuyệt đại thần nữ, lại bị một cái vô sỉ ti tiện cặn bã nam lừa gạt, Lâm Phong gọi là một cái thương tiếc. Rất muốn nói cho nàng, Trần Lạc không đáng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn cùng Chu Băng Tiên là cựu địch quan hệ, dù cho nói Chu Băng Tiên cũng sẽ không tin. Nhưng là cái này miệng hắc qua hắn không phải quổng, thật sự là vác không nổi. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn đầu tiên là bị Cơ Ngộng Điệp đánh gần chết, tiếp lấy lại bị Chu Băng Tiên kém chút đóng băng thành lao băng côn. Trời mới biết kế tiếp Trần Lạc sẽ thế nào đối phó hắn. Thẩm Ngọc Đường chết, Tần Dịch quỳ xuống nhận sợ, Trần Lạc khẳng định tụ tập bên trong tất cả tinh lực đối phó hắn a. Vừa nghĩ tới bị Trần Lạc không chết không thôi nhằm vào, Lâm Phong tê cả da đầu, cười khổ nói, "Băng Tiên sư muội, ta Lâm Phong thề với trời, ta tuyệt đối không có đối Trần Lạc làm một chuyện gì, ngươi cũng không nghĩ một chút, bằng vào ta chân linh cảnh, nếu thật muốn giết hắn, hắn há có thể có mệnh còn sống trở về?" "Quý biện." Chu Băng Tiên cười lạnh một tiếng. Lâm Phong lời thề nhìn như thiên ý vô phùng, hợp tình hợp lý, nhưng loại chuyện hoang đường này, lừa gạt một chút vô chi thiếu nữ vẫn được, muốn lừa gạt nàng, quả thực buồn cười. "Không sai, việc này ta cũng có hiểu biết, ngươi là không dám đối Trần Lạc ra tay, cho nên muốn mượn đao giết người, ngươi có dám hay không thề với trời, ngươi chưa hề ngấp nghé Trần Lạc thiên nhiên pháp bảo phối thai." Cơ Huyền đứng tại trên tường thành, từ tốn nói, ánh mắt đối mặt bên trên Chu Băng Tiên lúc, còn mỉm cười, gật đầu ra hiệu. "Ngươi là ai?" Lâm Phong ánh mắt lập tức lạnh xuống. "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta, Cơ Huyền, ngươi nhớ kỹ sao?" Cơ Huyền thản nhiên nói, đối Lâm Phong uy hiếp không thèm để ý chút nào. Trong lòng hiện lên ngàn vạn tính toán. Hắn muốn giết Lâm Phong, Chu Băng Tiên cũng nghĩ giết, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó thu phục Chu Băng Tiên. Như thế, hắn đã giết Lâm Phong, lại có thể đạt được một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá hắn khẳng định không thể lên nội vàng, nếu không chính là hợp tác. Hắn cần phóng xuất ra một tia tín hiệu, nhường Chu Băng Tiên chủ động tới cầu hắn. Cơ Huyền Lâm Phong nghe vậy, sắc mặt khó coi, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kiêu rẻ. Theo lý mà nói, thân phận của hắn cũng không so Cơ Huyền kém bao nhiêu, nhưng thần hy đã bỏ đi hắn, vậy thì cùng Cơ Huyền không cách nào so sánh được. Bất quá hắn cũng không sợ Cơ Huyền chính là, dù sao nói thế nào hắn đều là thần hy trên danh nghĩa đệ tử, bổ thiên giáo danh sách chân truyền đệ tử. Nghĩ đến, Lâm Phong trên mặt khôi phục đạm mạc, thi triển tiểu pháp thuật sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ, cất bước tiến vào thành trì. Chu Băng Tiên muốn ngăn, nhưng mà động tác cùng một chỗ, một cỗ thiên tiên chấn động liền đem hắn giam cầm, nương theo mà đến là vô sỉ lão tặc rối trá đến cực điểm thanh âm. "Tốt tốt tốt, nói không can dự lời nói, động tác lại trực tiếp kết quả ngăn cản." Chu Băng Tiên mặt như phủ băng tiến vào đấu giá hội. "Chu tiên tử, công tử chúng ta cho mời." Cơ Huyền bên người tuyệt sắc thị nữ xuất hiện ở trước mặt nàng, mang trên mặt mỉm cười, biểu tình kia dường như nhìn thấy sắp cộng sự tỷ muội như thế. Công tử có như thế tuyệt thế thần nữ phụ trợ, nhất định có thể quét ngang cửu thiên tiên giới. "Sâu kiến, chết." Chu Băng Tiên thấy thế, một cái liền xem thấu nàng tâm tư, lửa giận trong lòng bốc lên, một bàn tay đưa nàng đập đến chia năm xẻ bảy, hóa thành vụn băng tử. "Không làm gì được thiên tiên, còn không làm gì được nho nhỏ vạn pháp cảnh sâu kiến sao?" "Phanh!" Phòng chữ thiên trong giáp Cơ Huyền lập tức bóp nát chén trà, hắn vẫn nộ đồng thời, còn có một bước. Chu Như Mạn mặc dù là hắn thị nữ, nhưng nàng là người mang thể chất đặc thù thiên tiêu, là cái nào đó thánh địa thánh nữ. Hắn cũng là bỏ ra tốt một phen công phu mới đem thu phục. Hơn nữa hắn mới vừa rồi giúp Chu Băng Tiên, không nói cảm ơn, ít ra cũng biết cảm kích a. Cơ Huyền đều nghĩ kỹ, lấy hắn tuấn mỹ vô song dung nhan, tuyệt thế vô song thiên phú, cửu thiên mạnh nhất bối cảnh, chỉ cần hơi hơi triển lộ một chút thiên phú, nhất định có thể thu hoạch Chu Băng Tiên hảo cảm, thu phục Chu Băng Tiên chỉ là vấn đề thời gian. Ai ngờ Chu Băng Tiên một lời không hợp liền chụp chết Chu Như Mạn, đây là cái gì tên điên? Có hay không đem hắn cơ ra đưa vào mắt? Cơ Huyền ánh mắt lập tức lạnh xuống. Thị nữ bị đánh chết, hắn không có cách nào không giận. Tại Bổ Thiên giáo bị dìm tắt thì cũng thôi đi, nhưng ở Bổ Thiên giáo bên ngoài, cơ gia còn chưa sợ qua ai. "Công tử, có muốn hay không ta đi cảnh cáo nàng một phen?" Cơ Huyền người hộ đạo, Đoạn Ngữ Yên cũng thấy rất là nổi giận. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nếu là không cho Chu Băng Tiên một phen trừng trị, cơ gia về sau còn có mặt mũi nào? Đấu giá hội đám người chú ý tới động tĩnh, mắt không chớp nhìn xem, nguyên một đám hoàn toàn không có xem trò vui tâm tư, bởi vì hai người vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Đám người khẩn trương tới cực điểm, sợ song phương đánh nhau. Chương 273, nàng này dán mặt mở lớn, đã có đường đến chỗ chết năm, năm chương 273, nàng này dán mặt mở lớn, đã có đường đến chỗ chết năm, năm Chu tiên tử, ngươi đánh giết ta thị nữ là ý gì? Cơ Huyền lạnh giọng chất vấn. Hắn không muốn đem chuyện làm tuyệt, dù sao còn nghĩ thu phục Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên bước chân dừng lại, trầm trọng nói, đã giết thì đã giết, ngươi muốn thế nào? Muốn cùng ta đơn đấu? Vẫn là lại muốn cùng ta Bổ Thiên giáo khai chiến? Lời vừa nói ra, Bổ Thiên giáo đám người nhiệt huyết khuấy động. Không sai, làm được tốt. Đã giết thì đã giết. Khí phách. Bổ Thiên giáo không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc. Cơ Huyền đã đi vào Bổ Thiên giáo địa bàn, liền phải cho bọn họ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cả ngày giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Đoạn Ngữ Yên trong nháy mắt nghỉ ngơi xuất thủ tâm tư. Chu Băng Tiên lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng lại ra tay, bộ Thiên Giáo tiên nhân khó tránh khỏi sẽ không xuất thủ gạt bỏ nàng. Cơ Huyền Băng lãnh biểu lộ con trai phụ ở, lúc này sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó coi, tâm tính là bắn nổ. Tốt tốt tốt, núi cao nước xa, chúng ta lại đi lại nhìn. Cơ Huyền nói liên tục mấy chữ hảo hung hăng sán tôn. Hắn sẽ không bỏ qua Chu Băng Tiên. Chu Băng Tiên càng là lãnh khốc tiền nạo, càng là kích thích hắn chinh phục dục. Hừ, phế vật. Chu Băng Tiên quay người tiến vào chữ vàng hào bao xương. Trần Lạc đem người ôm vào trong ngực, vỗ vỗ ngực nàng, bất giận, làm ta sợ muốn chết, ngươi nhìn ta cái này cẩn thận bẩn, dọa đến giống như mai con đi loạn. Ngươi thô bị mạng phu, lại nói lên loại này không muốn mặt lời nói, còn có ngươi vô ngực liền vỗ ngực, đập ngực ta làm cái gì? Chu Băng Tiên con trai phụ ở, liếc mắt, mắng hắn vài câu, tâm tình lúc này mới tốt. Chu Băng Tiên bắt đầu xem xét lần này chiến quả, coi như không tệ, thu hoạch được Lâm Phong một thành khí vận, đột phá chân linh cảnh hậu kỳ có hy vọng. Thế nhân chỉ biết là khí vận là trời ban, lại không biết khí vận, phúc vận, công đức, thậm chí tín ngưỡng đều có thể đem ra tu luyện, rèn đúc cử thế vô song phúc vận chi thể. Trần Lạc cũng không quấy rầy nàng, lặng lặng chờ đợi Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử xuất hiện, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn kế hoạch phải hảo hảo, chung quy là không địch lại Lâm Phong khí vận, liền Thiên Tiên lão tổ đều bị hắn cho giao nhiệt ra. Trần Lạc bắt hắn là không có biện pháp nào. Lâm Phong chính là biến số, nhìn như một con quỷ nghèo, nhưng thời khắc mấu chốt, ai biết hắn sẽ xuất ra bảo vật gì cạnh tranh, lại có bao nhiêu người bằng lòng trợ giúp hắn. Bất quá Lâm Phong có Thiên Sát Cố Tình, cùng phệ chủ quan hoàn, có Thiên Tiên lão tổ chịu. Còn có Cơ Huyền, cũng không biết có thể hay không phát hiện Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử là chí bảo. Đừng lo lắng, coi trọng cái gì cứ việc đấu giá hạ chính là. Chu Băng Tiên nhìn ra hắn khẩn trương, từ tốn nói, nàng không có linh tinh, nhưng nàng có linh mạch, tiên linh mạch, có vô số chân quý khoáng thạch, đạo khí, tiên khí, khoáng thế tiên kinh, thần thông, bí thuật. Những này đều là bảo vật vô giá, tùy tiện xuất ra như thế, đầy đủ Trần Lạc bao xuống đấu giá hội tất cả bảo vật. Trần Lạc sững sờ, gật gật đầu. Nữ nhân chết tiệt cơm chùa, hắn ăn chắc, ai cũng đừng hòng cản hắn. Ba ba. Mỹ lệ xinh đẹp hách hàng phụ, phủi tay, hai tên thị nữ từ phía sau đài đi ra, hai tay giơ khay, phía trên đặt vào một cái màu đen vi mạo. Trần Lạc nhìn thấy cái này vi mạo, mắt sáng rực lên. Hắn dung mạo quá hấp dẫn người ánh mắt, nếu là có một cái có thể che khuất nửa người trên vi mạo, về sau bên ngoài hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều, sẽ không còn có bị người qua đường nhìn chăm chú, hoặc tránh không kịp. Tuấn Mỹ vô song nhan trị đã mang đến cho hắn thật sâu bối rối. Đây là Thiết Sơn đại sư tỉ mỉ luyện chế Hắc Sa Duy Mạo, phẩm giai là hạ phẩm bảo khí, nó tác dụng lớn nhất chính là ẩn giấu chư vị không chỗ sắp đặt bị lực, triển lộ ra tôn quý thân phận thần bí, nhường đạo trích nhượng bộ lui binh, tiếp theo mới là ẩn tàng khí tức, đồng thời còn có gia tốc phi hành, cùng năng lực phòng ngự hách hàm phù mê người môi đỏ đang mở hí, lộ ra trắng loang long ánh hàm răng, đầy đặn linh lung tư thái, tại một bộ hoa lệ dưới váy dài chập chờn. Tiếng nói kiều mị dịu dàng, phối hợp với nàng nhất cử nhất động, như cái thời điểm tản mát ra vô tận mị lực tiểu yêu tinh, liêu nhân tâm phách, nhường mãnh nam không khỏi thấy nhiệt huyết dâng trào. Hách hàm phù thao thao bất tuyệt giới thiệu Hắc Sa Duy Mạo tác dụng, còn tổng có thể tìm tới ca ngợi lời của mọi người, mọi thứ đều là như vậy tự nhiên bộc lộ, không có chút nào thổi phồng ý tứ. Hách sư điệt thật là một cái nhân tài a. Trần Lạc kính nể nói. Tại Hách hàm phù những lời này hạ, đoán chừng không muốn mua người, cũng biết cảm thấy mình cần Hắc Sa Duy Mạo đến che giấu mình không chỗ sắp đặt bị lực, thuận tiện làm nổi bật lên chính mình thần bí thân phận tôn quý. Muốn mua người, kia càng phải bỏ ra nhiều tiền cạnh tranh. Không là nhân tài cũng không đảm đương nổi kim bài đấu giá sư. Nàng là thần giáo chuyên môn bồi dưỡng vơ vét của cải công cụ, thần giáo bổ thiên thương hội trải rộng cửu thiên tiên giới. Chu Băng Tiên trả lời. Trần Lạc sử sốt, khổng lồ như vậy, một cái lục địa đều không biết bao nhiêu đứt và giảm, một cái thiên giới, không biết rõ có bao nhiêu lục địa. Bổ thiên thương hội lại có thể tung hoành cửu thiên tiên giới, cái này cũng quá kinh khủng. Không phải đâu, ngươi một cái thiên thai cảnh, nói trắng ra là vẫn là bổ thiên giáo tỉ mỉ che chở mầm non, chờ ngươi trở thành vạn pháp cảnh, quy nhất cảnh, chân linh cảnh, liền có thể nhận lấy thần giáo rất nhiều nhiệm vụ, đến lúc đó có thể mượn nhận lấy nhiệm vụ cưỡi bổ thiên giáo vượt thiên giới truyền thống trận, đi khắp thiên giới nhìn xem, lĩnh hội khác biệt thiên giới thiên địa quy tắc, đối ngươi tương lai có đếm mãi không hết chỗ tốt. Chu Băng Tiên thanh âm trầm dần, cho hắn phổ cập khoa học tương lai đường, Hứa An Nặc chính là bị Thiên Tiên lão tổ mang đến khác biệt thiên giới lĩnh ngộ vạn pháp quy tắc. Trần Lạc liên tiếp gật đầu, chi phí trung du lại đi, hắn hiểu, thế giới lớn như vậy, hắn sẽ đi xem một chút. Đông, Hắc Sa Duy Mạo giá khởi điểm là 30 vạn thiên nhiên linh tinh, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1000 thiên nhiên linh tinh. Hách hàm phù thấy nâng lên chúng người cảm xúc, thời cơ đã thành thủ, nàng đánh xuống truy, nhường đám người tự do cạnh tranh. 31 vạn thiên nhiên linh tinh, 33 vạn thiên nhiên linh tinh, 50 vạn thiên nhiên linh tinh. Giá cả một đường tiêu thăng, Trần Lạc suy tư một chút, báo ra một cái tương đối hợp lý giá cả. 100 vạn. Cơ Huyền thấy Trần Lạc ra giá, thanh âm đạm mạc trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Có loại. Mở miệng liền nhiều gấp đôi, đây rõ ràng chính là gây chuyện với hắn. Trần Lạc không biết mình chỗ nào đắc tội. Không đúng, Âu Dương Sâm một nằm lừa bịp đi cơ ra 100 đầu cực phẩm linh mạch, thù này kết lớn. A. Cơ Huyền lạnh a một tiếng, cho thấy hắn cực kỳ khinh thường. Hắn liền là cố ý gây chuyện, biết Trần Lạc là vô nao mang phu, cùng nó chính mình tân tân khổ khổ tìm kiếm Trần Lạc, các loại thao tác cuối cùng đều vô hụt. Không nếu muốn biện pháp chọc giận Trần Lạc, nhường Trần Lạc chủ động tới chịu chết. Số 8 bao xương quý khách, xin hỏi ngươi báo chính là nhân tạo linh tinh vẫn là thiên nhiên linh tinh, nếu dám quấy rối, chúng ta đành phải xin ngươi đi ra ngoài. Cơ Huyền không có đắc ý bao lâu, khách hàng phù lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn trường. Đối với Cơ Huyền nhà bảo, nàng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Nàng có lý do hoài nghi, Cơ Huyền coi trọng Tử Quan kiếm, cố ý khích giận Trần Lạc. Mãng phu sư thúc tuyệt đối không nên mắc lừa a 100 vạn thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền con ngươi lạnh xuống, thản nhiên nói, lần sau nói rõ ràng, ta bổ thiên thành không phải ngươi Cơ gia hậu hoa viên. Hách Hàm Phù cảnh cáo một câu, lúc này mới nhìn về phía Trần Lạc bao sương, tiêu ý hiệp như hoa, một cái mũ mà thôi, có thể bán ra 100 vạn thiên nhiên linh tinh, là tất cả mọi người không ngờ tới. Đúng đúng đúng, đám người liên tục gật đầu, bọn hắn tuyệt đối không phải là bởi vì tiền tài không đủ mới không đấu giá, hoàn toàn là không đáng, bọn hắn cũng không phải người ngốc nhiều tiền. Người ngốc nhiều tiền Cơ Huyền, vô cùng nhục nhã. Nàng này dám dán mặt mở lớn, đã có đường đến chỗ chết. Công tử, ta biết nàng, gia tộc của nàng có thiên tiên lão tổ. Ngày nghỉ lễ cuối cùng kết thúc, ngày mai đứa nhỏ ca muốn đi học. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, ngày mai bắt đầu liền canh ba, chưa nghỉ ngơi một chút. Chương 274, Cơ Huyền trở thành vô não mãng phu. Chương 274, Cơ Huyền trở thành vô não mãng phu 1000 vạn thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc mở miệng báo giá, thanh âm ẩn chứa lửa giận. Hách Hàm Phù biến sắc. Mãng phu sư thúc quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Đấu giá hội đám người hít vào một hơi, mở miệng liền 1000 vạn thiên nhiên linh tinh, cái này cái gì vốn liếng á? Cơ Huyền cười, 2000 vạn thiên nhiên linh tinh. 100 triệu thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc theo sát phía sau báo giá. 2 ức thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền cười nhạt. 1 tỷ thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn trường. T. Mãng phu rất dễ dàng bị lửa giận choáng váng đầu óc. Đây chính là 1 tỷ thiên nhiên linh tinh, không phải 1 tỷ nhân tạo linh tinh. 1 tỷ thiên nhiên linh tinh cũng không biết có thể mua xuống nhiều ít kiện hạ phẩm bảo khí. 2 tỷ. Cơ Huyền thản nhiên nói, trong mắt hiện hiện một vẻ giễu cợt. Quả nhiên là trong truyền thuyết nhất vô não nhất mãng mãng phu. Hắn lược thi tiểu kế, liền đem Trần Lạc cho chọc giận. Chờ Trần Lạc thét lên 100 ức hắn liền thu tay lại. Nhưng Trần Lạc tổn thất nhiều như vậy, Trần Lạc khẳng định sẽ cầm đao tới chém hắn a. Xách. 3 tỷ thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc giận vô bàn. Hách Hàm Phù muốn nói lại thôi, rất muốn nói mãng phu sư thúc ngươi bình tĩnh một chút, Cơ Huyền tại làm cục gạt ngươi chứ, tranh thủ thời gian thu tay lại a, nhưng do thân phận hạn chế, nàng đành phải ánh mắt điên cuồng ra hiệu. 4 tỷ thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền thản nhiên nói. 8 tỷ thiên nhiên linh tinh. 9 tỷ thiên nhiên linh tinh. Đủ. Chu Băng Tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cơ Huyền chờ a chờ, trong tưởng tượng Trần Lạc hô lên 18 tỷ hoặc là 100 ức thiên nhiên linh tinh hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Cơ Huyền dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, Trần Lạc sẽ không sợ Chu Băng Tiên a. Mãng phu, ngươi sẽ không bị một nữ nhân trách móc một câu cũng không dám đấu giá a. Cơ Huyền trầm trọng nói. Hắn cam đoan, chỉ cần Trần Lạc lại báo giá, dù là tăng giá một cái linh tinh, hắn lập tức chắp tay nhường cho. Dù sao 9 tỷ thiên nhiên linh tinh không phải số lượng nhỏ. Hắn mục đích là kéo Trần Lạc cứu hận, không phải là vì làm coi tiền như rác. Cậu vật, lần này coi như số ngươi gặp may, chờ ta kiếm được càng nhiều linh tinh, lại cùng ngươi phân cao thấp. Trần Lạc không cam tâm nói rằng. Hoắc. Trần Lạc kêu thống khoái như vậy, dù không phải là Chu Băng Tiên linh tinh a. Cặn bã nam. Ngay cả Hách Hàm Phù cũng không nhịn được toát ra khinh bỉ ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Ta thật có 8 tỷ thiên nhiên linh tinh, cực phẩm linh mạch ta đều có, chỉ là Băng Tiên không nguyện ý cho ta mượn 2 tỷ thiên nhiên linh tinh mà thôi. Trần Lạc nổi giận nói. A thì ra là thế a, đám người thu hồi ánh mắt khi dễ, đầy mắt hâm mộ. Nhất là Lâm Phong, hâm mộ tới tím bẩm. Nghiến răng nghiến lợi, Trần Lạc quả nhiên là người tham tiền háo sắc âm hiểm tiểu nhân. Hy vọng trải qua lần này giáo huấn, Băng Tiên sư muội thấy rõ Trần Lạc chân diện ca. Lâm Phong thầm nghĩ, Cơ Huyền liền khó chịu, có loại muốn mượn Trần Lạc 2 tỷ thiên nhiên linh tinh xúc động. Trong bao xương mọi người nhất thời nổi giận, nguyên một đám nhìn về phía Cơ Huyền, trong mắt lộ ra sừng sững sắc ý, chỉ chờ Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức đi giết Trần Lạc. Đáng chết mang phu, lại dám lường gạt công tử, đáng chém. Cơ Huyền thiên phú vô song, trí tuệ gần giống yêu quái, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, đây là Cơ Huyền lần thứ nhất kinh ngạc. Chủ nhục thần tử, Cơ Huyền chịu nhục, bọn hắn tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào giết Trần Lạc, rửa sạch quất đủ. Trần Lạc không phải bổ tiên giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, giết Trần Lạc lớn không được bọn hắn đền mạng. Cơ Huyền lắc đầu, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, ánh mắt xuyên thấu qua bao sương trận pháp, nhìn về phía Trần Lạc bao sương, trầm trọng nói, Mã Phu, ngươi không phải còn có rất nhiều linh mạch sao? Có dám hay không cùng ta dùng linh mạch đấu giá? Trần Lạc trầm mặc, đám người một trái tim nhấc đến cổ họng. Hách Hàm Phù điên cuồng lắc đầu, nếu là Trần Lạc thật dùng cực phẩm linh mạch đấu giá, kia liền trở thành thiên cổ chế cười, đoán chừng sẽ được ghi vào sử sách. Không dám. Cơ Huyền bình thản ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Bệnh tâm thần a ngươi, ai sẽ ngốc tới dùng cực phẩm linh mạch đấu giá một cái hạ phẩm bảo khí? Đến cùng ngươi là vô não mãng phu, hay ta là vô não mãng phu? Trần Lạc nổi giận mắng, bên trong lòng không khỏi một hồi hoài nghi đời người, vì cái gì Cơ Huyền sẽ cho rằng hắn dùng cực phẩm linh mạch đấu giá? Hắn có ngu như vậy sao? Không mang theo như thế vũ nhục người. Đừng nóng giận, Chu Băng Tiên vẻ mặt nén cười, ngọc thủ khẽ vuốt bộ ngực hắn. Phốc phốc. Hách Hàm Phù cười ra tiếng, nhưng nghĩ tới đây là đấu giá hội, nàng không thể thất thố, lập tức đem miệng che. Tiểu Hương vai lắc một cái lắc một cái. Đấu giá hội mấy bạn người giống nhau nhịn được khó chịu, nhưng bọn hắn thật không dám cười. Bộ Thiên giáo không sợ Cơ Huyền, bọn hắn cực sợ. Dù cho có tiên nhân lão tổ cũng không dám đắc tội Cơ gia. Bất quá bọn hắn có thể ở trong lòng mạnh mẽ chế giễu Cơ Huyền. Cái gì chó má vạn cổ vô song yêu nghiệt, trí tuệ gần giống yêu quái càng là trò cười. Nhìn xem, liền một cái vô não mãng phù cũng không bằng. Lần này Cơ Huyền thật thành vô não mãng phù. Cơ Huyền sắc mặt đỏ một hồi xanh một trận, nhưng chỉ thừa lý trí, nhường hắn giữ vững trầm mặc, thuận tiện ngăn lại muốn đi giết Trần Lạc thủ hạ. Giết Trần Lạc, Cơ Huyền tin tưởng lấy ra thế của mình không có việc gì, nhưng là hắn không chiếm được Trần Lạc tử quan kiếm. Trần Lạc trên thân tất cả mọi thứ đều nhất định phải nộp lên cho Bổ Thiên giáo, cùng sát hại Trần Lạc người. Như thế chuyện ngu xuẩn, trừ phi hắn điên rồi mới làm như vậy. Đông, chín tỷ thiên nhiên linh tinh lần thứ nhất. Hách Hàm Phù cười đủ, rốt cục nhớ tới chức trách của mình, cầm lấy truy nhẹ nhàng gõ một chút. Nàng ánh mắt đầy là cười nhạo nhìn về phía Cơ Huyền Bảo Sương, còn có người đấu giá sao? Đây chính là hạ phẩm bảo khí Hắc Sa Duy Mạo. Mẹ nó, lại bị cưới mặt chuyển vận. Cơ Huyền mặt đen như đáy nổi. Chín tỷ thiên nhiên linh tinh lần thứ hai. Còn có hay không người đấu giá? Chín tỷ thiên nhiên linh tinh lần thứ ba, chúc mừng số 38 Bao Sương quý khách, đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Phốp thử, ha ha ha, Hách Hàm Phù thật nhịn không được, nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường không biết cười, trừ phi nhịn không được. Lần này Cơ Huyền liền hoàn toàn trở thành trò cười, nhìn Cơ Huyền về sau còn dám hay không mang theo tùy tùng khắp nơi thu thiên chi tiêu nữ là thị nữ. Cho là có thiên phú có bối cảnh liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ, đưa tại mãng phu sư thúc trong tay a. Cơ Huyền thật muốn giết cái này tiểu yêu tinh, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thiên tiên không đáng sợ, đáng sợ là cái kia thiên tiên xuất từ Bộ Thiên giáo. Cái tiếp theo vật đấu giá Hách Hàm Phù rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, phong tình vạn trùng đấu giá cái tiếp theo vật đấu giá. Trần Lạc đem nữ nhân chết tiệt ôm đến trên đùi mình, hố Cơ Huyền tất nhiên vui vẻ, nhưng hắn cũng không có được Hắc Sa Duy Mạo, trong lòng rất là phiền muộn. Đừng làm loạn, không phải liền là chỉ là vi mạo sao? Ta có, cho ngươi. Chu Băng Tiên không thể gặp cậu nam nhân dạng này, lúc này lấy ra một cái thượng phẩm đạo khí Hắc Sa Duy Mạo. So bán đấu giá Hắc Sa Duy Mạo không biết rõ tốt bao nhiêu lần. Nàng Hắc Sa Duy Mạo có thể để phòng ngự, gia trì tốc độ, không gian Nazi, che giấu khí tức, thậm chí ngăn cách thiên cơ. Thậm chí giết có đại năng ấn ký người, vi mạo có thể ngăn cách ấn ký bám bảo, quả thực chính là giết người đoạt bảo thiết yếu pháp bảo. Người không cần sao? Trần Lạc vui mừng, lập tức lại lắc đầu từ chối, dự định trở về lại để cho Hoàng Nguyệt luyện chế một cái chính là. Cho ngươi liền cầm lấy, ta còn có. Vi mạo là nàng xuất hành thiết yếu pháp bảo, cho nên liền bắt rất nhiều tiền phi sư, để bọn hắn cho mình luyện chế ra mấy bạn, cái gì kiểu dáng đều có. Thượng phẩm đạo khí vi mạo là phẩm chất thấp nhất cấp, nàng còn có rất nhiều cực phẩm đạo khí vi mạo, tiên khí vi mạo. Sở dĩ không cho Trần Lạc cao cấp hơn, không phải không nỡ, mà là Trần Lạc tu vi quá thấp, đem cầm không được. Chu Băng Tiên chọn lấy một cái Hắc Sa Duy Mạo, mũ đỉnh có kỳ dị thần văn, Trần Lạc mang theo vừa vặn phù hợp. Trần Lạc nghe xong, lập tức không còn cự tuyệt, ôm nữ nhân chết tiệt một hồi dày vò. Ai, cậu nam nhân chính là quá yêu ta, thật là tu tiên vốn là vô tình. Chu Băng Tiên sờ lên đầu hắn, ánh mắt phức tạp. Luôn luôn động một chút lại đối nàng lại ôm lại thân, yêu kích dáng sức, thấy nàng không đành lòng cự tuyệt. Chương 275, cạnh tranh xanh thấm bảo sen, thượng cổ bảo vật chồng chất như núi. Chương 275, cạnh tranh xanh thấm bảo sen, thượng cổ bảo vật chồng chất như núi. Hách Hàm Phù vốn cho rằng chuyện cứ như vậy kết thúc, nhưng mà bạn không ngờ tới, Cơ Huyền quay đầu lại nhằm vào bên trên Lâm Phong. Bất quá kết cục lại là tốt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người cạnh tranh, nhường vật đấu giá cao hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần giá cả. Lần hội đấu giá này qua đi, nàng lại muốn nhiều rất nhiều tiền trinh tiền. Phía dưới bán đấu giá là một cái thượng cổ đại năng động phủ bí bảo. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hách Hàm Phù cười thần bí, không có trước tiên nhường thị nữ đem vật đấu giá lấy ra, mà là trước đối vật đấu giá dừng lại nói khoát, sâu đủ đám người khẩu vị. Thẳng đến đám người vội vã không nhịn nổi, Trần Lạc nhường nàng bên trên vật đấu giá, nàng mới thỏa mãn dừng lại, phong tình bạn trùng trùng Trần Lạc một cái. Thật là một cái cậu thả hắn tử, không thể để ta trước nói hết lời a. Hách Hàm Phù âm thầm đoán trách, phủi tay, nhường thị nữ bên trên vật đấu giá. Là nó. Lâm Phong vẻ mặt lập tức kích động lên, trong lòng có loại mạnh mẽ cảm xúc, chính mình nhất định phải đạt được nó. Khả năng này chính là một mực quanh quẩn tại chính mình đấy lòng đại cơ duyên. Cơ Huyền đạm mạc thần sắc, khi nhìn đến thiên hạt châu màu xanh trong đáy mắt, đột nhiên đứng dậy. Thiên Thanh Bảo Liên, nếu có được tới, ta nhất định có thể tạo nên vạn cổ vô song nội tình, cùng giai vô địch, chiến thắng Chu Băng Tiên không đáng kể. Cơ Huyền thần sắc kích động, trong mắt lộ ra nhất định phải được vội vàng. Trần Lạc cũng không kém bao nhiêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên hạt châu màu xanh. Đây chính là Thiên Thanh Bảo Liên trùng tử, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là thần vật tự hối. Nguyên vận mệnh quý tích bên trong, Lâm Phong lấy trăm vạn thiên nhiên linh tinh nhặt nhạnh chỗ tốt, lại lấy vô số thiên tài địa bảo nuôi nấng, bồi dưỡng thành một đóa đài sen, từ đó mở ra bật học đời người. Tùy thời tùy chỗ lớn nhỏ đốn ngộ, còn có thể lâm chiến đột phá. Đồng thời có đánh không chết đặc chất, bất luận bị thương gì, dù là thân thể bị đánh thành cát bã, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Như thế nghịch thiên tiên thiên bảo vật, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được. Chu Băng Tiên cũng cảm thấy Thiên Thanh Bảo Liên là bảo vật, nhưng nhất thời cũng nhìn không ra tới là bảo vật gì. Cũng được, đã cậu nam nhân mong muốn, liền để cho hắn a. Chu Băng Tiên ánh mắt nhu hòa thầm nghĩ, nàng tính cách duy ngã độc tôn, chỉ cần mình muốn, liền nhất định phải đạt được, vì thế không phải chọn tất cả thủ đoạn. Nhưng Trần Lạc rất ưa thích hạt châu này dáng vẻ, nàng cũng không cùng Trần Lạc tranh giành. Giá khởi điểm, 100 vạn thiên nhiên linh tinh, chư vị có thể tự do đấu giá. Hách Hàm Phù vừa dứt tiếng, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng là bảo vật gì, không nghĩ tới là không biết rõ nền móng đồ vật. Phải biết thiên địa minh ngông, không biết rõ dựng dục ra nhiều ít kỳ vật, có chút là hữu dụng bảo vật, phế vật đạt được, từ đó nhất phi trùng thiên. Có chút thì hoàn toàn chính là sát phế vật, không dùng được, liền chỉ còn lại thượng cổ đại năng động phủ trí bảo cái này mạnh lưới. Rất hiển nhiên, đám người cảm thấy viên này thiên hạt châu màu xanh chính là sát phế vật. Mấu chốt là cái này sát phế vật quá mẹ nó đắt, lại muốn 100 vạn thiên nhiên linh tinh, cái này khiến muốn giao hảo Hách Hàm Phù người, trong nháy mắt không dám nhìn Hách Hàm Phù. Chư vị, bây giờ là hoàng kim đại thời đại, cố gắng thật sự là trí bảo còn chưa thể biết được a. Hách Hàm Phù che miệng yêu kiều cười, âm cuối kéo dài, dường như trêu chọc mãnh nam tiếng lòng tiểu yêu tinh, câu dẫn người ta trong lòng ngứa một chút. Trên mặt nàng hiện hiện mê chi tự tin, không lo lắng chút nào không ai cạnh tranh, nàng có tự tin đem Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử bán đi một cái giá cao. Trên thực tế, dựa theo nguyên kịch bản, thật đúng là không ai cạnh tranh, nhường Lâm Phong lấy giá thấp nhất đấu giá đi, nhặt được một cái đại lầu. Trần Lạc trước tiên mở miệng, "Tiểu sư điệt, ta tin ngươi, ta ra 200 vạn thiên nhiên linh tinh." Không tốt, Cơ Huyền cùng Lâm Phong đồng thời biến sắc. Hai người minh tranh ám đấu 3 ngày, bọn hắn đấu giá, đám người sẽ không cảm thấy Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử là bảo vật, chỉ cảm thấy bọn hắn đang âm thầm phân cao thấp. Thật là Trần Lạc gia nhập vào. Cơ Huyền rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cùng Trần Lạc cũng có thủ tới, đấu giá liền đấu giá a, so giá trị bản thân, hắn còn chưa sợ qua ai. Lâm Phong thì là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa. Hắn nhưng không có Trần Lạc cùng Cơ Huyền tài lực, nhưng Lâm Phong cảm giác đây là chí bảo, đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như mất đi, Lâm Phong chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy một hồi đau lòng ngắt thở. Đây là chính mình đại cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, rất có thể đúng như Hách Hàm Phù lời nói, đây là thượng cổ đại năng bảo vật. 400 vạn thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền thản nhiên nói, lại là ngươi, tốt tốt tốt, 1 tỷ thiên nhiên linh tinh. T. Cống lên. Hai cái vô não mãng phu rốt cục lại cống lên. Đám người bệnh thai lắng nghe, vẻ mặt phân chấn. Cũng không biết lần này có thể hay không lại đấu giá tới 9 tỷ thiên nhiên linh tinh. 1 tỷ 1 thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không khiêu khích trước Trần Lạc. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, A Thiên Thanh Bảo Liên là tiên tiên bảo vật, dù cho vẫn là hạt giống, đó cũng là tiên tiên bảo vật, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vì thế, Cơ Huyền chủ động nhận sợ, không còn dám ra giá cao hơn Trần Lạc gấp đôi, biểu thị chính mình không có khiêu khích gì tứ, là thật muốn mua Thiên Thanh Bảo Liên. Thử, tháng 2 năm 12 ước thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc không chút do dự báo giá. 23 tỷ thiên nhiên linh tinh. Cơ Huyền ám chửi một câu mã phù, hắn đều chủ động cho Trần Lạc bậc thăng hạng, Trần Lạc vậy mà nghe không hiểu. 46 ước thiên nhiên linh tinh. 47 ước thiên nhiên linh tinh. Ta ra một đầu 1,232m trung phẩm linh mạch. Nhìn xem giá cả một đường bao tác, gửi đấu Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử người quả thực muốn mừng như điên, kích động đến khoa tay múa chân. Lâm Phong thì là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, là gấp. Trung phẩm linh mạch chính là hắn báo giá, trong lòng không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không nên lại cùng hắn cạnh tranh. Đây là hắn toàn bộ tài sản. Bởi vì đầu này trung phẩm linh mạch chính là hắn động phủ duy nhất linh khí nơi phát ra. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết duyên cớ, liền đem trung phẩm linh mạch mang đi qua. Ú a, Lâm Phong, là ngươi à, không nghĩ tới ngươi cũng dám cùng ta đoạn, tốt tốt tốt, lần trước sổ sách còn không có tìm ngươi tính minh bạch, ngươi lại tới gây sự, ta ra một đầu 2000m trung phẩm linh mạch, cộng thêm 1 tỷ thiên nhiên linh tinh. Ngu xuẩn Cơ Huyền giận dữ. Mắt thấy hắn liền phải đem Trần Lạc lửa giận tiêu đi xuống, Lâm Phong lúc này nhảy ra, không phải chủ động hướng trong lửa tưới dầu sao? Lần này tốt, Trần Lạc lấy linh mạch đấu giá, trời mới biết Trần Lạc tại nổi giận hạ sẽ ra bao nhiêu linh mạch. Âu Dương Sâm thật là lừa bịp đi hắn 100 đầu cực phẩm linh mạch. Nghĩ như vậy, Cơ Huyền đè nén lửa giận báo giá, so Trần Lạc thêm ra 100 triệu thiên nhiên linh tinh. Lâm Phong lập tức ngã mặt ở đại sảnh trên ghế ngồi, sắc mặt trận trận trắng bệnh, lập tức nội tâm dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Đáng chết mắc vu, khắp nơi nói xấu ta, đá xấu ta độc phủ, còn muốn cướp đoạt ta cơ duyên, ngươi ta vốn không thủ, ta vốn không muốn giết ngươi, thật là ngươi tại sao phải bức ta? Lâm Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng quyết định, Trần Lạc dám ra thần giáo, hắn liền đi giết Trần Lạc, đem thuộc về cơ duyên của mình nắm bắt tới tay, thuận tiện đem thủ đã báo. Để cho Trần Lạc biết được, cái gì gọi là cường giả không thể nhục. Mã Phu sư thúc cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Hách Hàm Phù nội tâm bi thiết. Cái này căn bản không phải vật gì tốt. Nếu như là đồ tốt, đạt được người như thế nào lại lấy ra đấu giá đâu? Hách Hàm Phù thân làm kim bài đấu giá sư, cùng loại dạng này vô dụng sắt phế vật, nàng gặp quá nhiều nhiều lắm. Rất nhiều người không tin tà dùng nhiều tiền cạnh tranh, cảm thấy mình chính là cái kia ước vạn người không được một người có đại khí vận, nhất định có thể đạt được bảo vật nhận chủ. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, không được bao lâu, liền xám xịt tới, đem bảo vật ủy thác cho đấu giá hội đấu giá. Đây cũng chính là vì cái gì, mỗi buổi đấu giá đều có nào đó nào đó nào đó thượng cổ đại năng động phủ chí bảo. Thật sự là thượng cổ đại năng động phủ chí bảo rất rất nhiều, thần giáo nhà kho liền chất thành một đống lớn, bán không hết, căn bản bán không hết. Trần Lạc là bởi vì nàng mới cùng hai người này cống bên trên, cái này khiến Hách Hàm Phù nội tâm rất là ấy nấy. Truyền tin cho thị nữ, để các nàng đi khuyên nhủ Trần Lạc đừng lại đấu giá. Nếu như muốn thượng cổ đại năng động phủ chí bảo, nàng cũng có, còn không ít, có thể đưa Trần Lạc một chút. Toàn đưa cũng không phải không được, không đáng giá bao nhiêu tiền, liền nhìn mãng phu sư thúc có thể hay không toàn bộ cầm đi. Chương 276, Cơ Huyền bởi vì đấu giá lại tiến vào chương 276, Cơ Huyền bởi vì đấu giá lại tiến vào tốt tốt tốt, hai người các ngươi tiểu bối dám không đem bản tọa đưa vào mắt, hôm nay liền để các ngươi biết được, cái gì gọi là ngươi sư thúc vẫn là ngươi sư thúc. Ta ra một đầu 4000m thượng phẩm linh mạch. Trần Lạc đem thị nữ đuổi ra ngoài, một bộ muốn cùng Cơ Huyền ăn thua đủ bộ dáng. Ta ra chờ một chút. Hách Hàm Phù lên tiếng ngăn lại Cơ Huyền ra giá, âm thanh lạnh lùng nói, giá cả quá cao, ta có lý do hoài nghi ngươi không có nhiều như vậy linh mạch, ta cần kiểm tra ngươi tài sản. Đấu giá hội là có tư cách nhập tư, để phòng người khác quấy rối, cố ý nhấc giá cao hố người. Chuyện tương tự như vậy không phải chưa từng xảy ra. Cánh rừng lớn cái gì chim đều có ít người chính là đấu giá đỏ mắt, không cẩn thận vượt qua bản thân tài sản. Còn có chút người thì là đơn thuần nắm, muốn đem bảo vật của mình đấu giá một cái giá cao. Đối với loại người này, đấu giá hội trực tiếp đánh giết, lấy đi toàn bộ thân gia. Cơ Huyền biến sắc, trên người hắn đừng nói thượng phẩm linh mạch, liền một đầu hạ phẩm linh mạch đều không có. Dù sao người đứng đắn ai sẽ mang linh mạch ra ngoài du lịch, nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn là cơ gia thần tử, sẽ còn rực nợ sao? Ngoài ra, Hách Hàm Phủ vậy mà trước mặt mọi người cho hắn nghiệp tư, đây là tại đánh hắn mặt, cũng là đang đánh cơ gia mặt. Đem ngươi chứa linh mạch nhẫn chứa vật giao ra. Hách Hàm Phủ thanh âm nghiêm nghị. Linh mạch ta không có, nhưng ta có thể dùng khác bảo vật gắn nợ. Cơ Huyền đã nhìn ra, Hách Hàm Phủ chính là tại cho Trần Lạc ra mặt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hách Hàm Phủ cùng Trần Lạc căn bản không biết vì cái gì trợ giúp Trần Lạc. Không sợ cơ gia trả thù sao? Không có linh mạch ngươi dùng cái gì linh mạch đấu giá? Đấu giá hội quy củ không hiểu sao? Vẫn là ngươi cơ gia muốn khiêu khích ta bổ thiền giáo. Cơ gia thần tử, còn có cơ gia đám người, các ngươi tự động đi ta giáo chấp pháp điện a, ta đã đem tin tức truyền trở về, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử rời đi. Hách Hàm Phủ một phen nói xuống, nhường Cơ Huyền người cũng đứng ra. Lại muốn bị nhốt vào bổ thiên giáo thiên lao. Mẹ nó a, loại đau khổ này, hắn tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm một lần. Hơn nữa hai lần bị giam, hắn Cơ Huyền về sau còn có cái gì mặt mũi? Còn thế nào ở gia tộc bảo trì địa vị siêu phàm? Hách Hàm Phủ thật đáng chết a, vừa rồi giá đấu giá ố bởi vì có người cố ý quấy rối, cho nên không đến, hiện tại một lần nữa cạnh tranh. Nói, Hách Hàm Phủ hướng Trần Lạc Bao Xương cười cười, phản phất tại nói, mãng phu sư thúc, lần này bất giận a. Đừng có lại đấu giá. Trần Lạc rất là trầm mặc. Lâm Phong vui mừng như điên. Gửi đấu thiên thanh bảo liên chủng tử người như cha mẹ chết. Ta ra 110 vạn thiên nhiên linh tinh. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí báo giá, dường như sợ làm tức giận Trần Lạc như thế. Cậu vật, ngươi mơ tưởng cưỡi tại trên đầu ta, ta ra một đầu 2000 mét trung phẩm linh mạch, 100 triệu thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc mắng một câu, lúc này mới báo ra một cái Lâm Phong cực hạn giá cả. Lâm Phong sắc mặt lại xoát một chút biến bạch, khí tức một hồi hỗn loạn. Gửi đấu thiên thanh bảo liên chủng tử người vui mừng như điên. Ân. Chu Băng Tiên đôi mắt đẹp co rụt lại, đội vàng vận chuyển bí thuật thôn vệ Lâm Phong tản mát khí vận. Kết thúc Hách Hàm Phu nhỉ non một câu, nàng cuối cùng vẫn là không cứu vớt được mãng phu sư thuốc túi tiền. Tâm không cam tình không nguyện nâng truy, liên tiếp hô ba lần đều không người cạnh tranh, thiên thanh bảo liên chủng tử về Trần Lạc tất cả. Chúc mừng mãng phu sư thuốc. Hách Hàm Phu lộ ra gượng ép đủ cười. Trần Lạc không kịp chờ đợi cầm tới thiên thanh bảo liên chủng tử, thu nhập trong nhận chứa đồ, nén xuống kích động trong lòng, ra vẻ nổi nóng nói, sư điệt, ngươi gọi ta cái gì? Ân. Hoàng Bét, không cẩn thận đem lời trong lòng nói hết ra. Hách Hàm Phu đội vàng lộ ra lấy lòng đủ cười, sư thúc, ngài là ta tiểu sư thúc. Ân. Sư thúc hôm nay thắng một cái vô não mắt vu, một cái tiểu nhân hèn hạ, ha ha, nên uống cạn một chén lớn, thưởng ngươi. Trần Lạc ném cho nàng một cái bình ngọc, bên trong đựng là hư không thủy. Hôm nay nếu không phải Hách Hàm Phủ giúp hắn, chính mình không biết do muốn ra bao nhiêu đầu linh mạch. Dù sao đây là Thiên Thanh Bảo Liên chủ tử, Cơ Huyền coi như táng ra bại sản cũng biết cạnh tranh. Mấu chốt nhất là, vạn nhất gây nên cường giả chú ý, Thiên Thanh Bảo Liên chủ tử liền không có hắn chuyện gì. Hách Hàm Phủ bởi vì hắn đắc tội Cơ Huyền, Trần Lạc cũng không giúp được nàng, chỉ có thể cho một giọt hư không thủy, hy vọng nàng tự cầu phúc cá Hách Hàm Phủ càng tội lỗi. Nàng hại Trần Lạc tổn thất một đầu trung phẩm linh mạch, 100 triệu thiên nhiên linh tinh, Trần Lạc thế mà trả lại cho nàng ban thưởng. Hơn nữa nàng tuổi tác so Trần Lạc còn lớn hơn có được hay không? So Trần Lạc tổ tông 18 đời cộng lại đều lớn. Trần Lạc cho nàng khen thưởng, cái này khiến nàng cảm giác lạ lạ, còn có chút vui vẻ. Dù sao đây là mãng phù sư thúc cho. Hách Hàm Phù tiếp nhận bình ngọc, hiếu kỳ mở ra miệng bình, muốn ngó bên trong rốt cuộc là thứ gì, hẳn là ba cái nhân tạo linh tinh. Hách Hàm Phù bản muốn mở ra một cái khe hở nhìn một chút liền thu tay lại, nhưng cái bình mở ra khe hở trong nháy mắt, một hồi nồng đậm hư không chi lực phun ra ngoài. T. Hư không thủy. Đấu giá hội đám người con ngươi địa chấn, hận không thể lập tức xông đi lên cướp đoạt, nhưng chỉ thừa lý trí để bọn hắn kiềm chế lại. Nơi này là bổ thiên giáo địa bàn, dám gây chuyện ở chỗ này, cho cốt đều cho người dương. Nhìn xem Cơ Huyền liền biết, mạnh như cơ gia, cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tạ tiểu sư thúc ban thưởng. Hách Hàm Phù rất mau lấy lại tinh thần, đối với Trần Lạc không người bái tạ, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Nàng là chân linh cảnh viên mãn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, vậy ở bình cảnh này không biết rõ bao lâu. Có hư không thủy, Hách Hàm Phù có 8 thành nắm chắc đột phá. Còn lại 2 thành liền xem tiên mệnh. Hách gia mặc dù là tiên đạo gia tộc, nhưng gia tộc dòng chính nhiều lắm, hơn nữa cùng loại hư không thủy trí bảo như thế căn bản không có. Nhìn chung toàn bộ Cửu Thiên Tiên giới đấu giá hội, đó cũng là thiên cổ hiếm thấy có hư không thủy đấu giá. Đây cũng không phải người khác không có hư không thủy bán ra, là có cũng sẽ không lựa chọn đấu giá. Mọi người đều biết, tu tiên giới thiên tài địa bảo, thương lâu bán ra vật phẩm bình thường, đấu giá hội đấu giá tinh phẩm. Giao dịch hội giao dịch bảo vật. Không sai, chân chính bảo vật đều là lấy vật đổi vật. Dù sao bảo vật trên đời khó tìm, rất khó định giá, tại trong lòng mỗi người giá tiền là không giống. Hơn nữa có thể tìm tới bảo vật người, cơ bản cũng không thiếu linh tinh, bọn hắn thiếu chính là có tiền cũng mua không được bảo vật. Giao dịch hội cũng theo đó theo thời thế mà sinh. Chân chính bảo vật đều tại giao dịch hội bên trong. Hách Hàm Phù là thế nào cũng không ngờ tới, mãng phù sư thúc vậy mà hào phóng như vậy, như thế có thực lực. Nàng sở dĩ trợ giúp Trần Lạc, cũng không phải là bởi vì cái gì ân tình, chỉ là nghe nói qua Trần Lạc truyền thuyết mà thôi. Nghe nói Trần Lạc mặc dù mãng, nhưng rất giảng cứu thành tín giảng nghĩa khí, lại mở miệng nói bẩn. Còn nghe tỷ muội nói, Trần Lạc dáng người còn rất tuyệt, nhìn xem liền rất có sức lực, bạn trai lực bảo giảm. Bọn tỷ muội còn nói, tiên tiên tuần dương thánh thể kinh khủng như vậy, là tiên tử khắc tinh, bất luận người mang cái gì thể chất đặc thù cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên nàng đối Trần Lạc rất có hảo cảm, nghĩ hết năng lực chính mình phạm vi bên trong giúp Trần Lạc một thanh. Ai ngờ vậy mà bởi vậy đạt được một cái đại cơ duyên. Duyên, quả thật tuyệt không thể tả. Sư thúc, tiểu sư thúc, ngài nhìn, ngài còn có hư không tùy sao? Ta táng ra bại sản mua sắm bổ thiên giáo, đám người theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không biết rõ sống bao nhiêu năm láo quái vật, một điểm xấu hổ đều không có, mở miệng một tiếng sư thúc, làm cho gọi là một cái thân mật. Không phải bổ thiên giáo người, quả thực hâm mộ tới chất bích rồi. Lại có chút hoài nghi lời người. Bổ thiên giáo như thế ngang tàng sao? Liên hư không tùy trí bảo như thế, đều có thể làm ra vẻ vãn bối lễ gặp mặt. Phải biết hư không tùy ngoại trừ dùng để đột phá động hư cảnh, ngay cả động hư cảnh cũng có thể sử dụng, đột phá tiểu cảnh giới, lĩnh ngộ hư không thần thông. Còn có thể dùng để luyện chế hư không loại hình đạo khí. Chương 277, tế luyện xanh thấm bảo sen hạt giống. Chương 277, tế luyện xanh thấm bảo sen hạt giống. Cục, các ngươi nếu là cũng có chứa phù sư điệt như vậy nhận người ưa thích, ta cũng đưa, nếu không các ngươi trước đi tu luyện một cái đổi tính công pháp. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Tới ngươi, Mãng Phu." "Thô bỉ, ta tu luyện, ngươi thật cho." Không ít người khí mắng to, cũng có người vẻ mặt tâm động. "Ha ha." Trần Lạc cười không nói: "Mãng Phu, Mãng Phu ngươi đùa bỡn chúng ta. Tốt tốt, đều đừng làm rộn, sư thúc mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Đoán chừng cũng cứ như vậy một hai giọt hư không thủy." Hách Hàm Phù đi ra hòa giải, đôi mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, một cái nhăn mày một nụ cười dường như câu người nhiếp phách tiểu yêu tinh, nhường Mãnh Nam thấy một hồi tâm thần chợt trợn. Lâm Phong đối nàng mỹ mạo không có chút nào hứng thú, đây trong đầu đều là Thiên Thanh Bảo Liên. Nhìn thấy hư không thủy, đây trong đầu đều là hư không thủy. Nếu là hắn trở thành động hư cảnh đại năng, địa vị sẽ thẳng tắp lên cao, hơn nữa động hư cảnh có thể làm chuyện nhiều lắm. Hắn đến cùng chỗ nào tìm tới nhiều như vậy hư không thủy? Không phải là tại Trường Thiên Bí Cảnh? Khẳng định là. "Vừa vặn, giết ngươi, liền đều là của ta. Muốn trách thì trách ngươi vô não mãng phu tới trước trêu chọc ta. Tại thần giáo không thể động thủ, có Chu Băng Tiên tại cũng không thể động thủ, đến nghĩ biện pháp, đem hắn lừa gạt đi ra, thần không biết quỷ không hay giết hắn." Lâm Phong băng lãnh thầm nghĩ. Cơ Huyền ngồi ngay ngắn ở trong dạng, ánh mắt càng thêm băng lãnh, trong lòng hiện hiện ngàn vạn tính toán. Trần Lạc phải chết. Đến nghĩ biện pháp đem Trần Lạc lừa gạt đi ra, trước Lâm Phong một bước động thủ. "Phanh!" Thô bạo tiếng mở cửa, cắt ngang Cơ Huyền huyết tưởng. Thấy là chấp pháp điện đệ tử, Cơ Huyền ánh mắt lạnh như băng xuất hiện một vẻ bối rối. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, bởi vì hắn đã truyền âm cho Cơ Lăng Tuyết, Cơ Mộng Điệp hai vị tộc tỷ. Lần trước là hắn hiểu lầm hai vị tộc tỷ, cho rằng nàng nhóm tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, nhưng trải qua phụ mẫu một phen giải thích, hắn mới biết được, hai vị tộc tỷ là muốn thừa dịp chuyện không có làm lớn chuyện trước đó giải quyết. Đáng tiếc lần trước hắn không thể nghĩ rõ ràng, làm hại phụ mẫu tổn thất nặng nề. Lần này sẽ không. Hắn tin tưởng hai vị tộc tỷ có thể tùy tiện đem hắn vứt đi ra. Sự thật cũng đúng là như thế, việc này có thể lớn có thể nhỏ, Cơ Huyền thân phận cuối cùng bất phàm, Bổ Thiên giáo cũng không muốn quá trải qua tội Cơ gia. Cơ Mộng Điệp ra mặt, xuất ra một chút bồi thường liền làm xong. Cơ Mộng Điệp trên mặt trời u ám. Vừa mới qua đi bao lâu, Cơ Huyền lại muốn tới Bổ Thiên giáo gây sự. Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ ạ? Cơ Huyền đến cùng muốn thế nào khả năng minh ngộ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý? Mộng Điệp tỷ, lần này thật không trách ta, đều là kia mãng phu khinh người quá đáng, còn có Hách Hàm Phù, đem ta Cơ gia mặt mũi giẫm tại dưới chân ý miệng. Ta nói ngươi cũng không nghe, ngươi trở về đi, lại để cho cha mẹ ngươi đem bồi thường đưa ta. Còn có, không được nhớ thương Trần Lạc bất kỳ vật gì, nếu không ta cái thứ nhất không tha cho ngươi, giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Mộng Điệp liền cùng hắn nói nhiều một câu tâm tình đều không có, đối Cơ Huyền hoàn toàn thất vọng. Chuyện đã xảy ra, tại vất Cơ Huyền thời điểm nàng liền hỏi thăm rõ ràng, nhìn qua lưu ảnh ngọc hình tượng. Cơ Huyền vậy mà lại xem nàng như đồ đần lừa gạt. "Công tử, chúng ta trở về đi." Liên tiếp tại Bổ Thiên giáo thất bại, Cơ Huyền tùy tùng hoàn toàn sợ. Tại địa phương khác Cơ Huyền có thể hoành hành cũng sợ, nhưng ở Bổ Thiên giáo thật không được, nói bắt ngươi liền bắt ngươi. Bọn hắn liền phản kháng cũng không dám. Nếu như Cơ Mộng Điệp là nói thật, kia Trần Lạc thật không thể động. Cơ Huyền lắc đầu. "Đi." Trần Lạc đạt được nhiều như vậy nhường hắn thèm nhỏ nước dãi bảo vật, hắn làm sao có thể đi? Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn thăm dò một chút Cơ Mộng Điệp đối Trần Lạc là thái độ gì, có nguyện ý không trợ giúp hắn mà thôi. Đã Cơ Mộng Điệp không nguyện ý giúp hắn, vậy hắn liền dựa vào chính mình. Duy nhất nan đề liền là thế nào đem Trần Lạc lừa gạt đi ra. Tốt nhất lừa gạt tới rời xa Bổ Thiên giáo địa bàn. Rời đi Bổ Thiên giáo phạm vi thế lực, ai sợ ai còn chưa nhất định, Cơ gia không phải ăn chay. Chúng ta tạm thời tại Bổ Thiên giáo ở lại, thu mua một chút Bổ Thiên giáo đệ tử, ta hữu dụng. "Là Băng Tiên, ta không nỡ bỏ ngươi, cùng ta cùng đi Bích Liên Bí cảnh à, nơi đó có rất nhiều bảo vật, ta đưa hết cho ngươi." Trần Lạc ôm nàng, nói nàng thích nghe nhất lời nói, quả nhiên, tự tin bạo dạn nữ nhân chết tiệt ánh mắt phức tạp, ngoài miệng nói chính mình sinh mà làm nói, từ đây trước kia không còn gặp nhau, nhân quả kết thúc. Xách, nhìn đến giao hắn vẫn là thiếu đi, đem nàng mang về thu thập một trận, rất nhanh liền trung thực. Bất quá Chu Băng Tiên vẫn là cự tuyệt đi Bích Liên Bí cảnh, nàng có chính mình sự tình phải bận rộn. Nàng gần nhất để mắt tới mấy cái tiên đạo sủng nhi, vội vàng cướp đoạt bọn hắn khí vận, thu hoạch cơ duyên của bọn hắn, rất bận rộn. Còn có vừa rồi trực tiếp cướp đoạt Lâm Phong một nửa khí vận, đầy đủ nàng phá cảnh. Trần Lạc cũng không thèm để ý, biết nàng sẽ không đáp ứng, chính mình là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiến vào bế quan độc phủ, đem Tiên Thanh Bảo Liên trùng tử một ngụm nuốt vào trong bụng. Lập tức thi triển bí thuật luyện hóa, lấy tinh khí thần nuôi nấng. Đừng người sở dĩ không chiếm được Tiên Thanh Bảo Liên nhận chủ, cũng là bởi vì bọn hắn luyện hóa sai, tưởng rằng pháp bảo, dùng luyện hóa pháp bảo phương thức luyện hóa. Ngay từ đầu Lâm Phong cũng tưởng rằng pháp bảo, dùng thân niệm luyện hóa, không được liền nhỏ máu, cảm thấy là thần vật tự hối, nhưng nhỏ rất nhiều máu đều không được. Lâm Phong vẫn không buông bỏ, linh cơ khẽ động, đem Thiên Thanh Bảo Liên trùng tử nuốt vào trong bụng nuôi nấng, lúc này mới đạt được Thiên Thanh Bảo Liên, bị thôn phệ chín thành tinh khí thần, trực tiếp đi hơn phân nửa cái mạng. Trần Lạc có chuyên môn tế luyện bảo vật Hỗn Nguyên Đan Điền, Thiên Thanh Bảo Liên rơi vào trong đó, tại Trần Lạc phi phàm huyết dịch, Hỗn Nguyên pháp lực, hồn lực đổ vào sau khi, Thiên Thanh Bảo Liên rất nhanh liền không nhịn được, điên cuồng thôn phệ đưa đến bên miệng tinh khí thần. Không nguyện ý nhận ta làm chủ a, nuốt lấy ta tinh khí thần, kia chính là ta pháp bảo. Trần Lạc lập tức thi triển Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tế luyện, bởi vì bị thôn phệ tinh khí thần nguyên nhân, cho nên luyện hóa vô cùng dễ dàng. Chỉ dùng 3 tháng, Trần Lạc liền xóa đi Thiên Thanh Bảo Liên linh trí, cùng Thiên Thanh Bảo Liên tính mệnh tương liên. Lâm Phong chỉ là đạt được Thiên Thanh Bảo Liên nhận chủ, mà hắn lại có thể khiến cho Thiên Thanh Bảo Liên hoàn toàn biến thành chính mình bản mệnh khí, có thể như cánh tay sai bảo Thiên Thanh Bảo Liên. Trần Lạc tiếp tục gia tăng tinh khí thần nuôi nấng, nhường nở rộ, mới có thể có tới Thiên Thanh Bảo Liên trả lại. Dù là Trần Lạc nhục thân có thể so với bảo khí, pháp lực bàng bạc vô biên, thần hồn cường đại, nhưng trải qua mấy tháng tế luyện, cũng có chút gánh không được, sắc mặt trắng bệnh, một bộ nửa bước địa phủ cảnh bộ dáng. Âm Dương Sâm, đem đạo trường thành thục linh dược đều cho ta ngắt lấy tới. Trần Lạc thanh âm theo động phủ truyền ra. Tốt lao ra. Âm Dương Sâm đôi mắt hiện lên một tia hoang mang, Trần Lạc thanh âm thế nào lộ ra một cỗ suy yếu. Không nên a, Trần Lạc mạnh như vậy. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Âm Dương Sâm động tác 10 phần nhanh chóng hái mấy chục vạn gốc linh dược. Kiếm cư Vân Đình động phủ, trải qua Trần Lạc cùng Hứa An Nặc điên cuồng chuyển linh thổ trở về, đã mở ra 12 vạn mẫu linh thổ. Còn có Thiên Sơn rất nhiều nơi đều có thể trồng trọt linh dược. Bọn hắn cũng đều trồng trọt đầy, chừng mấy trăm vạn gốc linh dược, còn có linh quả cây, chỉ là đa số còn chưa thành thục mà thôi. Một khi thành thục, cái kia chính là một món khổng lồ. Kiếm cư Vân Đình đạo tràng, về sau sẽ càng ngày càng đáng tiền, là Trần Lạc sáng tạo vô số tài phú. Chương 278, Cơ Huyền cùng Lâm Phong hận tấu bế quan chớ quấy rầy bảng hiệu chương 278, Cơ Huyền cùng Lâm Phong hận tấu bế quan chớ quấy rầy bảng hiệu siêu. Một cỗ pháp lực đem linh dược linh quả toàn bộ cuốn vào bế quan thất. Trần Lạc vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Chương chân kinh, nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Cương đại thể phách, tăng thêm có thể luyện hóa vạn vật Hỗn Nguyên Kim Chương chân kinh, bất luận thuốc gì tính linh dược, Trần Lạc đều có thể hoàn mỹ luyện hóa, không cần lo lắng sẽ bị các chủng linh dược năng lượng tương xung bạo thể. Còn có Thiên Thanh Bảo Liên, Trần Lạc dừng lại dùng tinh khí thần nuôi nấng, mà là lựa chọn trực tiếp dùng linh dược tinh hoa nuôi nấng. Hiệu quả đều là giống nhau. Thiên Thanh Bảo Liên có thể nuốt phệ vật, lớn mạnh bản nguyên, chuyển hóa làm thuần túy nhất sinh cơ, diễn sinh tiên thiên đại đạo huyền cơ. Lâm Phong chính là tại Thiên Thanh Bảo Liên phụ tá hạ, đột phá cảnh giới giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, thậm chí có thể lâm chiến đột phá, tú địch nhân vẻ mặt máu. Lâm Phong chỉ cần không ngừng tu luyện vạn kiếp bất diệt kiếm điện, một đường giết giết giết, cướp bóc đến linh dược bảo vật, toàn bộ nuôi nấng cho Thiên Thanh Bảo Liên. Thiên Thanh Bảo Liên chính là trên đời tốt nhất phụ trợ chứng đạo chí bảo, như là hực như thế tồn tại. Lâm Phong cất cánh, các loại trang bức, đến đại lao thưởng thức, toàn bộ nhờ Thiên Thanh Bảo Liên bật hực. Phúc. Lâm Phong trở về đạo phủ, đông cảm thấy một hồi kinh khủng tim đập nhanh, pháp lực bạo loạn, tại thể nội tứ ngược, Lâm Phong cuồn phún một ngụm máu tươi. Khí vận phản vệ. Đây chính là linh hư lão tổ giảng khí vận phản vệ a, Lâm Phong một hồi lâu mới ổn định bạo loạn pháp lực, sắc mặt khó coi. Hắn bị dạng này làm qua rất nhiều lần, trong lòng một mực có nghi hoặc, hỏi qua thần hy, lại được cho biết là hắn tu hành quá mau, tâm cảnh táo bạo bố trí. Nhưng hắn cảm thấy không phải như vậy, cho nên kết bạn linh hư lão tổ, liền hướng hắn đưa ra nghi vấn. Biết được đây là bị cướp đoạt thuộc về mình mệnh định cơ duyên, bị tức vận phản phệ bố trí. Lâm Phong càng tin tưởng linh hư lão tổ, bởi vì hắn cũng có dự cảm, chính mình mất đi đồ trọng yếu. Viên kia thiên hạt châu màu xanh tuyệt đối là chí bảo, là thuộc về ta đại cơ duyên, thế nhưng lại bị Trần Lạc cướp đi. Trần Lạc, thù này hận này, không đội trời chung. Lâm Phong trong lòng sát ý mãnh liệt, còn chưa ngồi nóng đít, thì rời đi đạo phủ, thẳng đến kiếm khư Vân Đình, nhìn thấy treo trên cao bế quan chớ quấy rầy bảng hiệu. Lâm Phong sắc mặt lập tức giống như ăn chuột chết như thế khó coi. Chưa bao giờ giống giờ phút này a, thống hận cái này phá bảng hiệu, tu tiên giới tại sao có thể có buồn nôn như vậy quy định. Nếu là Trần Lạc ở bên trong bế quan mấy chục năm, vậy hắn chẳng phải là muốn tại cái này ngồi chờ mấy chục năm. Không ngồi chờ, vạn nhất Trần Lạc đi ra ngoài bên ngoài tìm đường chết làm sao bây giờ? Bên ngông thiên địa, nếu như không trước tiên đuổi theo mất đi khí tức, vậy căn bản không có khả năng tìm được. Trần Lạc chính là cái hình người đại bảo tàng, tuyệt không thể để người khác đánh chết. Lâm Phong quyết định ngồi chờ, núp trong bóng tối ngồi chờ. Trần Lạc không đi ra, hắn liền không rời đi. Ngồi chờ Trần Lạc người không ngừng hắn một cái, còn có người khác, là Cơ Huyền thu mua mã tử. Cơ Huyền cũng hận thấu bế quan không thể bấy nhiều phá quy củ, thật là khiến người ta nén giận thật sự. Mấy tháng nay, liên tiếp cho Trần Lạc chế định 10 bộ kế hoạch, hắn một trận thao tác manh như hổ, xài tiền như nước, đã bố trí xuống thiên la địa vong cả bấy, liền chờ Trần Lạc xuất hiện. Nhưng mà Trần Lạc kìm nén một mạch, sửng sốt không ra. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, nếu như ta có một ngày trở thành vô thượng tiên tôn, ta nhất định đem cái này phá quy củ phế đi. Cơ Huyền trong lòng quyết tâm, về sau ngoại trừ hắn, người khác tuyệt đối không thể bế quan chớ quấy rầy. Lão tỷ, xem ra hắn đem lần trước giáo huấn quên không còn chút nào, làm sao bây giờ a? Cơ Mộng Điệp vừa tức lại không thể làm gì, Cơ Huyền vì cái gì luôn luôn duy ngã độc tôn nghe không vào người khác khuyên cáo? Nếu như Cơ Huyền là tiên tôn, duy ngã độc tôn thì thôi, có thể Cơ Huyền rõ ràng không phải, chính là ỷ vào gia thế con kiến hôi, có gì có thể cao ngạo. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta lão tỷ. Đừng gọi ta lão tỷ, ngươi bị cái gì luôn luôn không nghe. Tốt lão tỷ, ngươi nhanh nói làm sao bây giờ a, gấp rút chết ta rồi. Ngươi định chọc tức ta. Cơ Lăng Tuyết phất tay áo rời đi, quyết tâm về sau đều không để ý tiểu lão muội. Lão tỷ ngươi đừng tới đây, chuyện của hắn chúng ta không còn được, ngươi trực tiếp chuyển tin về gia tộc, nhường gia tộc người đem hắn mang về chính là, nhược gia tộc còn mặc kệ, kia dễ tính, ngươi ra mặt bảo hộ mãng phu sư đệ một đoạn thời gian. Tốt lão tỷ. Đáng chết Cơ Mộng Điệp, nàng không có chút nào lão, tuổi trẻ xinh đẹp rất, da thịt thủy nộn như 16 tuổi. Cơ Mộng Điệp mặt như phủ băng đi ra huyền nữ phong, tại hư không trung dạo bước, xúc địa thành thốn, tiên quần phần phần, giống như lãnh ngạo thiên tiên. Liên tiếp đi mấy nơi, đạt được cho phép sau, Cơ Mộng Điệp sát tâm đại thịnh, một bước đi vào kiếm khư vân đỉnh bên ngoài, một cái đem dấu ở hư không trung hai cái chân linh cảnh trưởng ra ngoài. Một người trong đó là thần giáo đệ tử, một người khác thì là Lâm Phong. Hai người bị Cơ Mộng Điệp một ánh mắt gây thương tích, Phạm Minh Duệ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trưởng lão tha mạng, ta cũng không dám nữa. Cơ Mộng Điệp không nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Phong, còn nói không có muốn giết Trần Lạc sư đệ, vậy ngươi bây giờ ngồi xổm thủ tại chỗ này lại là vì sao? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là cầm lại thuộc về hắn cơ duyên, sau đó có cửu báo cửu. Bất quá loại sự tình này, hắn tự mình biết liền tốt, không cần thiết nói cho Cơ Mộng Điệp. Cơ Mộng Điệp đã thật sâu bị Trần Lạc mê hoặc, nói với nàng cũng không tin. Không nói lời nào. "Tốt, hai người các ngươi cho ta đi Tư Quá Sơn thật tốt tỉnh lại trăm năm." Cơ Mộng Điệp nổi giận nói. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Tư Quá Sơn chỗ kia chính là một cái âm phong tứ ngược, lạnh lẽo thấu xương bí cảnh thiên địa. Hơn nữa đi vào liền sẽ bị phong ấn tu vi, ba ngày cũng khó khăn chịu, một tháng người đều phế đi. 100 năm, kia đoán chừng hắn liền hài cốt đều không thừa. Cơ Mộng Điệp không phải nhường hắn hối lỗi, rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn. Vạn bạn không nghĩ tới, đã từng cương trực công chính Cơ Mộng Điệp, vậy mà vì Trần Lạc giết hắn. Lâm Phong trái tim băng giá, đối nàng cũng không tiếp tục ôm một chút hy vọng, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, thần giáo cũng không có quy định đệ tử hành động tự do, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, mặt khác, cơ trưởng lão dường như không có quyền lực trừng phạt ta. A, ta không có quyền lực trừng phạt đám các ngươi hai cái, các ngươi sư tôn luôn có a. Các ngươi là chính mình đi bảo, vẫn là ta đem các ngươi ném bảo. Cơ Mộng Điệp lời vừa nói ra, bình tĩnh Lâm Phong trong nháy mắt luống cuống. Phạm Minh Duệ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, sư tôn ta biết sai, còn mời sư tôn tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Tại đại năng trước mặt, hắn căn bản không dám dạo biện, bởi vì dạo biện lại nhận càng nghiêm khắc trừng phạt. Hừ, nghiệt trướng, ngươi dám cấu kết người ngoài giết hại đồng môn, phạt ngươi trăm năm đã bị ngươi một chút hy vọng sống, nếu ngươi không kiên trì nổi, liền đi chuyển thế đầu thai à, tiếp sau thật tốt là người. Hắn cũng rất tức giận. Phạm Minh Duệ giết người đoạt bảo cũng không phải là không thể tha thứ, nhưng cấu kết người ngoài chỉ vì điểm này linh đan rượu dược, vậy thì dùng không được Phạm Minh Duệ. Còn có mặt khác một số người, Cơ Mộng Điệp từng cái bắt tới, toàn bộ ném vào Tư Quá Sơn. Ngay cả kẻ đầu sọ Cơ Huyền cũng ném vào, đã Cơ Huyền nghe không hiểu tiếng người, vậy liền để hắn thật tốt cảm thụ một chút thế gian tàn khốc. Các gia tộc người tới vớt Cơ Huyền, lần lượt tới cửa chịu nhận lỗi, dù sao bọn hắn tổn thất đệ tử. Bồi dưỡng một cái chân linh cảnh đệ tử không có chút nào dễ dàng, không biết do phải bỏ ra nhiều ít bảo vật cùng tâm huyết. Cơ Mộng Điệp trong nháy mắt hết giận, cảm giác thiên địa đều thành mình, đối với Cơ Thiên Vũ thi lễ một cái, tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, thiên hạ bảo vật sao mà nhiều. Như thấy một cái đoạt một cái sớm tối vì gia tộc đưa tới mầm thai bạn, hao tổn gia tộc khí vận. Chương 279, mệnh số đã hết, có tiên nhân muốn giết ta. Chương 279, mệnh số đã hết, có tiên nhân muốn giết ta. Cơ Thiên Vũ nghe vậy, trầm mặc một lát, khẽ bước cằm, biểu thị chính mình chắc chắn chặt chẽ quản giáo Cơ Huyền. Mang theo Cơ Huyền rời đi bổ thiên giáo, Cơ Huyền sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra hận ý, phụ thân, ta không cam tâm. Có ta, Mộng Điệp nói lời ngươi quả thật một chữ đều nghe không bảo sao. Tu tiên thật là cùng người đấu pháp, tranh số với trời, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Nhưng ngươi có biết, tin câu nói này người, từ xưa đến nay đều là đảm hoa nhất hiện. Ngươi có thể cùng người đấu pháp, có thể tranh số với trời, nhưng ngươi không thể nhìn thấy vật gì tốt liền muốn cướp đoạt, không phải ngươi, ngươi trắng trợn cướp đoạt, thành công lần một lần hai ba lần, chẳng lẽ một mực thành công sao? Xa không nói, kia mãng phu cũng không phải là ngươi bây giờ có thể ứng đối, hắn sẽ đánh chết ngươi, cũng may mắn hắn bệ bội nhiều việc bế quan không dành phản ứng ngươi, không phải nói đến đây, Cơ Thiên Vũ khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Căn cứ hắn suy tính, Trần Lạc tại thiên thai cảnh đã vô địch, bất kỳ thiên thai cảnh cũng sẽ không là Trần Lạc đối thủ, ngay cả vạn pháp cảnh cũng rất khó địch nổi Trần Lạc. Trần Lạc cơ duyên hoàn toàn chính xác để cho người ta rất nóng mắt, nhưng tuyệt đối không bao gồm Cơ gia. Cơ gia cũng không thiếu một thanh thiên nhiên pháp bảo phôi thai. Cơ gia liền tiên khí đều có thật nhiều. Tiên kinh, tuyệt thế thần thông, ngự đạo thần thông, kinh thế bí thuật cái gì cần có đều có. Cơ Huyền làm gì đi ngấp nghé người khác? Huống chi Trần Lạc không phải bình thường người. Hắn không hoài nghi chút nào, Trần Lạc có dám hay không giết Cơ Huyền. Cùng Cơ Huyền nói nhiều như vậy, liền là muốn cho Cơ Huyền từ bỏ giết Trần Lạc. Dù sao cùng đường người làm địch, đánh không lại người khác cũng không dám giết Cơ Huyền, tiên giới không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng cùng Trần Lạc là địch, có khả năng sẽ mất mạng. Cái gì? Hắn coi là thật lợi hại như thế? Cơ Huyền sợ hãi cả kinh, hắn nhưng là vạn pháp cảnh sơ kỳ, làm sao có thể đánh không lại một cái thiên thai cảnh? Hắn không tin. Phải biết một cái nhỏ chênh lệch cảnh giới, vậy cũng là to lớn hùng câu, đại cảnh giới ở giữa càng là có khác nhau một trời một vực. Nhưng là Cơ Thiên Vũ là điệu tiên đại năng, tu vi thông thiên, suy tính không có sai. Tự nhiên là thật, ngươi tâm tâm niệm niệm Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm, chính là bị hắn đạt được, nhiều năm trước hắn liền giết qua vạn pháp cảnh, hắn hiện tại chỉ có thể càng thêm cường đại. Trần Lạc trên người có thần hy tiên vận che chở, hắn suy tính không được quá nhiều. Nhưng là suy tính không được Trần Lạc quá khứ tương lai, có thể suy tính bị Trần Lạc chém giết qua người. Thay cái phương pháp biến thành người khác, như thế có thể suy tính ra tiền căn hậu quả. Cái này Cơ Huyền sắc mặt biến đổi, nhưng thoáng qua lại khôi phục như thường. Hắn giết không được Trần Lạc, không phải còn có nhiều như vậy thủ hạ sao? Còn có cái kia Chu Băng Tiên, Hứa An Nặc, hai người bọn họ rất nguy hiểm, người mang đại khí vận, vi phụ nhìn không thấu các nàng, ngươi về sau nhìn thấy các nàng liền đi trốn, nếu không tất có đại họa. Cơ Thiên Vũ ngữ khí ngưng trọng. Bổ Thiên giáo một thế này, coi là thật yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ hắn biết đến, Bổ Thiên giáo lao quái vật còn nuôi dưỡng không ít yêu nghiệt. Cửu Thiên Tiên giới quá thâm trầm. Một cái Bổ Thiên giáo cứ như vậy nhiều yêu nghiệt, trời mới biết Cửu Thiên Tiên giới còn có bao nhiêu yêu nghiệt quái thai. Phụ thân, khác ta có thể từ bỏ, nhưng Trần Lạc cơ duyên ta quyết không thể từ bỏ, kia liên quan đến ta có thể hay không trở thành vô thượng tiên tôn. Cơ Huyền ánh mắt kiên định, chậm rãi nói rằng, Hỗn Nguyên Tiên Kinh hắn có thể từ bỏ, nhưng Hỗn Nguyên kiếm đại bí thuật không được. Còn có Tử Quan kiếm, cái này là có thể vô hạn thăng cấp sát phạt chí bảo, căn bản không phải bình thường tiên khí có thể sánh được. Thiên Thanh Bảo Liên là tiên tiên bảo vật, liên quan tới hắn thành tựu vô địch tiên tôn, hắn liền càng không khả năng bỏ qua. A Cơ Thiên Vũ nghe nói như thế, nhìn chằm chằm nhi tử một cái, trong lòng hiểu rõ, Trần Lạc khẳng định là đạt được cơ gia đều không có kinh thế bảo vật. Nếu như là dạng này, kia Trần Lạc nhất định phải chết. Có ta, ngươi đối phó hắn có thể, nhưng không cần tại Bổ Thiên giáo địa bàn, ra đại xích tiên, hắn chính là có thể tùy ý bóp chết sâu kiến mà thôi. Cảm ơn phụ thân chỉ điểm, Hải Nhi cũng đang có ý này. Cơ Huyền hoàn toàn sợ, không còn dám tại Bổ Thiên giáo gây sự. Nhưng là, Chu Băng Tiên cùng Hứa An Nặc hai người, hắn nhất định phải cầm xuống. Ai? Cơ Thiên Vũ dường như xem thấu nhi tử tâm tư đồng dạng, thở dài một tiếng, mà thôi, Chu Băng Tiên cùng Hứa An Nặc đến cùng là thiên chi tiêu nữ, có tư cách trở thành ngươi nói nữ, nếu như thế, vi phụ có thể để gia tộc cùng Bổ Thiên giáo thông gia. Hai người này bị Bổ Thiên giáo trọng điểm bảo hộ, dùng đúng giao Trần Lạc phương pháp xử lý đối phó hai người, vậy khẳng định là không được. Cảm ơn phụ thân. Trở về thật tốt tu hành, vi phụ cần phải hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Cùng Bổ Thiên giáo phổ thông đệ tử thông gia dễ dàng, nhưng cùng Bổ Thiên giáo hai cái thần nữ thông gia, kia là đảo Bổ Thiên giáo căn, không bố cục một phen căn bản không được. Thời gian dù chạy xuôi, Bổ Thiên giáo lại khôi phục yên lặng như cũ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các đệ tử nên đi lịch luyện, các chấp sự thì mỗi ngày bận rộn thần giáo vận chuyển. Ngày này, Âm Dương Sâm đi vào ngoài động phủ, nữ tham kêu lên, lão gia, đã đến giờ, ngươi còn muốn xuất quan sao? Biết. Trần Lạc theo bế quan bên trong bừng tỉnh, nhìn một chút Hỗn Nguyên đan điền bên trong Thiên Thanh Bảo Liên, vẫn là không có nở rộ. Bất quá tại hắn trong dự liệu, Lâm Phong đạt được Thiên Thanh Bảo Liên nhận chủ, một thân tu vi bị thôn vệ chín thành, còn cần vô số linh đan rượu dược nuôi dưỡng mấy chục năm. Ngay tại Lâm Phong muốn từ bỏ thời điểm, Thiên Thanh Bảo Liên mới nở rộ, trong đó không biết rõ tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Bất quá chỉ cần nở rộ, Thiên Thanh Bảo Liên liền sẽ lập tức trả lại Tiên Thiên đạo vận, nhường Lâm Phong đốn ngộ, một lần hành động đột phá tới động hư cảnh. Cho nên hiện tại giao ra bao nhiêu, tương lai liền sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Nhân vật chính đồ vật chính là phiền toái, mạnh là thật mạnh, hạn chế cũng là thật nhiều. Trần Lạc nhả danh một câu, tiếp lấy xem xét tự thân thuộc tính. Cảnh giới, Thiên Thai cảnh viên mãn. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt, Hỗn Nguyên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, hắc, mệnh số, Thiên chi tiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Ân, chuyện gì xảy ra? Đàm Hoa nhất hiện mệnh cách, không tăng mà lại giảm đi, theo đỏ hạ xuống tới đen, chẳng lẽ ta mệnh số đã hết, vận mệnh quả thật thay đổi thất thường. Xem ra có đại năng muốn giết hắn, tử kỳ sắp tới. Chỉ là không biết là ai, là Xích Cửu Tiêu, vẫn là cơ gia. Trần Lạc sắc mặt biến đổi một hồi, quyết định đi ra ngoài ngó ngó. Đoán là vô dụng, vô ích trí tuệ, vốn cũng không quá thông minh đại não, không thể bởi vì suy nghĩ lung tung biến ẩn, chính mình đầu óc heo chính mình sủng. Trần Lạc vừa đi ra khỏi thần giáo, một đạo kinh khủng ý chí giáng lâm, trong nháy mắt đem hắn nghiền nát. Là Xích Cửu Tiêu. Mẹ nó, đường đường nhân tiên chí tôn, vậy mà thân tự ra tay gạt bỏ hắn, thật sự là ra mặt cũng không cần, cũng không sợ bị đồng đạo cho cười. Tốt bảo vật Xích Cửu Tiêu trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Tử Quang kiếm một cái, trực tiếp đưa tay bắt hướng Thiên Thanh Bảo Liên. Tại Trần Lạc toàn lực nuôi nấng hạ, Thiên Thanh Bảo Liên đã hiển lộ bất phàm, thanh quang mờ mịt, tản mát ra tiên tiên đạo vận. Vừa nhìn liền biết là tiên tiên bảo vật. Tại hắn sắp đụng chạm đến Thiên Thanh Bảo Liên trong nháy mắt, Trần Lạc khởi động thời quang hồi tố, thời gian nhanh chóng đảo lưu. Trần Lạc ngồi xếp bằng trong động phủ, vẻ mặt âm trầm như nước. Bị một tôn nhân tiên ngồi chờ, xin hỏi thế nào phá? Sử dụng trăm vạn giặm na di phù lục hữu dụng không? Vô dụng. Nhân tiên tu vi thông thiên, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ngược dòng tìm hiểu tới đầu nguồn, theo hư không chấn động tìm tới hắn. Vậy hắn muốn làm sao ra ngoài đâu? Cũng không thể một mực cầu tại kiếm khư vân đỉnh không ra a. Vậy không được. Bên ngoài nhiều như vậy cơ duyên chờ lấy hắn thu hoạch, Bích Liên bí cảnh có trọn vẹn 12 đầu cực phẩm linh mạch, thượng trung hạ linh mạch cộng lại có 700 đầu. Đồng thời Bích Liên bí cảnh thừa thải linh dược, cùng cá sấu yêu thú, linh hoa, linh ngư, nguyên một đám phiêu phỉ thể trắng, tinh huyết tràn đầy. Lâm Phong cần nuôi nấng Thiên Thanh Bảo Liên chủng tử mấy chục năm mới nở rộ, Trần Lạc lại không nghĩ chờ lâu như vậy. Tiến vào Bích Liên bí cảnh trắng trợn vơ vét một phen, luyện hóa linh dược cùng yêu thú, nói không chừng có thể sớm nhường Thiên Thanh Bảo Liên nở rộ, mượn đột phá này tới vạn pháp cảnh. Ngoài ra, Bích Liên bí cảnh còn có thiên tài địa bảo, cùng gốc kia thất thải liên hoa dược vương, nhất định phải đạt được. Củ sen có thể tái tạo nhục thân, vẫn là chữa trị nói tổn thương thánh dược, tăng lên thể chất căn cốt tư chất thần dược. Hạt sen thì có thể gột rửa thần hồn ra tăng nội tính, lớn mạnh thần hồn chi lực, còn có thể chữa thương thần hồn, loại trừ tâm ma. Mấu chốt là thất thải liên hoa dược vương đặc năng sinh, số lượng nhiều, có thể một mực sinh nhỏ dược vương, đào bọn chúng củ sen, ngắt lấy hạt sen. Nếu là đem thất thải dược vương trồng trọt tại Thiên Sơn, vậy thì phát tài, có thể liên tục không ngừng vì hắn sáng tạo tài phú. Thu hoạch xong Diệp Xuyên cơ duyên, còn có Lâm Phong cơ duyên. Có thể hay không thành tiền, toàn bộ nhờ nhân vật chính cơ duyên. Trần Lạc suy tư một phen, rút đi một đầu cực phẩm linh mạch, lôi kéo Kỳ Lân lão tỷ đi tìm giáo chủ. Mã Phu, ngươi làm gì? Thụy Lân vẻ mặt ngộng, nàng nói rất hay tốt, Trần Lạc lôi đi nàng làm mấy cái ý tứ. Nhường nàng đi. Sơn Linh còn không có dựng dục ra đến A Thần Hy nhìn thấy cực phẩm linh mạch cùng tọa kỵ của mình, rõ ràng đối Trần Lạc vẻ mặt ôn hòa lên, nói đi, tìm ta chuyện gì? Giáo chủ, ta hoài nghi có người muốn hại ta. Trần Lạc sụp mi thuận mắt nói. Ân. Thần Hy sững sờ, lập tức ra tay suy tính một phen, nhỉ nó nói, cũng là ta không để ý đến, không sao, ngươi ra ngoài đi. A Trần Lạc liếc một cái chính mình mệnh cách, quả nhiên theo hắc lại biến thành đỏ lên. Lần này đi tâm, Trần Lạc rời đi giáo chủ phòng, khống chế phi hành linh khí, nên ngang bay ra thần giáo. Hắn làm sao biết có người muốn giết hắn? Thụy Lân vẻ mặt hoang mang. Mọi người có mọi người duyên phận, hiếu kỳ không phải chuyện tốt. Thần Hy thản nhiên nói, nàng đã sớm biết Trần Lạc có cơ duyên tạo hóa, kỳ thật rất nhiều người đều biết, nhưng không quan trọng, nhỏ cơ duyên mà thôi, đối tiên nhân mà nói cũng không đại dụng. A Thụy Lân nga một tiếng, rời khỏi động phủ, đi vườn linh dược của Nguyễn dừng lại, lúc này mới linh lợi cộc cộc rời đi, trở về kiếm khư Vân Đình hang ổ. Bại gia đàn bà, đi Trần Lạc nhà đi ngủ liền đi đi, tại sao phải ăn nàng linh dược đâu? Quả nhiên nhân gian không đáng. Chỗ dựa núi lở, dựa vào người người chạy, ngay cả thần thú cũng không đáng tin cậy. Nàng vẫn là cố gắng tu thành vô thượng tiên tôn a, bất quá trước đó, trước tiên đem Xích Cửu Tiêu giải quyết. Chính là một đầu cực phẩm linh mạch ra tay phí không quá đủ. Trần Lạc cuối cùng vẫn là quá nghèo. Bất quá cũng không quan trọng, cho bao nhiêu tiền xử lý nhiều ít sự tình. Thần Hy nhìn về phía Xích Cửu Tiêu che lấp bí thuật, thuận tay ném đi một đạo tà thuật. "Thần Hy, ngươi tốt." Xích Tiêu kiếm đỉnh Xích Cửu Tiêu, diện mục dữ tợn như ác quỷ, tà khí bao phủ toàn thân. "Lần sau còn dám hại Trần Lạc, ta liền cho thêm ngươi một đạo ma thuật." Thần Hy cười nhạt nói, đối với mình tà thuật hết sức hài lòng. Uy năng coi như không tệ, âm người thiết yếu thần kỹ. "Ngươi còn nói không có giúp hắn? Ngươi cái lừa gạt, không sợ đạo tâm có thua thì sao? Lấy tiền làm việc mà thôi." Chương 280, tiến vào Bích Liên bí cảnh, Phần Thiên Trừ Hải chương 280, tiến vào Bích Liên bí cảnh. Phần Thiên Trừ Hải Trần Lạc rời đi thần giáo, thấy không có người đuổi theo, lập tức thu hồi phi hành linh khí, sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính che lấp tự thân thiên cơ. Tiếp lấy đeo lên Hắc Sa Duy Mạo, che lấp toàn bộ khí tức. Trần Lạc chút vào pháp lực, Hắc Sa Duy Mạo hiện lên không gian chi lực, thân hình dường như thuấn di như thế, mang theo hắn na di hư không. Tốt bảo vật. Đạo khí quả nhiên bất phàm, nắm giữ lực lượng pháp tắc, không biết do nữ nhân chết tiệt còn có bao nhiêu pháp bảo như thế. Trần Lạc âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc Sa Duy Mạo tốc độ, so với hắn khống chế Tử Quang Kiếm tốc độ phi hành còn nhanh hơn mấy trăm lần. Mấu chốt là toàn lực khống chế Tử Quang Kiếm lời nói, liền không thể ẩn giấu tự thân khí tức. Hắc Sa Duy Mạo lại có thể, mỗi lần thi triển, thật giống như không gian Nazi như thế, so Nazi phụ lục càng bí ẩn. Có nó, tương đương với ủng có vô hạn lần sử dụng phù bảo, tốn hao lớn một cái giá lớn giao dịch phụ lục triệt để vô dụng. Đương nhiên, Hắc Sa Duy Mạo cũng không phải là không có khuyết điểm, quá tiêu hao pháp lực. Trần Lạc Âm thầm đánh giá tính một chút, thôi động Hắc Sa Duy Mạo một phần ngàn uy năng, pháp lực của mình có thể liên tiếp sử dụng 2 đến 3 giờ thời gian, khổng lồ như thế tiêu hao, so Trần Lạc thi triển thần thông còn kinh khủng. Bất quá tiêu hao càng lớn, thu hoạch lại càng lớn. Cái này không, Trần Lạc chỉ dùng chốc lát liền chạy tới cưỡi truyền tống trận thành trì. Vượt châu truyền tống trận quá mắc, có đôi khi còn nhiều hơn chờ mấy ngày, bọn người đến đông đủ mới sẽ mở ra, người không đủ liền phải chờ tới nửa tháng sau cố định mở ra thời gian. Liên tiếp cưỡi 12 lội vượt châu truyền tống trận, bỏ ra gần 1000 vạn thiên nhiên linh tinh. Thật quý, nếu là không có điểm bổ liếng, biết cơ duyên ở đâu cũng chỉ có thể nhìn bảo sơn không chảy nước miếng. Trần Lạc thầm nghĩ, đi ra truyền tống trận, Trần Lạc tại Phỉ Thúy Thành bắt đầu đi dạo, đầu tiên muốn mua một cái định vị quang cầu pháp khí. Trần Lạc cũng không muốn lạc đường, chẳng có mục đích tại thiên địa lắc lư cảm giác không tốt đẹp gì chịu. Lại là một tòa đổ thạch thành. Trần Lạc đi dạo một vòng, phát hiện khắp nơi đều có đổ thạch phường, không ít cược chó thua mắt đỏ, liền pháp bảo cùng trên người đạo bảo đều bán đồ bán tháo. Còn có riêng lẻ vài người mở ra bảo vật, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại Phỉ Thúy Thành đi dạo 2 tháng, Trần Lạc đi vào Bích Liên Bí Cảnh quảng trường. Bích Liên Bí Cảnh sinh cơ vô hạn, thừa thái củ sen, hạt sen chờ bảo dược, còn có vô số linh dược. Chỉ cần đi vào bên trong, liền không khả năng tìm không thấy linh dược bảo dược, bên trong có thể nói là khắp nơi đều có bảo. Cái này cũng đưa đến, Bích Liên Bí Cảnh mỗi lần mở ra đều hấp dẫn đến vô số thuốc con buôn. Cái này không, bí cảnh còn không có mở ra, thuốc con buôn liền đến chiếm vị trí. Bích Liên Bí Cảnh quan bế thời gian là 3 năm, thuốc con buôn dòng dã trước thời hạn hơn 3 năm. Phần này hoàng lưu tinh thần quả thực khiến người khâm phục. Có lẽ tại tu tiên thế giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian á hoành. Hư không truyền đến một hồi hoành minh, bầu trời dâng trào ra hào quang, một cái hư không tuân ra động chậm rãi thành hình. Bích Liên Bí Cảnh mở ra. Trần Lạc chân đạp phi kiếm, xông vào hào quang vạn đạo phu trào, một hồi trời đất quay cùng sau, xuất hiện tại một mảnh sinh cơ giạt rào hoa sen thế giới bên trong. Trước mắt một mảnh bầu trời màu xanh hoa sen, thủy đóng tầng tầng lớp lớp, ngũ thải mười màu hoa sen nở rộ, linh mùi thuốc sông vào mũi. Vạn đạo hào quang đầy trời, chân quý linh cầm bay múa, giống như một mảnh tường hóa tiên giới. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, hoa sen phía dưới có cá sấu ngạc quy ẩn nấp, còn có độc xà, thậm chí giao long đều có. Hoa sen bên trong nói không chắc cũng có độc trùng. Bích Liên bí cảnh nhìn như khắp nơi đều có bảo vật, nhưng cũng khắp nơi trên đất là nguy cơ. Mỗi lần tiến vào Bích Liên bí cảnh và người, cuối cùng chỉ có chừng nửa số đi ra, có thể thấy được Bích Liên bí cảnh có nhiều hung hiểm. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn, thoáng chốc côn trùng cùng linh cầm dường như bị chọc giận đồng dạng, toàn bộ hướng Trần Lạc đánh tới. Hội tụ thành châu chấu phong bạo, phô thiên cái địa của tới. Đối mặt khủng bố như thế côn trùng bầy công, dù cho vạn pháp cảnh cũng muốn tê cả da đầu, chạy trối chết. Dù sao những này là có thể so với luyện khí tam trọng độc trùng, thân thể cứng rắn như kim thiết rất khó giết chết. Hơn nữa trời mới biết hồ sen bên trong ẩn giấu bao nhiêu kinh khủng, ở chỗ này đại chiến, lại có thể hay không hấp dẫn đến cao gia yêu thú. Ông Trần Lạc triệu hồi ra tam túc kim ô pháp tướng, kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng chiếu rọi thiên địa, giống như một vòng nắng gắt. Vô số độc trùng, đẳng cấp kém chút, trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi, đẳng cấp cao, thể xác cứng cỏi, cánh bốc cháy lên, tiếp lấy chính là thân thể thiêu đốt, một đầu rơi xuống. Màu xanh biết giạt rào lá sen, ngũ thải mười màu hoa sen, ngay cả trong hồ nước đều trong nháy mắt bốc cháy lên, giống như một cái biển lửa đang thiêu đốt hừng hực. T. Giấu ở trong nước cá sấu cùng cá sấu, còn có độc xà, linh hoa, linh ngư lập tức gần nấp không được. Đạp ngựa nhà đều sắp bị đốt không có, hang ổ lửa cháy, bọn chúng nếu không ra, đều muốn bị nung chín. Nguyên một đám thi triển bản mệnh bảo thuật, phô thiên cái địa bảo thuật đem mảnh không gian này bao phủ. Ầm ầm. Trần Lạc bình tĩnh xuất ra 9 tầng lôi tháp, ngàn vạn lôi đỉnh đánh nát đầy trời bảo thuật, không chờ đám yêu thú chạy trốn, vô số sấm chớp đánh xuống. Từng cái luyện khí cảnh yêu thú, thẳng tắp run rẩy, Trần Lạc thần niệm một quyển, đưa chúng nó thi thể thu hồi. Tiếp lấy tăng lớn cường độ điều khiển lôi điện, đem đại ngạc cá điện giật chết. Luyện khí 3 tầng cá sấu có 15 con, hình thể dài 20 mét, dựng đứng, chính là 6 7 tầng lầu cao, thân thể khổng lồ, vảy màu đen hiện ra băng lánh sắt thép màu sắc, giống như một tòa sắt thép cao ốc. 35 con lớn ngạc quy cũng không kém bao nhiêu, đường kính có 10 mét, tựa như một tòa sắt thép sườn núi. Còn có rất nhiều linh hoa linh ngư rắn độc chờ. Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, đem đám yêu thú thi thể toàn diện thu lại, liền một con cá nhỏ tôm đều không buông tha. Dù sao đây chính là linh vật, ẩn chứa linh lực sinh cơ, vô cùng bổ dưỡng, giá cả không ít. Thật can đảm. Bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu màu xanh dao long bay lượn mà đến, to lớn đồng tử giấy lên lửa giận. Nó sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy nhân loại. Tiến vào Bích Liên bí cảnh không tranh thủ thời gian trốn đi, lén lút ngắt lấy linh dược, cũng dám đại khai sát giới, đem bọn nó cũng làm thành chết sao? Những này yêu thú thật là nó lương thực, toàn bộ bị giết hết, nó ăn cái gì? Hừ. Tử quang kiếm bay lượn mà ra, ẩn chứa phần tiên liệt diễm, phong mang vô hạn. Màu xanh dao long thân ảnh dừng lại, con ngươi đột nhiên co lại, tử quang kiếm tại nó đồng tử không ngừng phóng đại, như chậm tự nhanh. Nó bản năng phát giác được nguy hiểm chí mạng, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Trở thành luyện khí sĩ sau, tinh thần lực nhạy cảm. Thiên thai cảnh đối với không biết cảm giác nguy hiểm ứng càng là nhạy cảm, thậm chí chỉ cần khoảng cách không xa lắm, đều có thể cảm ứng được sát cơ. Màu xanh dao long không kịp nghĩ nhiều, bản năng phun ra một đoàn màu xanh xương độc, tiếp lấy rũa ra móng vuốt. Tại nó trong dự đoán, chính mình màu xanh xương độc hẳn là sẽ ăn mòn rơi tử quang kiếm bộ phận uy năng, chính mình móng vuốt có thể so với trung phẩm bảo khí, tăng thêm nó thiên thai cảnh đỉnh phong tu vi, cầm xuống tử quang kiếm vấn đề không lớn. Thật là nó chỉ nghe được phốc phốc một tiếng, tử quang kiếm xuyên qua. Màu xanh xương độc không có ăn mòn một tia uy năng, có thể so với trung phẩm bảo khí móng vuốt, như là đậu hũ yếu ớt. Màu xanh dao long đại não xuất hiện một cái lỗ máu, tử quang kiếm tại nó trong đại não phong xuất ra đốt thiên kiếm ý, đưa nó linh hồn xé nát, đốt diệt. 200 mét dáng dấp màu xanh dao long, toàn thân như màu xanh mỹ ngọc, trong nháy mắt mất đi sức sống, trên không trung rơi xuống. Trần Lạc thần niệm quét qua, bao trùm màu xanh dao long, đem cuốn vào trong nhận chứa đồ. Bảo bối tốt. Một đầu thiên thai cảnh dao long thi thể, toàn bộ giá trị tại ngàn vạn thiên nhiên linh tinh bên trong, mà đầu này là độc dao, giá cả sẽ càng cao một chút, thêm ra 1-200 vạn thiên nhiên linh tinh không thành vấn đề. Trần Lạc thần niệm xâm xuống dưới đất, đem củ sen toàn diện móc ra. Những này là linh ngẫu, có thể luyện chế linh đan, cũng có thể dùng để nấu canh, chế tác các loại linh thiện, hoặc là trực tiếp luyện hóa đều có thể. Đối với kim cương cảnh mà nói, chính là chí bảo như thế tồn tại, có thể tăng lên tư chất, gột rửa nhục thân, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, dịch cân tẩy thủy, trợ kim cương cảnh thoát thai niết bàn. Đạt được một tiểu tiết cái kia chính là đại cơ duyên. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cũng là đồ tốt, có thể bổ dưỡng nhục thân, cường hóa thể phách. Linh ngẫu cũng không tệ lắm thuốc chữa thương. Cho nên một tiểu tiết linh ngẫu liền có thể bán được mấy ngàn mai nhân tạo linh tinh. Còn có hạt sen cũng là đồ tốt, so linh ngẫu hiệu quả tốt hơn, cũng càng đáng tiền. Nơi này cả phiến thiên địa đều là củ sen, có chừng một phần bạn đều đạt tới linh ngẫu cấp bậc. Chương 281, mở ra điên cuồng điện yêu thú hình thức. Chương 281, mở ra điên cuồng điện yêu thú hình thức. Phát tại toàn bộ Bích Liên bí cảnh chính là bảo tàng khổng lồ, chờ lấy hắn đi đào móc. Trần Lạc thần niệm quét ngang phương viên mấy chục dặm, nhìn thấy linh ngẫu, liền điều khiển thần niệm móc ra. Lực vô hình đem chôn sâu nước bùn bên trong linh ngẫu bao khỏa, cả một đầu đều rút ra, còn có hạt sen cũng không thể bỏ qua. Hạt sen xanh biếc của ánh, tản mát ra ánh ánh lục quang, linh ngẫu thì toàn thân như bạch ngọc, hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Chỉ thấy bầu trời bên trong, từng đạo lưu quang tự động bay tới, tràn vào Trần Lạc trong nhận chứa đồ. Vơ vét xong màu xanh dao long địa bàn, Trần Lạc do dự một chút, bước vào kế tiếp thiên thai cảnh yêu thú địa bàn. Khoảng cách Bích Liên bí cảnh quan bế còn có thời gian 3 năm, ngược lại không gấp lấy đi tìm Diệp Xuyên cơ duyên, vẫn là trước tiên đem mảnh này mấy trăm vạn cây số vương hồ sen thu hoạch được á, vẫn là dùng biện pháp cũ, sử dụng tam túc kim ô pháp tướng, đem tất cả côn trùng đều đốt cháy chết. Những côn trùng này giá trị không lớn, có độc không thể luyện hóa, độc tố không đủ mạnh lại không thể bán lấy tiền, cứng cỏi thể sắc cũng không thích hợp luyện khí. Bán trị ít tiền, nhưng không nhiều, hơn nữa rất khó ra tay, không có bao nhiêu người bằng lòng muốn. Đồ vô dụng, vẫn là toàn diện tiêu chết ta giống. Phía khu vực này vương giả là một đầu dài hơn 400 thước cá sấu. Nhìn thấy Trần Lạc đem nhà của mình hủy, Ngạc Ngư Vương giận dữ, mang theo lão bà cùng đời đời con cháu trùng sát mà đến. Ngạc Ngư Vương khí tức kinh khủng ngút trời, lân phiến nổi lên ô quang, khí thế ngập trời đè xuống. Còn lại cá sấu cũng không yếu, tốt năm đầu đều đạt đến thiên thai ban đầu, trung kỳ tiêu chuẩn, hướng phía Trần Lạc vây quanh mà đến. Hiu. Trần Lạc tế ra tử quang kiếm, giống như một đạo thiểm điện, đem Ngạc Ngư Vương đời đời con cháu cùng các lão bà xuyên qua, một kiếm miểu sát. Cá sấu nhóm sợ hắn chạy trốn, thật tình không biết, Trần Lạc cũng sợ cá sấu nhóm chạy trốn, một khi chui vào dưới mặt đất, tìm ra được vô cùng phiền phức. Tử vong phiến cuộn. Ngạc Ngư Vương mắt nhỏ đột nhiên co lại, nhìn thấy đời đời con cháu cùng các lão bà tử vong, nó không có phẫn nộ, chỉ có sợ hãi. Tử quang kiếm quá kinh khủng, phong mang vô hạn, kèm theo đốt diệt tất cả liệt diễm, nó cảm giác chính mình có thể so với trung phẩm bảo khí vậy ra phòng ngự chưa hẳn phòng ở lúc này không chậm trễ chút nào thi triển ra chính mình bản mệnh bảo thuật, huyết khí cuốn lên khắp thiên cương, gió, nghiền nát tất cả, nó muốn phá Trần Lạc khí thế, đem Trần Lạc cuốn lại, xoắn nát Trần Lạc thần thông thuật pháp, sau đó lại một ngụm đem Trần Lạc cắn nát, nuốt vào trong bụng. Về phần đời đời con cháu cùng lão bà, có thể ăn cũng không cần lãng phí, chỉ là nhiều như vậy nó có chút ăn không hết. Bất quá không sao cả, bọn chúng thân thể thành tinh, ăn không hết trước tiên có thể đảm bảo sẽ không hư, chờ đói bụng lại ăn. Ngạc Ngư Vương nghĩ như vậy, tử vong viên cuộn càng lộn lan uy năng càng khủng bố hơn. Cương Phong mang theo vô song lực xoáy, Trần Lạc bị cuốn bay, tìm không thấy điểm dùng lực, đầu váng mắt hoa. Ngay cả dọc theo đi thần niệm, cũng bị tầng tầng cương phong quét sạch đến đứt gãy. Trần Lạc tìm tới Ngạc Ngư Vương, trong lòng lặng yên dâng lên một cỗ nguy cơ. Trần Lạc lập tức triệu hồi tại cương phong bên trong bay múa tử quang kiếm, cầm trong tay tử quang kiếm, thân thể tùy ý cương phong quét sạch, cường đại xé rách chi lực, đem hắn linh khí quần áo xé nát. Cái này cương phong cũng quá kinh khủng, liền linh khí đều có thể xé nát, cũng may mắn hắn nhục thân có thể so với thượng phẩm bảo khí, cương phong mạnh hơn gấp đôi, cũng không cách nào xé rách thân thể của hắn. Ngạc Ngư Vương tại cương phong bên trong lăn lộn, mắt nhỏ tản mát ra ác độc hung ác quả mang, vẫn đang ngó chừng Trần Lạc. Nhìn thấy Trần Lạc cầm lại tử quang kiếm, nó một hồi hảo não. Hồ đồ rồi. Sớm biết đem tử quang kiếm ăn trước tiến miệng bên trong, Trần Lạc liền không có bản mệnh pháp bảo, chính là một khối mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Có tử quang kiếm Trần Lạc, nó có chút không dám bên trên, dù sao tử quang kiếm cho nó chí mạng đại khủng bố. Kia phong mang vô hạn kiếm quang cùng đốt diệt tất cả liệt diễm, nó có chút gánh không được. Ngươi đạp ngựa đến cùng tới hay không cắn ta? Tại cương phong bên trong đảo quanh nửa giờ, Trần Lạc có chút gánh không được. Vốn cho rằng Ngạc Ngư Vương lăn lộn một chút là được rồi, sẽ tới ăn hắn, hắn lại mượn cơ hội một kiếm miểu sát Ngạc Ngư Vương. Ai ngờ chờ a chờ, Ngạc Ngư Vương chính là không xuất thủ, lại không ra tay, hắn liền phải ra tuyệt chiêu. Ngạc Ngư Vương cũng nhanh gánh không được. Dù sao thi triển tử vong phiên cuộn vô cùng tiêu hao khí huyết chi lực. Nghe được Trần Lạc phách lối như vậy lời nói, Ngạc Ngư Vương nổi giận. Tốt tốt tốt, nó hiện tại liền xuất khẩu cắn nát Trần Lạc. Tại nó tử vong phiên cuộn cương phong quét sạch hạ, Trần Lạc khẳng định là đầu váng mắt hoa, nội tạng vỡ vụn mấy trăm lần. Không có thiên thai cảnh có thể ngăn cản được nó tử vong phiên cuộn. Trần Lạc nhục thân mạnh hơn, cũng không thể thân thể tất cả linh kiện đều có thể so với hạ phẩm bảo khí trở lên. Trần Lạc khẳng định sắp chết. Lúc này ăn Trần Lạc vừa vặn phù hợp. Vừa nghĩ đến đây, Ngạc Ngư Vương lăn lộn tới Trần Lạc bên người, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh ung tùm, trên hàm răng lộ ra sắc bén quan mang. Chết. Trần Lạc nhắm ngay cơ hội, thử quang kiếm đưa về đằng trước. Tử quang kiếm bắn ra phần thiên liệt diễm kiếm quang, khoảnh khắc đâm xuyên nó đại não, kiếm khí bốn phía, đem nó linh hồn xoắn nát bất diệt. Tử vong cương phong mất đi Ngạc Ngư Vương điều khiển, Trần Lạc tùy tiện liền phá mất. Thu hồi nó dài hơn 400 thước thi thể, Trần Lạc vận công khôi phục một chút thân thể, lúc này mới thu hồi khác cá sấu. Những này cá sấu rất lớn, Trần Lạc thu sạch nhập 9 tầng lôi tháp không gian. Ầm ầm. Trần Lạc điều khiển lôi tháp bắt đầu điện ngư. Từng đầu ngạc cá trong nước bên trong lăn lộn một chút, thân thể nhanh chóng cứng ngắc. Còn có cá, linh hoa, gián, rùa chờ yêu thú toàn diện điện giật chết. Thần niệm quét qua, một từng cái yêu thú rơi vào nhẫn chữ vật. Đổ đầy một cái nhẫn chữ vật, Trần Lạc còn có 9 tầng lôi tháp. Mỗi một tầng không gian đều có 10 vạn mét vuông. Nếu là 9 tầng lôi tháp không gian cũng đổ đầy, vậy hắn còn có cực quang kiếm trận đồ. Cũng may mắn nơi này là tu tiên thế giới, nếu là tại địa cầu điên cuồng như vậy điện ngư, Trần Lạc cảm thấy mình có thể phán ở tù trung thân. Cá sấu thật nhiều, 10 mét trở lên có 340 đầu, 30 mét trở lên có 167 đầu, 50 mét trở lên 60 đầu, 100 mét trở lên 7 đầu. Trần Lạc trong mắt lóe ra kích động quan mang. Hôn Nguyên Kim Trương Chân Kinh có thể luyện hóa vạn vật lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, cường hóa nhục thân, cũng có thể ngưng luyện thành Hôn Nguyên pháp lực, hoặc là dùng để tế luyện pháp bảo. Đem những này cá sấu, cùng rất nhiều yêu thú toàn bộ luyện hóa, hẳn là không sai biệt lắm đủ Thiên Thanh Bảo Liên nợ rộ đi. Lâm Phong sở dĩ nuôi nấng mấy chục năm mới làm Thiên Thanh Bảo Liên nợ rộ, đó là bởi vì hắn sử dụng chính là tự thân tinh khí thần, còn có linh dược bảo dược, chưa từng có sử dụng qua yêu thú huyết dịch. Cũng không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không có luyện hóa yêu thú đỉnh cấp công pháp, cưỡng ép luyện hóa, rất dễ dàng bị yêu thú huyết dịch tận chứa cuồng bạo yêu lực cùng hung tính sâu hủy lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Dù cho không tẩu hỏa nhập ma, cũng biết bị yêu lực cùng trong đó hung tính ô nhiễm nhục thân, pháp lực cùng linh hồn. Cho nên cứ việc yêu thú ẩn chứa năng lượng thật lớn, cũng không có bao nhiêu người dám luyện hóa, chỉ có những cái kia nghèo đến không có cách nào người, mới có thể mạo hiểm luyện hóa, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Hơn nữa chỉ luyện hóa chút ít, như thành công, kia cũng cần thời gian rất lâu, làm dùng pháp lực chậm rãi thanh trừ gột rửa sạch sẽ yêu lực. Nếu như mất bại, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Trần Lạc thì hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Chờ một chút, nói đem mảnh này hồ sen lục soát cạo sạch sẽ, vậy thì nhất định phải lục soát cạo sạch sẽ, người trưởng thành muốn nói lời giữ lời chương 282, gặp phải bạn pháp cảnh viên mãn thanh giao chương 282, gặp phải bạn pháp cảnh viên mãn thanh giao anh. Trần Lạc đạp vào một mảnh khác yêu thú lãnh địa. Đây là thiên thai cảnh viên mãn ngạc quy địa bàn. Dưới trướng có 10 cái thiên thai cảnh ngạc quy. Nhìn thấy Kim Ô pháp tướng, nguyên một đám nổi giận chém giết tới. Đều lui ra phía sau, để cho ta tới giết hắn. Ngạc quy vương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân quang mang đại thịnh, hình thành 10 đầu thủy long hướng Trần Lạc đánh tới. Phần thiên kiếm quyết, ngàn vạn ẩn chứa phần thiên liệt diễm kiếm quang như là mưa sa băng, đem không gian đều đốt cháy đến một hồi bạt mèo. Đi mau, trường kiếm của hắn cùng thần thông quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn, đi thông chi khác yêu vương tới cùng một chỗ giết hắn. Ngạc ngư vương hoảng hốt, điều khiển lên thao thiên cự lãng, như muốn che đậy thiên cùng, vô số thủy long cùng bằng tiễn nhanh chóng thành hình. Trần Lạc nghe xong, sao có thể nhường bất kỳ một cái có linh yêu thú rời đi? Chém xuống một kiếm quy đầu, phần thiên kiếm khí quét ngang bát phương, đem tất cả ngạc quy chém giết, thu hồi bọn chúng thi thể, toàn bộ nhét vào 9 tầng lôi tháp không gian bên trong. Trần Lạc không kịp vơ vét linh ngẫu cùng điện ngư, không kịp chờ đợi đi tới một con yêu thú địa bàn. Thiên thai cảnh yêu thú, khắp người đều là bảo vật, một cái cũng không thể đi. Vương muốn chết, đại tướng cũng muốn chết. Trần Lạc vừa tiến vào yêu thú vương lãnh địa, trực tiếp thi triển Tam Túc Kim Ô pháp tướng cầu dẫn yêu thú. Không biết rõ tình hình yêu thú vương, tưởng rằng từ đâu tới cùng đồ, lúc này triệu tập thủ hạ, toàn bộ đều sang đây xem bọn chúng đại vương đại chiến thần uy. Nhưng mà một kiếm bị Trần Lạc chém giết, thủ hạ thế mới biết, thế này sao lại là cùng đồ, rõ ràng là sát thần, nguyên một đám muốn chạy trốn. Không đến đều tới, hiện tại mới muốn chạy trốn. Trần Lạc khống chế phần thiên kiếm quyết, mỗi con yêu thú đều hưởng thụ được một kiếm, xuyên qua đại não, đốt diệt linh hồn, trình độ lớn nhất bảo lưu lại hoàn hảo thi thể. Kế tiếp, lại là ngạc ngư vương. Trần Lạc không chờ nó thi triển tử vong phiến cồn, trực tiếp thi triển hạo thiên kiếm quyết, đem chặt thành bài trăm khối. Cái này tổn thất lớn rồi. Bất quá không sao cả, có dù sao cũng so không có tốt. Đem cái này ngạc ngư vương đợi đợi con cháu cùng các lao bà xử lý, đi kế tiếp. Mảnh này hồ sen hết thảy có 30 thiên thai cảnh yêu vương, hơn 200 thiên thai cảnh, cùng một số tiểu tạp ngư. Trần Lạc toàn bộ đem chém giết, tầng thứ nhất lôi tháp không gian đều đổ đầy. Trần Lạc bắt đầu đại tạo đảng. Tiểu yêu thú, linh ngẫu liên tử, một cái đều không thể bỏ qua. Tiểu yêu thú tràn đầy 2 tầng lôi tháp không gian. Linh ngẫu liên tử đều trồng chất thành núi, nói ít cũng có mấy ngàn tấn. Trần Lạc xuất ra linh mạch thần châu. Mảnh này hồ sen dưỡng dục nhiều như vậy yêu thú cùng linh ngẫu, còn có nước bùn cũng không phải là phàm vật, nhưng lại không đạt được linh thổ cấp bậc. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nơi này khẳng định có linh mạch. Một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm tới một đầu thượng phẩm linh mạch, 10 đầu trung phẩm linh mạch, 120 đầu hạ phẩm linh mạch. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn tìm tới một quả thủy lam chi tâm. Đây là luyện chế thủy thuộc tính cực phẩm bảo khí vật liệu, cũng có thể trực tiếp hấp thu trong đó thủy nguyên làm, tăng cao tu vi, gột rửa tư chất, gột rửa thần hồn độ tinh khiết. Nó vẫn là chữa thương bảo vật. Thủy lam chi tâm diệu dụng nhiều hơn, là danh xứng với thực thiên tài địa bảo, giá cả không thể đo lường. Mảnh này hồ sen có nhiều như vậy linh mạch cùng linh ngẫu, hẳn là thủy lam chi tâm nguyên nhân, cũng không biết khác hồ sen có hay không thủy lam chi tâm. Trần Lạc nội tâm lửa nóng. Đột nhiên cảm giác được Diệp Xuyên cơ duyên cũng không phải thơm như vậy, hắn dựa vào thực lực liền có thể tìm tới bảo vật. Kia là cực phẩm linh mạch cùng rất nhiều vườn linh dược, không thể ghét bỏ. Trần Lạc lắc đầu, khống chế tử quang kiếm, nhanh chóng đi chặt đứt Diệp Xuyên cơ duyên. Những nơi đi qua, phàm là vật có giá trị, không còn mặn cỏ, liền linh thổ đều đào đi. Gặp phải vạn pháp cảnh yêu thú, Trần Lạc vận dụng tử quang kiếm toàn bộ uy năng, có thể so với vạn pháp cảnh trung kỳ. Cực phẩm bảo khí vốn chính là vạn pháp cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lấy tử quang kiếm phong mang, cùng phần thiên liệt diễm kinh khủng, yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản. Dù sao bọn chúng bản mệnh bảo thuật mặc dù lợi hại, lục thân cũng rất mạnh, nhìn như chiến lược so tu sĩ nhân tộc cao, nhưng là thật đánh nhau, bọn chúng đều sẽ chết tại tu sĩ nhân tộc trong tay. Chỉ vì bọn chúng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không có trải qua hệ thống hóa học tập, cũng không có pháp bảo. Mỗi con yêu thú có chính mình cường hạng đồng thời, cũng có chính mình yếu hạng. Cái này yếu hạng chính là bọn chúng khuyết điểm chí mạng. Một đường vơ vét, Trần Lạc trải qua một năm, cuối cùng đem Diệp Xuyên cơ duyên toàn bộ bỏ vào trong túi, chỉ kém gốc kia thất thải liên hoa dược vương. Vị đạo hữu này, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta tổ đội. Một nhóm 7 người ngự kiếm bay tới. Bọn hắn cảm ứng được nơi này có chiến đấu chấn động, liền vội vã ngự kiếm mà đến, nghĩ đến tới lẫn vào một cước. Nếu như đối phương thực lực không mạnh, lại không có gì kinh người bối cảnh, kia liền giết. Nếu như đối phương mạnh hơn chính mình, vậy thì dưa chia một ít chiến lợi phẩm, dù sao người gặp có phần, ai để bọn hắn có cái tốt tông môn tốt sư tôn đâu. Ai ngờ bọn hắn còn chưa chạy tới, Trần Lạc liền kết thúc chiến đấu, đem mảnh này vườn linh dược đều lục soát cạo sạch sẽ. Nhìn lại địa chấn động, cùng tràn lan linh lực, cực kỳ giống bị rút đi một đầu linh mạch. Trong mọi người tâm hỏa nóng. Mời tổ đội chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là thăm dò Trần Lạc thực lực, tìm hiểu xuất thân, nhìn xem có cơ hội hay không giết người đảm bảo. Không hứng thú. Trần Lạc giàu có tử tính thanh âm theo màu đen vi mạo bên trong truyền ra, đạp vào tử quang kiếm, nhất phi trùng thiên. Sư Minh, làm sao bây giờ? Mấy người gấp. Thương Đào là vạn pháp cảnh hậu kỳ, trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, từ bỏ đuổi theo giết Trần Lạc. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu Trần Lạc tu vi, cũng nhìn không thấu Trần Lạc mang theo màu đen vi mạo là cái gì phẩm giai, nhưng là nơi này lưu lại vạn pháp cảnh yêu thú khí tức. Trần Lạc có thể xử lý vạn pháp cảnh yêu thú, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Bọn hắn mặc dù đều là vạn pháp cảnh, nhưng chưa hẳn có thể đánh thắng được Trần Lạc. Mọi người đều biết, mang mặt nạ không dễ trọng, mang vi mạo liền càng không thể gây. Bởi vì những người này rất có thể là nắm giữ đặc thù cường đại thể chất, dung mạo khác hẳn với thường nhân, còn có núi dựa lớn. Đương nhiên, cũng có chút không có bối cảnh cùng thực lực cường đại người, liền là cố ý mang vi mạo hù dọa người. Nhưng hắn cũng không muốn lấy mạng đi cược. Hơi không cẩn thận, có khả năng đem chính mình mệnh góp đi vào. Trần Lạc nhớ lại Diệp Xuyên ký ức hình tượng, quan sát thế núi địa hình, một vừa so sánh. Dùng một tháng, mới tìm được thai nghén thất thải liên hoa dược vương địa phương. Bên trong có một cái vạn pháp cảnh viên mãn giao long trấn thủ. Đầu này giao long cùng khác giao long không giống, nó có chân long hoàn chỉnh truyền thừa, thực lực mạnh đến đáng sợ, lại không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chính mình khả năng không phải là đối thủ a tính toán, liều mạng. Thực sự không được, mở lại liền tốt. Trần Lạc cùng Tử Quang kiếm dung hợp làm một thể, mượn Tử Quang kiếm lực lượng. Kinh khủng đến cực điểm kiếm đạo lực lượng pháp tắc sông lên đầu, Trần Lạc quanh thân tràn ngập hủy thiên diệt địa kiếm ý, Trần Lạc pháp lực cùng thần hồn mơ hồ có chút khống chế không nổi Tử Quang kiếm. Hạo miểu vũ trụ chi thế phóng thích, quét sạch bát phương linh khí, dẫn nhật nguyệt tinh lúc hoa. Ân. Một mảnh hào quang mở mịt hồ sen bên trong, một đóa to lớn thất thải liên hoa nở rộ. Một đầu mini màu xanh giao long theo to lớn đài sen bên trong chui ra ngoài, hình thể dần dần biến lớn. Đây là lớn nhỏ như ý thần thông, có thể để thân thể của mình biến lớn thu nhỏ, nhường thân thể của mình bất kỳ một bộ phận biến lớn thu nhỏ. Thanh giao ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt hiện hiện chấn kinh cùng hoang mang. Trần Lạc rõ ràng là thiên thai cảnh, nhưng nó cảm giác lại giống là chủ tu kiếm đạo vạn pháp cảnh trung kỳ. Cái này thực sự quá kỳ quái. Nó gặp qua mấy ngàn người loại, không có một cái nào giống Trần Lạc dạng này. Chương 283, Vạn hóa kiếm cư dị tượng chạm thanh giao. Chương 283, Vạn hóa kiếm cư dị tượng chạm thanh giao chạm. Trần Lạc cũng không nói nhảm. Đóa này thất thải liên hoa dược vương cùng phía dưới cực phẩm linh mạch, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Coi như hiện tại lấy không được, vậy thì chờ lấy nơi này bại lộ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vạn pháp cảnh tu sĩ tới, lại mượn cơ hội rút đi linh mạch, lại lấy cực quang kiếm trận đồ đem toàn bộ đầm nước lấy đi. Diệp Xuyên chính là liên hợp 10 cái vạn pháp cảnh đem thanh giao xử lý, cùng một chỗ chia cắt thất thải liên hoa dược vương. Tại trong lúc này, Diệp Xuyên còn năng nạnh, cố ý bị thanh giao đánh rơi đầm nước, rút đi cực phẩm linh mạch. Giống. Thanh giao gầm nhẹ một tiếng, sóng âm chấn động hư không, khuyển khắc phá Trần Lạc hạo miểu vũ trụ chi thế. Một tia chớp pháp tắc đánh bay từ quang kiếm, hóa thành đầy trời lôi đình, đem tất cả kiếm quang nát bấy. T. Trần Lạc ra đầu siết chặt, không có quyết điểm vạn pháp cảnh quá kinh khủng, thiện tay một tia chớp pháp tắc, liền có thể hóa thành một mảnh lôi đình chi hải, vô số lôi điện phản phất có linh tính như thế nát bấy kiếm quang. Không phải đại thần thông, lại so đại thần thông càng kinh khủng. Trần Lạc bây giờ cũng nắm giữ kiếm đạo lực lượng pháp tắc, thế nhưng lại không có cách nào làm được thanh giao dạng này điều khiển tự nhiên. Thì ra là thế. Thanh giao đã nhìn ra. Thì ra Trần Lạc thật không phải là vạn pháp cảnh, nắm giữ vạn pháp cảnh lực lượng, toàn bởi vì thanh này tử quang kiếm. Thanh giao vui mừng như điên, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm như là vô hình gợn sóng quét sạch hư không. Yêu thân thể hóa thành ngàn mét cự giao hình thái, lôi đỉnh quấn quanh thân, một móng đuốt chụp vào tử quang kiếm. Hiu. Trần Lạc triệu hồi tử quang kiếm, đại nào ông, thanh giao sóng âm quá kinh khủng. Cũng may mắn hắn nhục thân cùng thần hồn đủ cường đại, không phải khoảnh khắc sẽ bị sóng âm chấn vỡ. Vạn pháp cảnh quả nhiên không phải thiên thai cảnh có thể chống đỡ, mặc dù hắn cùng tử quang kiếm hợp nhất, mượn tử quang kiếm lực lượng, như cũng bị nghiền ép. Muốn chết một móng đuốt thất bại, thanh giao gầm thét. Vốn còn muốn lấy đi tử quang kiếm lại ăn Trần Lạc, nhưng Trần Lạc như thế không tức thời, kia cũng chỉ phải ăn trước Trần Lạc. Thanh giao há miệng phun ra ra ngàn vạn lôi đình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, chờ Trần Lạc trọng thương, nó liền lập tức rút đi thần thông, một ngụm nuốt lấy. Trần Lạc cũng đánh nhau thật tỉnh, phần thiên kiếm khí quét ngang bát phương, mặc dù không địch lại lôi đình, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Một kiếm không được, vậy thì lại đến một kiếm. Huống chi hắn còn có dị tượng, dẫn thiên địa hạo đàng, huy hoàng kiếm khí chu tà ma. Hạo thiên kiếm quyết tại hạo miểu vũ trụ chi thế gia trì hạ, hấp thu thiên địa càng nhiều hạo thiên thần quang, giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, như là điểm sáng đồng dạng tụ lại mà đến. Tranh tranh kiếm minh thanh âm vang tận mây xanh, để lộ ra kiếm đạo vô tận phong mang. Ầm ầm. Thanh giao thoáng chốc bị vô tận kiếm quang bao phủ, trong đó có lôi đình lấp lóe. Lúc trở ra, thanh giao cứng như thượng phẩm bảo khí lân thiến, xuất hiện rất nhiều kiếm thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể coi là một chút da lông tổn thương, nó một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sử dụng yêu lực khôi phục, bao quát thanh trừ sạch sẽ bám vào tại yêu thân thể hạo thiên kiếm ý, nhưng mặt mũi mất hết. Thanh giao không thể nào tiếp thu được, chính mình nắm giữ thanh long huyết mạch vạn pháp cảnh viên mãn, lại bị một cái thiên thai cảnh sâu kiến gây thương tích. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Thanh giao hoàn toàn nổi giận, thanh âm như là kinh lôi nổ vàng, nhường Trần Lạc đại não ông, cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Oanh một tiếng, hư không xuất hiện vô số to lớn tiềm điện, trong chốc lát cải thiên hoán địa, hư không sinh lôi điện, vô số lôi đỉnh tứ ngược, dường như hình thành một tòa lôi đỉnh chi ngục. Thanh giao quanh thân lôi đỉnh lực lượng pháp tắc vần quanh, há mồm phun ra một cây lôi đỉnh trường thương. Nguy hiểm Trần Lạc trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, không chút suy nghĩ, lập tức sử dụng vạn hóa kiếm khư dị tượng. Từ khi thức tỉnh dị tượng sau, hắn còn chưa hề sử dụng qua, cũng không phải hắn muốn ẩn giấu, thật sự là tìm không thấy có thể khiến cho hắn sử dụng dị tượng địch nhân. Ngay cả những cái kia vạn pháp cảnh yêu thú cũng không được, chỉ là vận dụng tử quang kiếm lực lượng, liền đưa chúng nó đại nao đâm xuyên, đốt diệt linh hồn. Nhưng cái này thanh giao, quả thực kinh khủng như vậy. Nếu như không phá thanh giao lôi đoạt thần thông, đánh vỡ lôi ngục, vậy hắn căn bản không trốn thoát được. Ông, vạn hóa kiếm cư dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa thời không lắc động một cái, vô số lôi đỉnh khoảnh khắc hóa thành hư không, thiên mà hiện lên tối tăm mở mịt kiếm khí. Phản phất là theo thời không bên trong xuất hiện, lại phản phất là vốn là cất ở đây bên trong. Vạn hóa kiếm cư dị tượng hình thành trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều hóa làm kiếm khí. Trần Lạc cầm trong tay tử quang kiếm, dường như đạt được vô tận kiếm đạo lực lượng gia trì bản thân, Trần Lạc có loại cảm giác mãnh liệt, thiên địa vạn đạo đều hóa thành chịu hắn trưởng không kiếm đạo, chính mình như là giữa thiên địa duy nhất kiếm thần, chúa tể kiếm chi đại đạo.
Ân,
dị tượng. Đây là cái gì dị tượng? Thanh giao thân thể siết chặt, thoáng chốc lân phiến thiết chặt, sinh tử đại khủng bố xông lên đầu, nó không chút nghĩ ngợi, điều khiển lôi thương, bắn ra vô số tia lôi dẫn, muốn xé nát Trần Lạc dị tượng.
Chạm.
Trần Lạc hai tay cầm kiếm, giơ lên tử quang kiếm trong nháy mắt, vô tận kiếm khí tụ đến, chém ra một đạo có thể khai thiên phách địa kiếm quang. Kiếm quang dường như đem không gian xé ra, thế không thể đỡ nát bấy lôi đỉnh, chém xuống thanh giao đầu lâu. Thanh giao cả kinh thất sắc, móng vuốt chụp tới, bắt được chính mình giao đầu, tiếp về thân thể. Nhưng là bám vào tại vết thương kiếm khí, để nó thế nào cũng mãi không diệt được. Thanh giao hoàn toàn luống cuống, biết mình đây là gặp một cái nhân tộc yêu nghiệt, cũng không muốn lấy ăn Trần Lạc, nó hiện tại chỉ muốn chạy trốn, ngay cả thất thải dược vương cũng không cần. Ầm ầm. Thanh giao điều khiển ức vạn lôi đỉnh, tại vạn hóa kiếm cư bên trong tán loạn, đồng thời không quên thi triển thanh long bản mệnh bảo thuật, vô hạn sinh cơ bảo thuật đến chữa thương.
Chết.
Trần Lạc nhìn đúng thời cơ, điều khiển tử quang kiếm xuyên qua nó đầu lâu, đốt diệt linh hồn. Giao đầu cùng giao thân dường như lập tức mất đi tất cả sinh cơ, cùng một chỗ rơi xuống hư không.
Hưu.
Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, một cỗ vô hình lực lượng đem giao đầu giao thân thu nhập lôi tháp không gian. Một trận chiến định càn khôn, Trần Lạc còn có chút ngộng. Thì ra, chính mình mạnh như vậy a. Xem ra chính mình một mực không hiểu rõ vạn hóa kiếm khư dị tượng uy năng, cũng đánh giá thấp tử quang kiếm tài năng tuyệt thế. Trần Lạc ánh mắt nhìn quanh thiên địa, lấy thần niệm quét dọn chiến trường, đem tứ tán huyết dịch toàn diện thu lại. Thanh giao tuyệt đối khắp người đều là bảo vật. Dù sao ẩn chứa thanh long huyết mạch, huyết dịch cũng không có yêu thú cuồng bạo cùng hung tính, ngược lại ẩn chứa thuần túy sinh cơ, toàn bộ giao chính là một gốc đại dược. Một giọt thanh giao huyết, bán hơn ngàn vạn thiên nhiên linh tinh một chút vấn đề không có. Đáng giá nhất vẫn là thanh giao bản mệnh bảo cốt, bên trong ẩn chứa thanh long bảo thuật. Đem chiến trường quét sạch sẽ, Trần Lạc một bước đi vào thất thải liên hoa dược vương trước, hớn hở ra mặt. Ngoại trừ cái này gốc thất thải liên hoa dược vương, còn có 3 cây ngũ thải tiểu dược vương, 9 cây một màu nho nhỏ dược vương. Một màu có 3000 năm phần, bởi vì cùng thất thải dược vương đồng nguyên, bởi vậy nó dược lực cũng có thể so với vạn năm dược vương. Ngũ thải có 1 vạn năm phần, là chân chính dược vương. Thất thải thì là 3 vạn năm phần, củ sen là tái tạo nhục thân cùng chữa trị nói tổn thương thánh dược, hạt sen thì có thể gột rửa thần hồn ra tăng nội tính, lớn mạnh thần hồn, loại trừ tâm ma. Đáng tiếc thất thải liên hoa dược vương chỉ còn lại 3 cái hạt sen. Ngũ thải có 12 mai hạt sen, một màu hạt sen đều tại. Trần Lạc đếm, có 81 mai hạt sen. Lại dùng thần niệm cẩn thận liếc nhìn, nhìn thấy bọn nó có hay không sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Nếu là sinh ra hoàn chỉnh linh trí, cái kia chính là thiên địa linh vật, cũng có vô hạn tiềm lực trưởng thành, dược hiệu cũng càng thêm phi phàm. Lục soát một lần, Trần Lạc thậm chí làm dùng thần niệm thăm dò, tất cả hoa sen đều chưa hoàn chỉnh linh trí, chỉ có dược vương linh tính. Trần Lạc trầm ngâm một chút, thế ra cực quang kiếm trận đồ, đem mảnh này hồ sen, bao quát nước bùn cùng nước đều trói buộc lên, đúng như giới tử nạp tu di. Hai tay nhanh chóng kết ấn, cực quang kiếm trận đồ bộc phát hừng hực thần quang, đem phương viên ngàn mét hồ sen toàn bộ bao vây lại, đúng như giới tử nạp tu di. Hồ sen biến thành một cái tiểu hà đường, hiện lên ở cực quang kiếm trận đồ mặt ngoài. Trần Lạc xuất ra linh mạch thần châu, chui xuống đất, một đường truy tìm mà đi, rất mau tìm tới cực phẩm linh mạch dưỡng linh trận pháp. Trận pháp tự động mở ra, bên trong bắt ngang lấy một đầu 16000 mét cực phẩm linh mạch. Đem thu lại, còn có chung quanh mấy trăm vạn thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc tiện tay đánh vỡ trận pháp, lập tức hiện lộ ra 9 cây hạ phẩm bảo khí trận khí. Lấy đi, toàn diện lấy đi. Trần Lạc rời đi đại địa, đem cực quang kiếm trận đồ thu nhập tầng thứ 6 lôi tháp không gian, lại thả một đầu cực phẩm linh mạch tiến vào cực quang kiếm trận đồ bên trong, là tiểu hà đường duy trì liên tục cung cấp linh lực. Điều kiện chỉ có thể dạng này, nuôi mấy năm, dược vương nhóm hẳn là sẽ không chết. Chờ sau khi rời khỏi đây, lập tức trở về thần giáo, đem trồng trọt tại Thiên Sơn chi đỉnh. Như thế, hắn liền có thể đạt được liên tục không ngừng dược vương. Ngắt lấy hạt sen lời nói, hoa sen sẽ không chết, cách mỗi ngàn năm liền có thể ngắt lấy một lần. Chính mình làm dùng không hết, khả năng cầm lấy đi trao đổi thiên tài địa bảo. Kiếm tê, vốn liếng lại phong phú một cái cấp độ. Trần Lạc mừng khấp khởi nghĩ đến, mấy đạo độn quang bay tới. Vẫn là người quen biết cũ, là Khương Đào bảy người. Không tổ đội, không giao dịch, không giao hữu. Trần Lạc lườm bảy người một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, muốn tự bạo sư môn bảy người, trong nháy mắt đem lời nuốt về trong bụng. Trong không khí của người, là dược vương hương vị. Hít một hơi, liền để bọn hắn sảng khoái tinh thần, thần hồn phiêu phiêu dục tiên, mơ hồ lớn mạnh mấy phần. Còn có nơi này linh khí ẩn chứa linh vận, bởi vậy có thể phán đoán, nơi này có một gốc cực kỳ chân quý linh hồn loại hình dược vương cùng cực phẩm linh mạch bị Trần Lạc lấy đi. Chương 284, tu tiên thế giới chính là như vậy. Chương 284, tu tiên thế giới chính là như vậy. Đạo hữu chúng ta là Lăng Vân Tiên Tông chân truyền, ta Khương Đảo là tiền cổ Khương gia chi thứ, còn mời đạo hữu bán ta mặt mũi, giao dịch ta một chút linh hồn dược vương. Khương Đảo thu hồi phi kiếm, ổn quyền hành lễ, vẻ mặt chặt chẽ cẩn thận cung kính. Lăng Vân Tiên Tông có lẽ chấn nhiếp không nổi Trần Lạc, nhưng là Khương gia là tiền cổ gia tộc, không có chút nào sò cơ gia yếu. Cho dù là bằng chi, vậy cũng họ Khương, hắn bên ngoài hành tẩu nhiều năm, mỗi lần báo ra Khương gia đều mọi việc đều thuận lợi.
A.
Trần Lạc nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, mọi người ở đây cho là có hí thời điểm, tử quang kiếm như là một đạo cực quang xuyên qua Khương Đào lồng ngực. Huyết động có hải nhi đầu lớn, phía trên có phần thiên kiếm khí ăn mòn. Khương Đào ra đầu nổ tung, dọa đến mất hồn mất vía. Hắn rõ ràng nhìn thấy tử quang kiếm, cũng cảm ứng được nguy cơ đột kích, trước tiên khởi động hạ phẩm bảo khí đạo bảo phòng ngự. Nhưng khoảng cách quá gần, tử quang kiếm tốc độ lại quá nhanh, không đợi hắn tế ra pháp bảo, tử quang kiếm thế như trẻ che đâm thủng đạo bảo, xuyên qua thân thể của hắn. Bên trên, mấy người thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo cùng công kích pháp bảo. Chanh chanh, giữa thiên địa vang lên xé rách màng nhị kiếm minh, vô hình kiếm khí hướng bảy người bao phủ xuống. Biết mình mạnh như vậy, Trần Lạc không muốn lại chạy trốn. Hắn muốn xử lý bảy người, cướp đi toàn bộ thân gia của bọn hắn. Ngược lại sử dụng vạn hóa kiếm khư dị tượng sau, chính là mấy kiếm sự tình. Chốc lát sau, bảy người bảo khí tổn hại, thêm ra vô số vết kiếm, phần thiên kiếm khí tràn ngập. Sáu người trực tiếp chết được ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ còn lại Khương Đào khống chế lấy cực phẩm bảo khí, đau khổ chèo chống. Vì cái gì? Tại sao phải giết chúng ta? Người không nguyện ý giao dịch, lớn cũng không nên giao dịch. Khương Đào bi vẫn gầm thét, trong mắt cất giấu thật sâu sợ hãi. Chết đi. Tử quang kiếm chém xuống, đánh bay cực phẩm bảo khí đồng thời, cũng sẽ hắn bổ ra hai nửa, kiếm khí trong nháy mắt đem hắn rào sắt thành hư vô. Trần Lạc khinh thường cười một tiếng. Cái gì chó má giao dịch? Coi hắn là ba tuổi đứa nhỏ lừa gạt đâu? Linh hồn loại hình dược vương sao mà chi chân quý, mấy người này cậu vật giao dịch được tốt hay sao hả? Lui một bước, coi như giao dịch nổi, thành tâm giao dịch, khẳng định phải lấy trước ra bản thân phải dùng đến giao dịch bảo vật, để bày tỏ thành tâm, cùng tránh cho tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Thật là những này Khương Đào đều không có, chỉ nói giao dịch. Thái độ mặc dù cung kính, nhưng Trần Lạc dám khẳng định, nếu như hắn bằng lòng giao dịch, Khương Đào liền sẽ lập tức hoài nghi hắn không có thực lực, tuyệt đối sẽ động thủ giết người đoạt bảo. Tu tiên thế giới chính là như vậy, không thể nhìn loạn, không thể nói lung tung, không thể luận hỏi, bởi vì người khác không biết rõ ngươi muốn làm gì, là không phải là đối ta có mưu đồ tâm làm loạn. Một khi cảm thấy ngươi thật không có hảo ý, vậy thì chọn tiên hạ thủ vi cường. Trần Lạc thu hồi bảy người pháp bảo, nguyên một đám giải khai bọn hắn nhận chữ vật, linh dược bảo dược rất nhiều, nhưng một gốc dược vương đều không có. Có thể thấy được hắn đoán sai đến một chút cũng không sai. A, ngươi còn có tàn hồn. Trần Lạc đem một khối huyền quang mở mịt mỹ ngọc nắm trong tay. Đây là một khối thiên nhiên đạo khí dưỡng hồn ngọc, có thể tầm bổ thần hồn, gia tăng nội tính, toát ra dưỡng hồn huyền quang có thể khiến tâm linh người ta trong vắt, thần hồn tươi sáng, cùng phụ trợ tốt hơn nhập đạo, phòng ngừa nhập ma. Như thần hồn trọng thương, hoặc là thần hồn bị tà ma chi khí ăn mòn, đều có thể dùng dưỡng hồn ngọc rửa. Dưỡng hồn ngọc chính là danh xứng với thực thiên địa kỳ chân. Nếu như ngay từ đầu Khương Đào xuất ra dưỡng hồn ngọc, Trần Lạc chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, đồng thời vô cùng vui lòng cùng hắn giao dịch, đáng tiếc hắn không có. Không, ngươi không có thể giết ta, ta là gia tộc nâng toàn lực bồi dưỡng thiên điều, sư tôn ta là động hư cảnh đại năng. Khương Đào tàn hồn hoảng sợ kêu lên. Trong lòng hối hận bản phần, mình đã tại Bích Liên bí cảnh đạt được trí bảo dưỡng hồn ngọc, chỉ muốn trở về siêng năng cổ tu, tương lai một mảnh quang minh, đột phá động hư cảnh có hy vọng, thậm chí có thể triển vọng một chút tạo vật cảnh, dù sao hắn có dưỡng hồn ngọc trí bảo như thế. Đáng tiếc hắn lòng quá tham, đạt được dưỡng hồn ngọc vẫn không vừa lòng, còn muốn càng nhiều. Trần Lạc dược vương hắn mong muốn, Hắc Sa Duy Mạo hắn mong muốn, Tử Quang kiếm hắn mong muốn, hắn còn muốn siêu hồn Trần Lạc. Thậm chí mấy người này sư đệ sư muội, hắn đều muốn hô chết, đem điểm cho bọn họ tài nguyên toàn bộ bỏ vào trong túi. Khương Đào đều tính toán kỹ, chính mình nhận dấu một tay, nhường sư đệ sư muội cùng Trần Lạc đánh nhau chết sống, hắn lại ra tay một lần hành động định cả khuôn. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ tới, Trần Lạc không nhìn hắn bối cảnh, một lời không hợp liền ra tay, vẫn là thứ nhất chơi hắn. Khương Đào hối hận hận chồng chất, chính mình vì sao muốn lòng tham không đủ ai nhiều năm như vậy khổ tu, như vậy quang minh tương lai, hắn còn không tới kịp hưởng thụ, liền phải thân tử đạo tiêu. Gia tộc trưởng bối cùng sư tôn quả nhiên không có nói sai, tu tiên kiêng kỵ nhất tham chữ, không thể nhìn thấy vật gì tốt để muốn, vậy sẽ muốn ngươi mệnh. Mang theo vi mạo người càng không thể gây, bởi vì bọn hắn có thể là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng nắm giữ kinh khủng bối cảnh. Trần Lạc khẳng định chính là loại người này, dị tượng cùng trên người pháp bảo chính là tốt nhất chứng minh. Hắn dục vọng quá mạnh, rốt cục chết tại tham chữ. Niềm vui ngoài ý muốn a. Trần Lạc trực tiếp đem hắn làm vui lắm, xóa đi hắn tàn hồn, đem dưỡng hồn ngọc thu lại, vẻ mặt thích thú. Một lần phản sát, vậy mà đạt được quý giá như vậy dưỡng hồn ngọc. Còn có bảy người này trong nhẫn chứa đồ, có thật nhiều hạt sen linh ngẫu, linh dược bảo dược, chân quý khoáng thạch một số. Bao quát bọn hắn tàn phá bảo khí, toàn bộ bán đi, có thể bán được vài tỷ thiên nhiên linh tinh. Đương nhiên, là không tính dưỡng hồn ngọc dưới tình huống. Dưỡng hồn ngọc là thiên địa kỳ trân, vô giới chi bảo, đây không phải là dùng linh tinh có thể cân nhắc. Chỉnh lý tốt bảy người nhận chữ vật, Trần Lạc khống chế tử quan kiếm, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Diệp Xuyên cơ duyên chặt đứt kết thúc, không phải còn có thật nhiều hồ sen sao? Mỗi cái hồ sen đều là đại bảo tàng. Lần này hắn không phải đem nhẫn chữ vật cùng 9 tầng lôi tháp đều tràn đầy. Rầm rầm rầm. Trần Lạc tìm tới một cái lớn hồ sen, xử lý tất cả thiên thai cảnh dược vương, cầm trong tay lôi tháp đối với hồ sen điên cuồng công kích. Nói là hồ sen, đó là bởi vì có hoa sen cùng nước, trên thực tế diện tích chừng mấy trăm vạn cây số vuông. Bên trong có đếm mãi không hết yêu thú, cùng linh ngẫu, còn có linh mạch. Trần Lạc như là cá giết sang sông, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Làm xong cái này ao cá, đạt được 92 đầu bên trong hạ phẩm linh mạch. Không có tìm được thủy lam chi tâm, Trần Lạc đành phải đi kế tiếp hồ sen. Thực lực mạnh chính là điểm này tốt, thiên hạ bảo vật cho lấy cho đoạn. Làm xong 9 cái hồ sen, Trần Lạc đem 9 tầng lôi tháp không gian 8 tầng không gian đều chất đầy. 8 phòng chứa đồ cũng toàn nhồi vào. Bất quá cực quang kiếm trận đồ không gian không có nhồi vào. Cực quang kiếm trận đồ không gian phi thường bao la, có trăm vạn mét vuông. Trần Lạc đi vào một cái nắm giữ vạn pháp cảnh yêu vương ao cá, là một đầu long thu. Trần Lạc hao tốn tốt một phen công phu mới đưa nó điện giật chết. Cũng không phải nó thực lực mạnh bao nhiêu, mà là gia hỏa này quá nhát gan. Vừa gặp tình huống không đúng, liền lập tức chui vào dưới mặt đất. Trần Lạc lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng vẫn là nhìn Trần Lạc muốn đem toàn bộ hồ sen lục soát cạo sạch sẽ, nó mới nhịn không được ra tay. Cái này ao cá đạt được một đầu cực phẩm linh mạch, 320 đầu thượng trung hạ phẩm giai linh mạch. Còn tìm tới một khối thủy lam chi tâm. Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn, ngựa không ngừng vó đi kế tiếp hồ sen. Không đem tất cả không gian pháp bảo đồ đầy, Trần Lạc tuyệt không thu tay lại. Bích Liên bí cảnh dạng này bảo tàng bí cảnh, bỏ qua, có lẽ về sau đều sẽ không còn có. Trần Lạc không quên ăn mấy cái bảo dược quả tử khôi phục pháp lực. Kỳ quái Trần Lạc điên cuồng cấp đoạn, bí cảnh bên trong đám người mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là không ít người gặp phải bị phá hủy hồ sen, trong mắt hiện tràn đầy hoang mang. Đến cùng là ai như thế điên, thế mà dùng lôi đỉnh thần thông nổ hồ sen? Pháp lực không cần tiền sao? Nổ một chút vô dụng tiểu yêu thú, còn chưa đủ pháp lực tiêu hao. Phải biết tu sĩ khôi phục pháp lực là phi thường tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, không biết do muốn luyện hóa nhiều ít linh tinh. Đây chính là mua bán lô vốn. Ngoài ra, coi như muốn tìm linh mạch, cũng không phải như vậy tìm a phạm vi lớn oanh tạc, cái này cần bao nhiêu người, thi triển nhiều ít thần thông. Huống chi tìm tới, linh mạch cũng rất dễ dàng bị kinh hãi đi. Đám người suy tư nửa ngày, thực sự không nghĩ ra đến cùng là dạng gì tên điên nổ hồ sen.